Chương một Trương Phàm Thanh Sơn Tông, tạp dịch chỗ, trong phòng. Nằm ở trên giường Trương Phàm đột nhiên mở hai mắt ra, toàn thân đau đớn kịch liệt quét sạch toàn thân của hắn, đau hắn nghe răng niết miệng. Đồng thời trước mắt hoàn cảnh để hắn lạ lẫm, xa lạ giường, xa lạ gian phòng, xa lạ hết thảy. Lúc này hắn đầu góc đột nhiên truyền đến đau đớn một hồi, đại lượng lạ lẫm ký ức tràn vào trong đầu, một lát sau lúc này mới bình ổn lại. Hắn phát hiện chính mình vậy mà xuyên qua nguyên bản hắn còn tại ngồi xổm hố chơi lấy điện thoại, trong điện thoại di động truyền đến thanh âm quen thuộc, "Hoa Bắc Quy", hắn một kích động mắt tối sầm lại, các loại lần nữa mở hai mắt ra liền đi tới cái địa phương quỷ quái này. Từ trong trí nhớ hắn biết được, nơi này là một cái gọi Thanh Sơn Tông địa phương, mà hắn chính là một tên tạp dịch đệ tử, bình thường chính là ở tại tông môn trong phòng bếp cho các đệ tử đốt xào rau, đơn giản tới nói chính là cái đầu bếp, đồng thời hắn biết vì cái gì chính mình sẽ xuyên qua tới. Thân thể nguyên chủ nhân trước đó có một cái từ nhỏ cùng nhau chơi đùa đến lớn thanh mai trúc mã, dáng dấp phi thường xinh đẹp, hai người tình cảm phi thường tốt, cũng cùng đi đến tông môn tu luyện. Thân thể nguyên chủ nhân vì nàng bỏ ra tất cả, tài nguyên tu luyện cũng tất cả đều cho nàng, cho nên tên kia thanh mai trúc mã rất nhanh thành công tấn thăng trở thành đệ tử ngoại môn, cái này đồng thời cũng đưa đến thân thể nguyên chủ nhân tu vi trì trệ không tiến, tại trong tông môn bị người chế giễu là cái phế vật. Ai biết thân thể nguyên chủ nhân là nữ tử kia bỏ ra nhiều như vậy, cuối cùng nữ tử kia dính vào một tên đệ tử nội môn, trực tiếp đem thân thể nguyên chủ nhân băng, cuối cùng lưu lại một câu chúng ta không thích hợp liền đi. Thân thể nguyên chủ nhân giận tìm tên kia đệ tử nội môn lý luận, bởi vì thực lực không đủ bị đệ tử nội môn phái người đánh thành trọng thương, cuối cùng thân thể nguyên chủ nhân nằm ở trên giường buồn bực sầu não mà chết. Mà Trương Phàm sở dĩ cảm giác được toàn thân đau đớn, cũng là bởi vì bị người đánh thương còn không có khôi phục. Bất quá Trương Phàm mặc dù toàn thân đau đớn nhưng nội tâm hay là rất hưng phấn. Thế giới tu tiên không thể so với chơi game càng hăng hái. Một lát sau Trương Phàm lại sầu mi khổ kiểm đứng lên, bởi vì mặc dù thế giới tu tiên với hắn mà nói rất có tươi mới cảm giác, nhưng hắn cũng biết thế giới tu tiên tàn khốc, đồng thời hắn hiện tại lại vết thương chẳng trị, cũng không biết lúc nào mới có thể tốt. Đồng thời hắn còn từ trong trí nhớ biết được một việc, 3 ngày sau sắp nên đón đệ tử tạp dịch khảo hạch, mà thân thể nguyên chủ nhân bởi vì trước đó đều đem tài nguyên cho vị kia thanh mai trúc mã, chính mình không có tài nguyên tu luyện, dẫn đến thực lực thấp kém, cho nên đã liên tục 2 lần khảo hạch không có qua, nếu như lần này lại không qua liền bị đuổi ra tông môn, điều này thực để Trương Phàm có chút đau đầu. Lúc này Trương Phàm trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm xa lạ, dọa Trương Phàm nhảy một cái. "Tiểu tử, ngươi có được viễn cổ thánh thể, cảnh giới thế mà mới ngưng thần nhất trọng, ngươi hay là chết tính toán?" "Cảnh giới, ngưng thần cảnh, luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh." "Ai, là ai đang nói chuyện?" Trương Phàm cảnh giác nhìn xem xung quanh, nhưng bốn phía cũng không có người. "Đừng xem, ta tại trong thức hải của ngươi, thật tốt thánh thể bị ngươi cho trả đạp." Lập tức Trương Phàm mắt tối sầm lại đi vào một mảnh không gian thần bí, trong không gian đang đứng thẳng một cái đại hắc cầu, toàn thân lông tóc đen kịt sáng ngời. Không sai, con đại hắc cầu này giờ phút này 2 chân đứng thẳng trên mặt đất, cùng người mở dạng, đây quả thực vượt ra khỏi Trương Phàm nhận biết phạm vi. Chó này chủng loại gì, không chỉ có thể nói chuyện, còn có thể giống người một dạng đứng thẳng. Trương Phàm trong lòng không khỏi có chút cảm thán, thế giới tu tiên chính là không giống mới, chó đều so với hắn thế giới kia kỳ lạ. Hắc cầu gặp Trương Phàm một mặt ngu ngơ nhìn hắn chằm chằm, không khỏi im lặng dùng nuốt chó bụng mặt, bộ dáng 10 phần buồn cười. "Nhìn cái gì vậy, cậu ca về sau mang ngươi tu luyện, mang ngươi bay." Đại hắc cầu tự tin nói. Chỉ bất quá Trương Phàm cũng không có đáp lại hắn, trên mặt lộ ra thần sắc hoài nghi, một con chó dạy hắn tu luyện. "Đây là cùng ta nào đâu?" Đại hắc cầu nhìn ra Trương Phàm nghi hoặc lập tức nói ra, "Tiểu tử xem ra ngươi là không tin ta à, bất quá không quan hệ nếu Thiên Châu lựa chọn ngươi, ngươi tất nhiên là có không giống bình thường chỗ." "Cái gì Thiên Châu?" Trương Phàm một mặt ngộng. Đại hắc cầu giờ phút này đều có chút hoài nghi Thiên Châu lựa chọn, con hàng này nhìn xem như cái đồ đần một dạng, cái này lựa chọn xác định là đúng. Bất quá đại hắc cầu vẫn kiên nhẫn giải thích nói, "Thiên Châu chính là khai thiên tích địa thời điểm, bản nguyên vũ trụ tinh hoa ngưng tụ đản sinh thần khí có được tăng lên nội tính, gia tốc tu luyện tác dụng, nếu Thiên Châu lựa chọn ngươi, nói do ngươi cũng có chỗ hơn người. Vừa rồi ta quan sát ngươi phát hiện, thể chất của ngươi chính là viễn cổ thánh thể, có được hoàng kim huyết mạch, ngươi sở dĩ hiện tại tu vi thấp như vậy, hẳn là cùng thể chất có quan hệ." Trương Phàm giờ phút này bị đại hắc cầu này nói có chút hưng phấn, hắn cảm giác tương lai mình sẽ rất như bức bộ dáng, lập tức kích động nói, "Thánh thể là cái gì?" "Thánh thể chính là viễn cổ 8 lớn chí cường thể chất một trong, có được không gì không phá thể chất, lực lượng hủy thiên diệt địa. Bất quá thánh thể hiện tại đã xuống dốc cũng không phải nói không có khả năng tu luyện, chủ yếu là bởi vì thiên đạo quy tắc thay đổi, thiên đạo không cho phép thánh thể lại xuất hiện trên thế gian, một khi xuất hiện thiên đạo sẽ hạ xuống lôi phạt, đem thánh thể diệt sát, cho nên hiện tại cơ hồ không ai có thể đem thánh thể tu luyện thành công. Bất quá tiểu tử ngươi không giống mới, không chỉ có được thánh thể, đồng thời còn có được thiên châu, có lẽ có thể thành công." Đại hắc cầu chính mình cũng không phải rất xác định đạo. Nguyên bản còn thập phần hưng phấn Trương Phàm lúc này cũng tỉnh táo lại, xem ra hắn tương lai con đường tu luyện cũng không tốt đi, đây quả thực là cùng thiên đấu a, bất quá hắn hay là siết chặt nắm đấm, nếu đã tới vậy hắn liền muốn trở thành thế gian này tồn tại cường đại nhất. Đại hắc cầu gặp Trương Phàm tự tin như vậy dáng vẻ không khỏi âm thầm gật đầu, tiểu tử này không sai, nhìn xem lốc, nhưng tối thiểu còn có thể cứu. "Cậu ca, không biết ta phía sau nên như thế nào tu luyện?" Trương Phàm nếu kế thừa thân thể này, hắn tự nhiên sẽ thế thân thể nguyên chủ nhân báo thù, tự tay chém giết hại chết thân thể nguyên chủ nhân kẻ cầm đầu, để thân thể nguyên chủ nhân trên trời có linh thiêng được yên nghỉ. Đồng thời hắn 3 ngày sau còn muốn đứng trước đệ tử tạp dịch khảo hạch, thất bại nữa liền bị đuổi ra tông môn, đến lúc đó ngay cả cơ hội báo thù cũng bị mất, cho nên hắn hiện tại thời gian kỳ thật gấp vô cùng bách. "Cái này ngươi gấp không được, thánh thể cần tài nguyên tu luyện so người bình thường hơn rất nhiều, chỉ cần ngươi lấy tới đủ nhiều tài nguyên, lại thêm tiên châu phụ trợ, tu luyện không là vấn đề. Tốt, ngươi nên đi ra, ta giúp ngươi kích hoạt ngươi cái này ngủ say thánh thể huyết mạch, phía sau liền dựa vào chính ngươi. Trương Phàm mắt tối sầm lại, ý thức lần nữa về tới trong phòng, chỉ là lúc này hắn phát hiện toàn thân mình thương đều đã tốt, đồng thời hắn còn phát hiện trước đó khô cạn hệ bại đan điền giờ phút này trở nên kim quang long lánh, bừng bừng phấn chấn ra sinh cơ cường đại, đồng thời trong đan điền linh khí giờ phút này cũng từ trong suốt sắc dần dần chuyển hóa thành màu vàng, huyết dịch khắp người cũng dần dần tại hướng màu vàng chuyển biến. Trương Phàm từ trên giường ngồi dậy, song quyền nắm chặt, bạo tạc lực lượng cảm giác quét sạch toàn thân của hắn, trên nắm tay còn tản mát ra nhàn nhạt kim mang. Trương Phàm đột nhiên phát hiện hắn cảnh giới thế mà cũng tăng lên, từ nguyên bản ngưng thần cảnh nhất trọng đi tới ngưng thần nhị trọng cảnh. Lúc này Trương Phàm cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá văng, một lớp 10 gầy hai tên nam tử đi đến, trong miệng còn lớn hơn âm thanh la mắng: "Trương Phàm, ngươi cái phế vật lại dám lười biếng không đi làm sống, còn muốn hai huynh đệ chúng ta đến xin ngươi. Hôm nay nhất định phải đánh gãy chân ngươi không thể, nhìn ngươi về sau còn dám hay không lười biếng." Hai tên nam tử hung thần ác sát nhìn chằm chằm ngồi ở trên giường Trương Phàm, trên mặt lộ ra vẻ trầm trọng. Chương 2 Thánh thể, Trương Phàm xem xét người tới có chút quen mắt, sau đó cẩn thận hồi ức lúc này mới nhớ tới, hai người này chính là trước đó đem thân thể nguyên chủ nhân đả thương người. Trương Phàm từ trên giường đứng người lên, bẻ bẻ cổ, rát đát, cơ bắp ở giữa tiếng ma sát vang lên, Trương Phàm hoạt động một chút gân cốt. Hai hàng này trước đó đem thân thể nguyên chủ nhân đánh thảm như vậy, dẫn đến Trương Phàm cường xuyên qua tới lúc toàn thân đau kem chút đã hôn mê, món nợ này nên hảo hảo tính toán. Đồng thời Trương Phàm cũng biết hai người này là tạp dịch chỗ quản sự phái tới cho săn, mà tên quản sự kia chính là tên kia đệ tử nội môn chó săn. Một lớp 10 gầy hai tên nam tử nhìn Trương Phàm dáng vẻ không khỏi cười khẩy nói: "Làm sao, còn muốn cùng chúng ta động thủ, hôm qua còn không có bị đánh dễ chịu có đúng không? Bất quá ngươi cái tên này thật đúng là khẳng đánh, đều đánh thành dạng này hôm nay thế mà còn có thể xuống giường, cùng ngươi không việc gì một dạng." Một tên nam tử trong đó một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra. Hai người này hiển nhiên hoàn toàn không có đem Trương Phàm coi ra gì. Trương Phàm cũng không nói nhảm, một cái thuận bước lên trước một quyền trực tiếp đánh tới hướng nam tử cao to mặt. Tên kia nam tử cao to căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị một quyền này đập bay ra ngoài. Sau khi ngã xuống đất miệng phun máu tươi bên trong còn có mấy quả răng màu trắng, mà nam tử một bên mặt đã lom đi vào, hiển nhiên bị thương rất nặng. Một tên khác tên nam tử lùn bị Trương Phàm cử động giật nảy mình, hắn căn bản không nghĩ tới Trương Phàm tốc độ đã vậy còn quá nhanh, đồng thời vậy mà một quyền liền đem ngưng thần cảnh hai nặng nam tử cao to đánh gần chết, cùng hôm qua đơn giản tưởng như hai người. Hắn run run rẩy rẩy giơ tay lên chỉ vào Trương Phàm nói ra: "Ngươi, ngươi hắn sợ, phát ra từ nội tâm sợ sệt, nói chuyện đều có chút không lưu loát. Ngươi cái rắm, ngươi lại ra, dám đánh ngươi Phàm gia, hôm nay đánh không chết ngươi." Nói đi, Trương Phàm một cái bước xa treo chọc đổ tên nam tử lùn, thuận thế cơi tại tên nam tử lùn trên thân, nắm đấm như cuồng phong như mưa to hướng phía tên nam tử lùn mặt đập tới. Trương Phàm trong miệng còn không ngừng thầm nói: "Lão tử từ nhỏ đến lớn còn không có chịu qua loại này đánh, hôm nay nhất định phải đem ngươi đánh thành đầu heo không thể." Tiếng kêu thảm thiết từ tên nam tử lùn trong miệng truyền đến, nhưng Trương Phàm cũng không có dừng tay ý tứ, ngược lại tăng nhanh quyền nhanh, phát tiết trong lòng ngực khí. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, ta sai rồi." Tên nam tử lùn mồm miệng không rõ cầu xin tha thứ, chỉ là đến phía sau lời đã nói không nên lời, trên mặt tất cả đều là máu tươi. Bộ mặt bị Trương Phàm đánh lom đi bảo, không thành hình người. Trương Phàm biết trong tông môn không thể giết người, cho nên hắn ra tay đều là có lưu dư lực, cũng không có thật muốn hai người tính mệnh. Thẳng đến tên nam tử lùn sắp đã hôn mê thời điểm, Trương Phàm lúc này mới dừng tay, nói ra: "Trở về nói cho chủ nhân nhà ngươi, lại đến chọc ta ngay cả hắn cùng một chỗ đánh." Trên mặt đất hai tên nam tử run run rẩy rẩy phí hết nửa ngày kình mới từ trên mặt đất đứng lên, lẫn nhau đỡ lấy cái giấm cũng không dám thả một cái rời đi Trương Phàm gian phòng. Cái này cùng trước đó lúc mới tới ngang ngược cản rỡ so sánh hiện tại đơn giản chính là chó nhà có tang, chạy về đi tìm chủ nhân cáo trạng. Tạp dịch chỗ đi ngang qua đệ tử nhìn thấy chiều cao nam tử hình dạng nhao nhao liễu lơi, lập tức đưa ánh mắt về phía Trương Phàm trụ sở, bọn hắn không cần đoán đều biết hai người này nhất định là từ Trương Phàm nơi đó đi ra, hai người này là quản sự chó săn, bình thường không ít đi khi dễ Trương Phàm, bọn hắn mặc dù cũng không có nhìn, nhưng cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con, dù sao tạp dịch chỗ quản sự chính là quản bọn hắn nếu là xen vào việc của người khác khẳng định cùng. Theo một lúc không may, bất quá hôm nay hai người này không biết bị ai đánh thảm như vậy, đơn giản ngay cả cá nhân dạng cũng không có. Bọn hắn như thế nào đi nữa cũng đoán không được là Trương Phàm đánh, bởi vì Trương Phàm cho lúc trước người cảm giác chính là chất phát trung thực, thực lực thấp kém, chỉ có thể miễn cưỡng tại tông môn ở lại. Bất quá bọn hắn trong lòng lại cười nở hoa, hai người này bình thường ỷ vào quản sự chỗ dựa tại tạp dịch chỗ làm sàng làm bậy, bọn hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn tức giận im hơi lặng tiếng, hôm nay bọn hắn bị người đánh, trong lòng đừng đề cập nhiều vui vẻ, chỉ là trên mặt cũng không có biểu hiện ra ngoài thôi. Trương Phàm rời đi gian phòng của mình. Hắn biết hôm nay đem quản sự chó săn đánh phía sau bọn hắn sẽ không từ bỏ thôi, tất định còn sẽ tới tìm hắn để gây sự, hắn giờ phút này cần làm chính là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên, tốt ứng đối đón lấy trả thù, đồng thời cũng là vì 3 ngày sau tạm dịch khảo hạch làm chuẩn bị. Mà hắn duy nhất có thể nghĩ tới nhanh chóng tăng thực lực lên biện pháp chính là đi tông môn phía sau núi thử thời vận, tìm kiếm cơ duyên. Trước đây nghe nói có cái đệ tử tạm dịch ở trong dãy núi từng thu được nghịch thiên cơ duyên, thu hoạch được cái nào đó truyền thừa, thực lực tại trong vòng một đêm đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp bị nội môn trưởng lão thu làm đệ tử, đây chính là hâm mộ hỏng không ít người. Từ đây tông môn phía sau núi càng phát ra náo nhiệt, nguyên bản cấm kỵ trốn không người, hiện tại kinh thường có thể tại giữa rừng núi nhìn thấy bóng người lắc lư. Thanh Sơn tông tọa lạc tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong, chung quanh đều là rừng rậm nguyên thủy vần quanh, trong đó không thiếu một chút thực lực kinh khủng yêu thú, mà Trương Phàm muốn làm tự nhiên là tại tông môn phụ cận trong dãy núi tìm kiếm cơ duyên, đi xa hắn sợ gặp được yêu thú mạnh mẽ, đến lúc đó trực tiếp không về được. Trương Phàm rất nhanh liền tới đến trong dãy núi, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí tiến về dãy núi chỗ sâu, xung quanh không ngừng truyền đến yêu thú tiếng gầm gừ, vang vọng toàn bộ rừng rậm. Trương Phàm biết, muốn thu hoạch được cơ duyên nhất định phải xâm nhập dãy núi mới được, bên ngoài dãy núi sớm đã bị Thanh Sơn Tông đệ tử cản quét qua, bao cũng sẽ không có một cây. Theo Trương Phàm không ngừng xâm nhập, hắn rốt cục vẫn là gặp con thứ nhất yêu thú, Lưng Đen Hổ, một cấp yêu thú. Một cấp yêu thú tương đương với nhân loại ngưng thần cảnh cường giả, nhưng là bởi vì yêu thú thân thể cứng rắn, cho nên yêu thú thực lực phổ biến so với nhân loại mạnh hơn. Mà cái này Lưng Đen Hổ thuộc về một cấp sơ kỳ yêu thú, mặc dù thực lực không có mạnh như vậy, nhưng cũng không phải một cái ngưng thần cảnh hai trọng đệ tử có thể so. Bình thường ngưng thần cảnh hai nặng đệ tử nếu là gặp được, hoặc là chết, hoặc là chạy, không có lựa chọn nào khác. Bất quá nó lần này gặp phải là Trương Phàm, không phải người bình thường. Lưng Đen Hổ mở ra miệng to như chậu máu, phát ra kinh khủng tiếng thú gào, hai cây giống như lợi kiếm bình thường trên răng nanh nhiễm lấy tơ máu, hiển nhiên là Trương Phàm đến kinh động đến ngay tại ăn Lưng Đen Hổ, để nó rất khó chịu. Trương Phàm giờ phút này cảnh giác nhìn chằm chằm Lưng Đen Hổ, hắn cũng là lần thứ nhất đối mặt yêu thú, nhiều ít vẫn là có chút khẩn trương, dù sao lúc trước hắn là sinh hoạt tại xã hội văn minh cho tới bây giờ không có trải qua những này. Bất quá đầu này Lưng Đen Hổ với hắn mà nói là một cái rất tốt ma luyện đối tượng, có thể thử một chút mình rốt cuộc bao nhiêu cân lượng. "Tiểu tử lên a, ngươi là thánh thể sợ cái gì?" Lúc này đại hắc cẩu thanh âm đột nhiên từ Trương Phàm trong đầu truyền đến, có vẻ hơi giận nó không tranh. Trương Phàm có chút choáng váng, chó này làm sao đột nhiên cảm xúc kích động như vậy? Đại hắc cẩu nói tiếp, "Tiểu tử ngươi phải biết ngươi thế nhưng là thánh thể, ngươi biết thánh thể vì cái gì danh liệt tám đại vương thể một trong sao?" Trương Phàm lắc đầu, hắn xác thực không biết. Mặc dù thánh thể hiện tại không lớn bằng lúc trước, nhưng là từ xưa đến nay thánh thể không có một cái nào là sợ hãi, đều dựa vào không ngừng cùng địch nhân chém giết, không ngừng đem địch nhân thi cốt giẫm tại dưới chân, thánh thể uy danh đều là từ trong núi thây biển máu giết ra tới. Cổ tạo thời kỳ, thánh thể cũng bất quá là một cái hơi có chút tiểu danh khí thể chất thôi, nhưng là ngươi những tiền bối kia dùng sinh mệnh, dùng máu tươi, dùng khí thế một đi không trở lại đem thánh thể uy mình tăng lên tới chưa từng có độ cao, trở thành tám đại vương thể một trong. Ngươi thân là thánh thể nhất định phải dựa vào chiến đấu ma luyện chính mình, lấy chiến dưỡng chiến, ngươi nhưng đừng làm mất những cái kia thánh thể tiền bối mặt mũi, đây chính là bọn hắn dùng máu tươi trồng chất lên vinh quang. Thánh thể vinh quang không thể khinh nhận. Đại hắc cẩu mang theo tâm tình kích động nói ra, có loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép cảm giác. Trương Phàm giờ phút này bị đại hắc cẩu lời nói kích thích toàn thân nhiệt huyết sôi trào, ở sâu trong nội tâm nhận lấy kịch liệt xúc động, tín niệm trong lòng càng thêm kiên định. Sợ hàng. Nói đùa, ta Trương Phàm nếu xuyên qua tới, tất nhiên sẽ khôi phục ngày xưa thánh thể vinh quang, để thánh thể một lần nữa đứng ở mảnh đại lục này đỉnh, để những cái kia không dễ nhìn thánh thể người đều toàn diện ý miệng. Trương ba nữ tử áo trắng Trương Phàm ánh mắt tràn ngập chiến ý, Lưng Đen Hổ giờ phút này dương miệng to như chậu máu hướng phía Trương Phàm đánh tới, động tác mười phần nhanh nhẹn. Trương Phàm cũng mười phần cơ cảnh, một cái nghiêng người tránh thoát Lưng Đen Hổ tập kích, sau đó một quyền hướng phía Lưng Đen Hổ phần bụng đánh tới. Lưng Đen Hổ bị Trương Phàm một quyền đập bay ra ngoài mấy mét, bất quá hiển nhiên một quyền này chỉ là để nó chịu chút vết thương nhẹ. Lưng Đen Hổ từ dưới đất xoay người vọt lên, lần nữa hướng phía Trương Phàm xuống đến. Vừa rồi Trương Phàm một quyền kia đem Lưng Đen Hổ triệt để chọc giận, tốc độ của nó điên cuồng tiêu thăng, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, rõ ràng là muốn một ngụm đem Trương Phàm nuốt sống. Tới tốt lắm. Trương Phàm hét lớn một tiếng, đan điền vận chuyển, màu vàng kim nhàn nhạt linh khí đem hắn bao khỏa. Trương Phàm đồng dạng hướng phía Lưng Đen Hổ phóng đi, hắn muốn chính là cứng đối cứng. Giờ phút này nếu có người nhìn thấy một cái ngưng thần cảnh hai nặng người lại dám cùng Lưng Đen thịt hổ đọ sức, nhất định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, bởi vì chỉ cần đầu óc không có vấn đề, không ai sẽ đi cùng thịt yêu thú đọ sức, cái này đơn thuần muốn chết. Rầm rầm rầm. Kịch liệt tiếng va chạm vang lên, một người một hổ tại trong sơn lâm này kịch liệt va chạm, chỉ là nhìn kỹ lại Trương Phàm mặc dù trên người có một chút vết máu, nhưng cũng không có bị thương nhiều lần. Trái lại Lưng Đen Hổ khệ miệng đã tràn ra máu tươi, toàn thân da lông sớm đã mất đi hào quang, bộ dáng mười phần chật vật, trong ánh mắt để lộ ra vẻ sợ hãi. Nó làm sao cũng không nghĩ tới một kẻ nhân loại vậy mà chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nghiền ép nó. Trái lại Trương Phàm lúc này là càng đánh càng hưng phấn, hai mắt tỏa ánh sáng. Xuất sinh, chết đi. Trương Phàm lần nữa cực tốc đi vào Lưng Đen thân hổ bên cạnh, một quyền đánh phía Lưng Đen Hổ đầu. Lưng Đen Hổ cùng Trương Phàm kịch chiến lâu như vậy sớm đã tinh bị lử tẫn, động tác rõ ràng so vừa mới bắt đầu chậm chạp rất nhiều, không kịp trốn tránh, bị Trương Phàm một quyền đập trúng đầu. Vành. Lưng Đen Hổ toàn bộ đầu lâu giống như dưa hấu bình thường nổ bể ra đến, máu tươi rải đầy bãi cỏ. Trương Phàm đem Lưng Đen Hổ yêu đan lấy ra, thứ này hắn biết, rất đáng tiền, đồng thời cũng có thể chính mình hấp thu, chỉ bất quá trực tiếp hấp thu bên trong tạp chất quá nhiều, hiệu quả cũng không tốt, bình thường đều là giao cho luyện đan sư, do luyện đan sư đem yêu đan luyện chế thành đan dược lại tiến hành phục dụng. Tiểu tử trực tiếp ăn, thứ này thế nhưng là vật đại bổ. Đại hắc cẩu thanh âm vang lên. Yêu đan trực tiếp hấp thu không phải sẽ có rất nhiều tạp chất sao? Trương Phàm nghi ngờ nói. Ngươi không giống với, có thể trực tiếp hấp thu. Đại hắc cẩu lần nữa giải thích nói. Trương Phàm cũng không do dự, trực tiếp một ngụm nuốt vào yêu đan, quận mà ngồi, bắt đầu hấp thu yêu đan bên trong tinh hoa. Yêu đan hóa thành năng lượng tinh thuần nhanh chóng bị Trương Phàm đan điền hấp thu, Trương Phàm không nghĩ tới tại hắn đan điền màu vàng tác dụng dưới, viên yêu đan này tạp chất đều bị loại bỏ, hóa thành tinh thuần nhất linh khí bị Trương Phàm toàn bộ hấp thu. Trương Phàm lúc này mới ý thức được thánh thể không tầm thường, đan điền này rõ ràng liền cùng bình thường tu sĩ không giống với. Đồng thời làm hắn mừng rỡ là, mặc dù viên yêu đan này cũng không có để hắn trực tiếp đột phá, bất quá hắn thời khắc này cảnh giới đã đạt tới ngưng thần cảnh hai trọng đại viên mãn, cách đột phá cũng đã không xa. Trương Phàm đứng người lên, trên lưng trên mặt đất Lưng Đen Hổ thi thể, tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến, thịt yêu thú cũng không thể lãng phí, bình thường căn bản ăn không được. Trên đường đi, Trương Phàm tại Đại Hắc Cầu chỉ dẫn bên dưới tìm tới một ít linh thảo cùng linh dược, mặc dù cấp bậc không cao, nhưng đối với hiện tại Trương Phàm tới nói cũng đã đủ dùng. Trương Phàm hái tới những thảo dược kia toàn bộ bị hắn một mạch nuốt vào bụng, chỉ là hiệu quả quá mức bé nhỏ, rõ ràng không có khả năng cùng trước đó yêu đan so sánh. Thẳng đến trạm vạng tối, Trương Phàm cũng không có gặp con thứ hai giống lưng đen hổ loại thực lực này yêu thú. Trên đường đi hắn trên cơ bản gặp được yêu thú cấp thấp hắn đều sẽ xuất thủ, vì ma luyện thực lực bản thân, gặp được cấp bậc cao liền tranh thủ thời gian đi vòng, để tránh bị yêu thú phát giác, đây hết thảy đều dựa vào Đại Hắc Cầu chỉ dẫn, bằng không hắn Trương Phàm khả năng sớm đã chết ở yêu thú miệng. Lúc trạm vạng tối, Trương Phàm đi vào một dòng sông nhỏ bên cạnh, hắn chuẩn bị làm sơ chỉnh đốn, dù sao chém giết một ngày người sắt đều nên mệt mỏi. Trương Phàm đem con lưng đen hổ buông xuống, đầu bếp dốc thịt trâu giống như tháo dỡ xong, đem thịt hổ rửa sạch sẽ, dựng lên giá gỗ, xuyên thượng thịt hổ bắt đầu thiêu nướng. Một lát sau thịt hổ mặt ngoài liền bị nướng ngoài cháy trong mềm, dấu chân tiếng nổ tung tại Trương Phàm nhị trung hoàng quấn, nồng đậm mùi thịt bay ra đi rất xa. Trương Phàm thân là một cái đầu bếp, xử lý một chút thịt hổ tự nhiên là dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá hổ này thịt hắn cũng chưa từng ăn, cỗ này nồng đậm mùi thơm đem hắn thèm cũng là nước bọt chảy ròng. Coi như Trương Phàm chuẩn bị nhấm nháp mỹ thực lúc, bên kia bờ sông đột nhiên vang lên tiếng nổ mạnh, dọa đến Trương Phàm giật mình, trong tay thịt nướng đều rớt xuống đất, khí Trương Phàm tức miệng mắng to, tên vương bắt đản nào quấy rầy người Phàm ra ăn thịt nướng. Giờ phút này tiếng nổ mạnh cũng không dừng lại, Trương Phàm hướng phía bên kia bờ sông nhìn lại, chỉ gặp hai bóng người ngay tại kịch liệt chém giết, chiến đấu vu ba lan đến gần mặt hồ, trên mặt hồ nhấc lên thao thiên cự lãng. Trương Phàm lúc đầu hỏa khí đã bay thẳng đỉnh đầu, nhìn thấy chiến đấu này, chàng diện hỏa khí lập tức liền lắng lại nói đùa, hai người này chiến đấu vu ba chỉ cần hơi lan đến gần hắn một chút, hắn lập tức liền sẽ chết không toàn thây. Trương Phàm căn cứ một viên nhắm mắt làm ngơ tâm, tại hai người kia còn chưa phát hiện lúc trước hắn, chuẩn bị trước chạy khỏi nơi này. Nào biết hắn vừa mới chuyển thân, chỉ gặp trước mắt một chùm bạch quang sẽ qua, Trương Phàm trước mặt truyền ra tiếng nổ mạnh, bốn phía bụi đất bay múa, căn bản thấy không rõ hư thực. Thẳng đến bụi đất tán đi, Trương Phàm lúc này mới phát hiện trước mặt nhiều một cái hố to, trong hố to nằm một tên nữ tử mỹ mạo. Chỉ gặp nữ tử này ước chừng 16 tuổi, nàng da thịt trắng hơn tuyết, hai mắt còn giống như một dòng thanh thủy, nhìn quanh thời khắc, tự có một phen thanh nhã cao hoa khí chất, để cho người ta vì đó chấn nhiếp, tự ti mặc cảm, không dám kinh nhận. Nhưng này lãnh đạo linh động bên trong rất có hồn siêu phách lạc thái độ, lại khiến người ta không thể không hồn khiên mộng nhiễu. Coi như Trương Phàm kiếp trước được chứng kiến vô số mỹ nữ, giờ phút này cũng bị nữ tử trước mắt mỹ mạo chỗ thật sâu hấp dẫn, di bất khai hai mắt. Chỉ là giờ phút này tên kia nữ tử bởi vì vừa trải qua kịch đấu, lại thụ thương nghiêm trọng, một bộ áo trắng kia sớm đã tổn hại, điểm điểm xuân quang chợt hiện, nhìn Trương Phàm cả người đều ngây người. Trương Phàm một cái huyết khí phương cương thiếu niên, cái nào trải qua ở loại kích thích này, lập tức cảm giác toàn thân khô nóng, huyết khí dâng lên, có loại muốn khống chế không nổi cảm giác của mình. May mắn hắn không có bị cảnh đẹp trước mắt choáng váng đầu óc, biết mình nếu là thật tiến lên muốn đi làm chút gì, đoán chừng nữ tử này tiện tay một kích liền có thể để hắn phân thân phái cốt, hải cốt không còn. Bất quá may mắn giờ phút này tên kia nữ tử cũng không có chú ý tới hắn, mà là nhìn chằm chằm đang theo hắn đi tới một tên nam tử áo đen. Tên nam tử này người mặc áo đen, bộ mặt bị một mảnh vải đen che chắn, nhìn không ra là ai, chỉ là giờ phút này hắn che ngực, trên miếng vải đen chảy ra vết máu, rõ ràng là bị trọng thương dáng vẻ. Đừng cho là ta không biết ngươi là ai phái tới, coi như ta giờ phút này thân chúng bị độc, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Tên kia nằm dưới đất, nữ tử chậm rãi ngồi dậy, sắc mặt trắng bệnh, nhưng y nguyên sắc mặt băng lãnh nói ra: "Hừ, còn dám uy hiếp ta? Ngươi biết thì phải làm thế nào đây, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Bất quá ta sẽ thật tốt yêu thương ngươi, đằng sau lại để cho ngươi chết, nếu không ngươi cái này một bộ mỹ lệ túi ra liền lãng phí." Lập tức nam tử áo đen phát ra điên cuồng tiếng cười, chỉ là hắn giờ phút này thương thế quá nặng, không có cười hai lần liền bắt đầu ho khan. Phốc. Nam tử áo đen lại là phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt cũng so trước đó càng thêm tái nhợt. Trương Phàm thấy thế xoay người rời đi, hắn cũng không muốn ở chỗ này nơi thị phi. Hai người này tùy tiện một người đều có thể tùy tiện đem hắn chém giết. Chỉ là hắn vừa đi chưa được hai bước, phía sau liền truyền đến hai đạo hư nhược tiếng giống. Dừng lại. Chương 4 đánh giết người áo đen. Chương 4 đánh giết người áo đen đang chuẩn bị chạy trốn, Trương Phàm thân ảnh nhất thời cứng đờ, lập tức hắn cứng ngắc quay đầu lại, lộ ra nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, nói ra: "Hai vị các ngươi bận bịu các ngươi, ta chỉ là đi ngang qua, các ngươi coi như không thấy được ta." Trương Phàm nói xong cũng còn muốn chạy. Nam tử áo đen lạnh lùng nhìn Trương Phàm một chút nói ra: "Đã ngươi đều thấy được, hôm nay phải chết. Ngươi giúp ta giết hắn, về sau tất có thâm tạ." Nữ tử áo trắng giờ phút này cũng đội vàng nói ra. Trương Phàm đều muốn khóc, nghĩ thầm các ngươi làm cái gì à, ta một cái thực lực thấp thái điểu, để cho ta đi không được sao, chuyện của chính các ngươi tự mình giải quyết, liên quan ta cái giám á. Nhưng là hắn cũng biết bây giờ căn bản đi không được, chỉ có thể kiên trì xoay người giả bộ chấn định đối với tên nam tử áo đen kia nói ra: "Ngươi thì tính là cái gì, có thể làm cho Phàm gia người phải chết còn chưa ra đời đâu." Người áo đen nghe đến lời này cũng không có tức giận, hắn giờ phút này toàn bộ tinh lực đều tại nữ tử áo trắng trên thân, dự phòng nữ tử áo trắng đánh lén. "Tiểu tử, ngươi giúp ta giết nàng, ta cho ngươi một viên cấp 3 yêu thú yêu đan." Nam tử áo đen giờ phút này mở miệng dụ dỗ nói. Trương Phàm trong lòng hơi động, thật là có chút tâm động, dù sao một viên cấp 3 yêu thú đan giá trị không thể đo lường, hắn trước đây nuốt một viên yêu thú cấp 1 đan liền để hắn kém chút đột phá, nếu là nuốt cấp 3 yêu thú chỗ tốt tất nhiên khó có thể tưởng tượng. "Ngươi đừng nghe hắn, trên người hắn căn bản không có cấp 3 yêu đan." Nữ tử áo trắng đội vàng nói, nàng giờ phút này trạng thái cực kém, nếu là Trương Phàm giờ phút này ra tay với nàng, nàng thật đúng là không nhất định chống đỡ được. Lập tức nữ tử áo trắng từ trong ngực xuất ra một cái hộp gỗ, mở hộp ra, bên trong chứa một gốc cỏ ba lá, lóe ra xanh tươi quang mang. Linh hảo. Trương Phàm con mắt đều nhìn thẳng, loại này linh chân hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, đệ tử tạp dịch bình thường căn bản tiếp xúc không đến những này. Nữ tử áo trắng nhìn thấy Trương Phàm phản ứng tiếp tục dụ dỗ nói, viên này có ba lá thế nhưng là đồ tốt, ngươi chỉ cần ăn bảo, tương đương với ngươi khổ tu nửa năm. Ngươi chỉ cần giúp ta giết chết hắn, ngươi yên tâm hắn đã là nỏ mạnh hết đà, đối với ngươi không có uy hiếp. Trương Phàm nuốt một ngụm nước bọt, hắn xác thực tâm động loại vật này đúng là hắn trước mắt gấp thiếu. Trương Phàm giờ phút này lần nữa nhìn về phía nam tử áo đen, ý tứ rất rõ ràng, ngươi trước tiên đem yêu đan lấy ra để cho ta nhìn xem. Trương Phàm chính mình cũng không nghĩ tới, hắn một chút thức ăn gà thế mà cũng có thể quyết định hai người cao thủ vận mệnh, ngẫm lại đều thoải mái. Nữ tử áo trắng nhìn thấy Trương Phàm dáng vẻ tức nghiến răng ngứa, hôn đản này lại còn đang do dự, rõ ràng là còn đang chờ nam tử áo đen xuất ra viên yêu đan kia. Nam tử áo đen cắn răng một cái, uy hiếp nói, yêu đan về sau cho ngươi, ta hiện tại không có. Hắn đúng là đang lừa dối Trương Phàm, chỉ cần Trương Phàm đem nữ tử áo trắng giết, hắn nhiệm vụ liền xem như hoàn thành. Về phần thiếu niên này, chờ hắn thương thế khôi phục một chút, tùy thời đều có thể đánh giết, không đáng để lo. Thế cục trước mắt Trương Phàm xem như thấy rõ, lập tức hắn chậm rãi đi đến đen áo bên người nam tử, mỉm cười nói, yên tâm, ta giúp ngươi, so với quả ba lá ta càng ưa thích cấp ba yêu đan. Huống hồ mỹ nữ xinh đẹp như vậy, tự nhiên là muốn hưởng dụng qua đi mới có thể giết. Trương Phàm một mặt cười bị ổi, nhìn chằm chằm ngồi dưới đất nữ tử áo trắng nói ra. Nam tử áo đen nguyên bản còn đề phòng Trương Phàm, giờ phút này nghe hắn nói như vậy, lại thêm cái kia tiện siêu siêu biểu lộ, lúc này mới buông xuống cảnh giác. Nam tử áo đen nghĩ thầm, muốn hưởng dụng cũng là ta hưởng dụng, ngươi là cái thá gì? Đến lúc đó các loại Trương Phàm đi chém giết nữ tử áo trắng đưa lưng về phía hắn lúc, một trưởng trực tiếp đem hắn chụp chết. Loại này con kiến hôi lại còn muốn tại ta cái này kiếm một chén canh, đơn giản chính là tự tìm đường chết, nếu không phải ta thụ thương nghiêm trọng, hắn đều chẳng muốn cùng Trương Phàm nói nhảm. Nữ tử áo trắng nghe được Trương Phàm lời nói sắc mặt đại biến, nội tâm của nàng đã tuyệt vọng, không nghĩ tới gã thiếu niên này vậy mà cũng đang đánh thân thể nàng chủ ý, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể làm tốt liều mạng một lần. Lúc này bất ngờ xảy ra chuyện, nguyên bản còn tại cùng nam tử áo đen cãi cọ Trương Phàm đột nhiên một quyền hướng phía nam tử áo đen cổ đập tới. Một kích này Trương Phàm cơ hồ bạo phát ra toàn bộ thực lực, hắn biết nhất định phải nhất kích tất sát mới được, nếu như thất bại hắn hôm nay cũng muốn chết ở chỗ này. Nam tử áo đen nội tâm nguyên bản còn tại suy tư phía sau làm sao tra tấn cái này Trương Phàm, không nghĩ tới thiếu niên này đột nhiên đối với hắn phát ra tập kích, hắn bởi vì thụ thương quá nặng, có chút không có kịp phản ứng, chỉ có thể vội vội vàng vàng lấy tay ngăn cản bộ vị yếu hại. Bành! Nam tử áo đen cả người bay rất ra ngoài, thương thế cũng biến thành càng thêm nghiêm trọng, nếu không phải hắn lấy tay kịp thời lấy tay che chắn, hắn giờ phút này thật đúng là khả năng đã trở thành một bộ thi thể. Bất quá nhất làm cho hắn kinh ngạc chính là gã thiếu niên này khí lực đã vậy còn quá lớn, cái này hoàn toàn không phải một cái ngưng thần cảnh nhị trọng người nên có. Nữ tử áo trắng bị trước mắt biến cố đột nhiên sợ ngây người, bất quá trong nội tâm nàng ngược lại là âm thầm thở dài một hơi, nguyên bản căng cứng thần kinh trầm tĩnh lại, bất quá nàng nhất làm nàng kinh ngạc chính là gã thiếu niên này đủ thân thực lực vậy mà kinh khủng như thế, một quyền liền đem tên người áo đen kia đánh bay. Trương Phàm thấy mình một kích toàn lực chỉ là đem nam tử áo đen đánh bay, đông cảm giác không ổn, đội vàng tôi động toàn thân linh khí, lần nữa hướng phía nam tử áo đen bắn nhanh mà đi. Nam tử áo đen sớm đã là nỏ mạnh hết đà, vừa rồi một kích này hắn mặc dù đỡ được, nhưng là để hắn nguyên bản liền trọng thương thân thể, hiện tại là thương càng thêm thương, lại là ngay cả nôn mấy miệng máu. Trương Phàm tốc độ rất nhanh, lần nữa tới gần nam tử áo đen bên người, phi thân lên một cái đá ngang đạp hướng đầu nam tử. Nam tử áo đen giơ cánh tay lên ra sức ngăn cản, chỉ là Trương Phàm một cước này uy lực không thể coi thường. A! Nam tử áo đen trong miệng phát ra tiếng kêu thảm, cánh tay của hắn bị Trương Phàm một cước này đá gãy, nguyên bản giơ lên tay hiện tại hiện ra quỷ dị độ cong xuống tới. Nam tử áo đen hai mắt đỏ như máu, trong lòng quyết tâm, nếu Trương Phàm không để cho hắn sống, vậy liền đồng quy vu tận đi. Nam tử áo đen đem tất cả linh khí hội tụ ở đan điền, hắn chuẩn bị dẫn bạo đan điền, cùng Trương Phàm đồng quy vu tận. Nữ tử áo trắng thấy thế bội vàng lớn tiếng la lên, hắn muốn tự bạo mau chóng rời đi nơi đó. Trương Phàm nghe chút bị hù lông tơ dựng thẳng, cứ tốc về sau chuyển hồi. Tiếng nổ mạnh từ nam tử áo đen đứng yên địa phương vang lên, bạo tạc tại đợt đem còn tại triệt thoái phía sau bên trong Trương Phàm cả người tung bay ra ngoài, thẳng đến đụng gãy tận mấy cái thân cây lúc này mới dừng lại. Mà nam tử áo đen vừa rồi đứng yên địa phương sớm đã biến thành một cái hố sâu, chung quanh hoa cỏ cây cối đã sớm bị vừa rồi kinh khủng bạo tạc tại đợt bốc hơi, trên mặt đất chỉ còn lại có một phiến đất hoang vu. Trương Phàm từ dưới đất bò dậy, hắn thương rất nặng liên tiếp nôn mấy ngụm máu tươi lúc này mới đem thương thế ổn định lại. Trương Phàm lòng còn sợ hãi, không nghĩ tới nam tử áo đen sẽ chọn tự bạo, đồng thời tự bạo uy lực vậy mà như thế to lớn, nếu không phải hắn lui lại nhanh, lần này hắn chết chắc. Sau đó Trương Phàm nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện nữ tử áo trắng giờ phút này toàn thân máu tươi nằm tại trong hố to, không biết sống chết. Trương Phàm đi vào nữ tử áo trắng bên người thăm dò một chút hơi thở, lúc này mới yên tâm lại, còn sống. Hiển nhiên là bị vừa rồi bạo tạc tại đợt chân choáng. Sau đó Trương Phàm dứt khoát ngay tại bên người nàng tọa hạ, bắt đầu chữa thương, đợi thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, Trương Phàm lúc này mới đứng người lên, đột nhiên phát hiện nữ tử áo trắng quần áo so vừa rồi phá toái càng thêm nghiêm trọng, có thể nói cơ hồ là nhìn một cái không sót gì, Trương Phàm cũng không khỏi chật chật tán thưởng, vóc người này thật tốt. Ngay tại Trương Phàm thưởng thức trước mắt mỹ nhân lúc, nữ tử áo trắng lông mi đột nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó mở hai mắt ra nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm bị giật mình, vội vàng chột dạ quay đầu lại, hướng phía nơi xa đi đến, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra bình thường. Nữ tử áo trắng tự nhiên chú ý tới Trương Phàm tầm mắt phương hướng, nàng nhìn xuống dưới, lúc này mới phát hiện y phục của mình sớm đã tổn hại không chịu nổi, tấm kia phàm vừa rồi nhìn nàng chằm chằm chẳng phải là. Nghĩ tới đây, nữ tử áo trắng vừa thẹn lại giận, không biết khí lực ở đâu ra đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, hướng phía Trương Phàm bóng lưng hô: "Ngươi tên hỗn đản, sát lang, đứng lại cho ta." Trương Nam Trung niên quản sự Trương Nam Trung niên quản sự Trương Phàm nghe chút lời này thân thể cứng một chút, coi như nữ tử áo trắng coi là Trương Phàm muốn quay người thời điểm, Trương Phàm đột nhiên ra tốc chạy như một làn khói. Trương Phàm bên cạnh chạy trong miệng còn tại nói thầm: "Nữ môn này mặc dù dáng dấp mỹ mạo, quả nhiên là tâm tư ác độc a, đây là muốn gạt ta trở về dễ thu dọn ta." Lại nói: "Cũng không phải ta muốn thấy, chính ngươi lộ ra ngoài sao có thể trách ta?" Thiếu nữ áo trắng chỉ gặp Trương Phàm càng chạy càng xa, tốc độ nhanh vô cùng, rất nhanh biến mất tại rừng rậm chỗ sâu. "Đồ vô sỉ, chớ bị ta bắt được ngươi, nếu không ngươi có để mắt." Thiếu nữ áo trắng tức giận mắng. Bất quá nàng nghĩ lại cảm xúc lại bình phục lại, bởi vì nàng nhận biết Trương Phàm mặc quần áo, đó là Thanh Sơn Tông đệ tử phục sức, sau đó nữ tử áo trắng cười thần bí, rời đi nơi đây. Trương Phàm thể chất hơn người, mặt không đỏ hơi thở không gấp một hơi chạy ra rừng rậm, rời đi dãy núi. Trương Phàm lúc này mới dám quay đầu nhìn quanh, sợ nữ tử áo trắng đuổi theo, chờ hắn phát hiện sau lưng cũng không có người lúc này mới thở dài ra một hơi. "Tiểu tử ngươi có phải hay không có cái gì quên cầm?" Đại hắc cẩu thanh âm lúc này đột nhiên vang lên. Trương Phàm lúc này mới kịp phản ứng, thiếu nữ áo trắng đáp ứng cho hắn cỏ ba lá hắn không có cầm, lúc đó chạy quá mau quên. Khí Trương Phàm đấm ngực dậm chân, lần này thua thiệt lớn. Bất quá chờ phát tiết xong, Trương Phàm cảm xúc cũng bình phục xuống tới, nghĩ thầm mặc dù bỏ qua cỏ ba lá, nhưng tương lai nhất định có tốt hơn bảo vật lấy hắn, đối với cái này hắn tin tưởng không nghi ngờ. Sau đó vui vẻ huýt sáo, đi bộ trở về tông môn. Đại hắc cẩu gặp Trương Phàm một hồi đấm ngực dậm chân, một hồi lại huýt sáo, lộ ra tâm tình dáng vẻ rất vui vẻ. Trong lòng đột nhiên bắt đầu không chắc nghĩ Thẩm Thiên Châu này có phải hay không xảy ra vấn đề, làm sao lại tuyển một cái thiểu năng trí tuệ, cái này rõ ràng đầu óc có vấn đề. A Trương Phàm cũng không biết đại hắc cầu ý nghĩ, một đường tản bộ về tới tông môn, đi tới chỗ mình ở vừa trở lại gian phòng của mình trước cửa, hắn đột nhiên phát hiện cửa phòng của mình bị người tổn hại. Trên cửa có hai cái to lớn lỗ thủng, trong phòng phi thường loạn, rõ ràng là bị người đánh lệ qua. Lúc này có ba người từ trong phòng của hắn đi ra, vừa bạn cùng trở về Trương Phàm đụng thẳng. Trong đó hai người Trương Phàm nhận biết, là trước kia bị hắn đánh đập trải qua chiều cao hai tên nam tử. Mà trong hai người bọn họ đứng đấy một người trung niên, chỉ thấy người này râu quai nón, tướng mạo viết quái, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì. Quản sự đại nhân chính là hắn, không chỉ có đem chúng ta hai người đánh thành dạng này, còn nói ngươi nếu là dám đến ngay cả ngươi cùng một chỗ đánh. Trong đó một tên nam tử cao to chỉ vào Trương Phàm phẫn nộ nói ra. Người tới chính là tạp dịch chỗ quản sự, trước đó Trương Phàm bị người khi dễ cũng là hắn ra lệnh, chỉ bất quá hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua Trương Phàm, đây cũng là lần thứ nhất gặp, trước đó chỉ là điều động thủ hạ đi giáo dục Trương Phàm, chính mình cũng không có tự mình xuất thủ qua. Trương Phàm tự nhiên nhận biết người này, lúc trước hắn vết thương trên người đều là tên quản sự này kẻ sai khiến làm. "Tiểu tử ngươi là gan không nhỏ à, dám đem Thanh Sơn Tông đệ tử đánh thành dạng này, ngươi cũng đã biết hậu quả như vậy." Nam tử trung niên hướng phía Trương Phàm đại quát. Hắn có lực lượng dạng này, mặc dù niên kỷ của hắn lớn, nhưng cũng có ưu thế, đó chính là cảnh giới của hắn đã đạt tới ngưng thần cảnh ba nặng, toàn bộ tạp dịch chỗ thực lực của hắn mạnh nhất, cho nên hắn mới dám tại cái này làm sằng làm bậy. Có thể nói hắn chính là tạp dịch chỗ thổ hoàng đế, nơi này bình thường căn bản không ai quản. "Ta không biết hậu quả gì, ta chỉ biết là ai lớn ta. Ta tất gấp trăm lần hoàn trả." Trương Phàm nhìn chằm chằm nam tử trung niên chém đinh chặt sắt nói: "Tốt một cái gấp trăm lần hoàn trả, xem ra ngươi là cánh cứng cắp rồi, coi ta không tồn tại." Lúc này bên cạnh trung niên nam tử tên nam tử lùng quát: "Ngươi chỉ là một tên phòng bếp tạp dịch vậy mà như thế cùng quản sự đại nhân nói chuyện, ta nhìn ngươi là không muốn sống." "Đừng nói nhảm, có bản lĩnh liền phóng ngựa tới." Trương Phàm căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm. Tên nam tử lùng nghe chút lời này lập tức rụt trở về, dù sao hai ngày trước bị Trương Phàm đánh kinh lịch còn rõ mồn một trước mắt, đơn giản liền thành ác mộng của hắn. "Vậy ta liền tới dạy dỗ ngươi làm thế nào một tên tạp dịch." Nam tử trung niên hét lớn một tiếng, hướng phía Trương Phàm xung đi, hôm nay hắn nhất định phải lập uy, nếu như hắn bỏ mặc, về sau hắn tại tạp dịch chỗ uy tín sẽ hạ xuống. Huống hồ chỉ bằng thực lực của hắn, giáo dục một chút Trương Phàm đơn giản chính là hạ bút thành văn, hắn có tự tin này. Trương Phàm thấy thế cũng không có lùi bước, mặc dù nam tử trung niên so với hắn cảnh giới cao hơn, nhưng hắn cũng có lòng tin cùng đánh một trận. Trương Phàm cất bước tiến lên, đón nam tử trung niên nắm đấm đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, mang theo hào quang màu vàng quyền ảnh giống như một đầu man nhưu giống như hướng phía nam tử trung niên lao nhanh mà đi. Nam tử trung niên đông cảm giác không ổn, hắn cảm giác ra Trương Phàm một quyền này uy lực bất phàm, nhưng giờ phút này thu tay lại đã tới không kịp, chỉ có thể kiên trì tiếp tục đem nắm đấm đánh tới hướng Trương Phàm. Giang giác, tiếng xương gãy băng lên, nam tử trung niên nắm đấm trực tiếp bị Trương Phàm một quyền này đánh tan, nhưng là Trương Phàm quyền thế chưa giảm, tiếp tục hướng phía nam tử trung niên ngược mà đi. Nam tử trung niên bị đau rên khẽ một tiếng, còn đến không kịp phản ứng liền bị Trương Phàm một quyền đánh trúng bộ ngực, cả người bay rất ra ngoài, trên không trung liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi lúc này mới rớt xuống đất. Chỉ gặp nam tử trung niên giờ phút này giống như chó chết nằm trên mặt đất, toàn thân đều là máu tươi, ngực sụp đổ, xương sườn đứt đoạn, vô cùng thê thảm. Chiều cao hai tên nam tử thấy thế trực tiếp giật mình, bọn hắn không nghĩ tới ngưng thần cảnh tam trọng quản sự lại bị tấm này phàm một quyền liền đánh giống như chó chết nằm trên mặt đất. "Cho ta đi vào đem gian phòng thu thập xong, sau đó đem hắn mang đi, đừng làm bẩn nhà của ta. Còn có vừa rồi ta nhìn ta trong phòng tổn hại vật rất nhiều, đồng thời ta dưới gối đầu một gốc cỏ ba lá không có, các ngươi cần toàn bộ bồi thường cho ta." "Ân, tổng cộng bồi thường ta 100 kim tệ thêm một gốc cỏ ba lá đi." Trương Phàm không mặn không nhạt nhìn chằm chằm chiều cao nam tử nói ra. "Tiền tệ, đồng tệ, ngân tệ, kim tệ. Một mai kim tệ tương đương 100 ngân tệ, cứ thế mà suy ra, bình thường tới nói một mai kim tệ đều đủ nhân sinh bình thường hoàn hảo mấy năm. Chiều cao nam tử lập tức biến thành mặt mức đắng, nghĩ thầm đại ca ngươi đây chính là dọa dẫm bắt chẹt, trong phòng của ngươi hết thảy cũng liền một cái bàn gỗ, một tấm giường gỗ, có rắm, cỏ ba lá. Gặp hai người không có phản ứng, Trương Phàm một ánh mắt đảo qua. Hai người lập tức dọa đến túi đầu không lưng, hấp tấp chạy vào gian phòng bắt đầu thu thập, một lát sau liền thu thập xong sau đó đi ra ngoài giơ lên nam tử trung niên chạy như một làn khói. Trương Phàm về đến phòng phát hiện hai hàng này động tác ngược lại là rất mau lẹ, thu thập so với hắn trước đó ở còn muốn sạch sẽ, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ thầm về sau phòng của hắn vệ sinh liền giao cho hai người này. Lập tức Trương Phàm ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện, hắn phải nhanh trở nên mạnh mẽ, lần này đem quản sự đánh, phía sau tên kia đệ tử nội môn tất nhiên sẽ biết được việc này, đến lúc đó tất nhiên sẽ phái người tới tìm hắn phiền phức. Nếu như hắn thực lực không đủ, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết, dù sao tông môn sẽ không vì một tên đệ tử tạm dịch đi trừng phạt đệ tử nội môn. Ở thế giới này chỉ có thực lực mới là đạo lý quyết định, mặt khác đều là vô nghĩa. Chương 6 đoàn gia hứa, chương 6 đoàn gia hứa đừng đội tu luyện, ta cái này hai quyển bí thuật phi thường thích hợp ngươi. Đại hắc cẩu thanh âm vang lên. Bí thuật gì? Trương Phàm nghi ngờ nói. Bí thuật này cũng là các ngươi thánh thể nhất mạch đặc hữu truyền thừa, theo thứ tự là đại diễn hô hấp pháp cùng vạn diễn thuật. Đại diễn hô hấp pháp có thể cho ngươi hấp thu linh khí tốc độ càng nhanh, phi thường thích hợp các ngươi thánh thể nhất mạch. Vạn diễn thuật càng thêm lợi hại, diễn hóa vật vật, về sau chỉ cần có người ở trước mặt ngươi thi triển công pháp, ngươi rất nhanh liền có thể học được, đồng thời sử dụng đi ra. Trương Phàm nghe chút lập tức kích động lên, cái này hai quyển bí thuật đã vậy còn quá lợi hại. Sau đó đại hắc cẩu đem hai tiên bí thuật lấy tinh thần niệm lực phương thức trực tiếp truyền thụ cho Trương Phàm. Trương Phàm cẩn thận đọc sau rất là rung động, cái này hai quyển bí thuật so đại hắc cẩu nói còn muốn lợi hại hơn, đại hắc cẩu bởi vì không phải thánh thể nhất mạch cũng đã biết cái đại khái. Sau đó Trương Phàm nhắm mắt bắt đầu tu luyện, dựa theo lớn diễn bí thuật hô hấp phương thức, Trương Phàm bắt đầu phun ra nuốt vào linh khí. Gian phòng linh khí chung quanh dần dần hình thành một cái vòng xoáy, mà vòng xoáy trung tâm chính là Trương Phàm. Đồng thời một ngày này Trương Phàm còn đem vạn diễn thuật diễn luyện một lần, bởi vì Thiên Châu nguyên nhân, hắn ngộ tính phi thường cao, học tập bất kỳ vật gì đều thật nhanh. Bất quá Trương Phàm cuối cùng từ đại hắc cẩu nơi đó biết được một tin tức, hai quyển bí thuật đều là tàn quyển, cũng không phải là bản đầy đủ, bí thuật hạ thiên thời gian trước thất lạc, cần chính hắn đi tìm. Bất quá Trương Phàm cũng không thèm để ý, dù sao hiện tại chỉ là thượng thiên hắn đã hoàn toàn đã đủ dùng, về phần hạ thiên tương lai có cơ hội lại đi tìm kiếm. Một ngày cứ như vậy rất nhanh liền đi qua. Ngày thứ hai ngày mới sáng Trương Phàm liền đi ra gian phòng, trải qua một đêm tu luyện hắn không chỉ có không cảm thấy mỏi mệt, ngược lại tinh thần phấn khởi. Bình thường tu sĩ tinh lực là có hạn mỗi ngày hấp thu linh khí nếu như đạt tới bão hòa liền không cách nào lại tu luyện, đồng thời nếu như thời gian dài tu luyện cũng không tốt, dễ dàng tinh thần thiếu thốn, tẩu hỏa nhập ma. Trương Phàm mở rộng gân cốt một chút, hôm nay là ngày trọng đại, chính là tạp dịch mỗi năm một lần đệ tử tạp dịch khảo hạch này, cũng là hắn Trương Phàm có thể hay không tiếp tục lưu lại Thanh Sơn Tông tiếp tục tu luyện mấu chốt thời gian. Tạp dịch chỗ đứng sừng sững ở Thanh Sơn Tông sơn dưới chân, mặc dù bình thường nơi này lánh lánh thanh thanh, nhưng hôm nay lại là phi thường náo nhiệt. Thanh Sơn Tông chuyên môn phái một tên ngoại môn trưởng lão đến đây giám thị, mà những đệ tử tạp dịch kia có ít người hưng phấn, có ít người thì vô cùng gấp gáp. Bởi vì đệ tử tạp dịch nếu như khảo hạch biểu hiện tốt, là có thể trực tiếp tấn thăng làm đệ tử ngoại môn, mà nếu như biểu hiện không tốt, lại có khả năng trực tiếp bị tông môn đào thải, rời đi tông môn. Tất cả đệ tử tạp dịch hôm nay tất cả đều đi tới quảng trường tập hợp, Trương Phàm tự nhiên cũng tới đến trên quảng trường. Quảng trường ngay phía trước đứng đấy một lão giả, chính là Thanh Sơn Tông phái tới ngoại môn trưởng lão. Hôm nay chính là mỗi năm một lần khảo hạch này, cũng là kiểm nghiệm các ngươi một năm này tu luyện thành công thời điểm, nói nhảm ta cũng không muốn nói nhiều, đi theo ta. Lão giả nói xong quay người hướng phía ngoài sơn môn đi đến, đông đảo đệ tử tạp dịch cũng theo sát phía sau. Rất nhanh mọi người đi tới một chỗ dãy núi trước, mà ngọn núi này chính giữa có một chỗ môn hộ, giờ phút này môn hộ mở rộng. Nơi này chính là lần khảo hạch này sân bãi, chỉ cần các ngươi có thể tại thời hạn bên trong thông qua, coi như hoàn thành khảo hạch. Đương nhiên ai nếu như hạng nhất tự nhiên sẽ có ban thưởng, mà phần thưởng kia ngay tại sơn động này cuối cùng. Trưởng lão mỗi chữ mỗi câu cẩn thận nói ra. Chúng đệ tử tạp dịch nhao nhao gật đầu, quy tắc rất đơn giản. Lúc này Trương Phàm đột nhiên phát hiện một tên thiếu nữ áo tím kéo một tên thiếu niên áo xanh hướng phía nơi này đi tới, lộ ra rất thân mật dáng vẻ. Trương Phàm ánh mắt nhắm lại, hai người này hắn nhận biết. Thiếu niên tên là Đoàn Gia Hứa, chính là sai sử tạp dịch quản sự ẩu đả thân thể nguyên chủ nhân kẻ cầm đầu. Người thiếu nữ kia gọi Trịnh Tiến, chính là cái kia vì tự thân lợi ích đem thân thể nguyên chủ nhân mức bỏ tiện, người. Rất rõ ràng hai người này là cố ý đến xem lần này tạp dịch khảo hạch, mục đích tự nhiên là vì nhìn Trương Phàm cho cười, bởi vì dựa theo bình thường tới nói, lần khảo hạch này chính là Trương Phàm một lần cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch kết thúc chính là Trương Phàm lăn ra tông môn thời điểm. Khảo hạch trưởng lão tự nhiên cũng nhìn thấy hai người, hướng phía Đoàn Gia Hứa khẽ gật đầu xem như chào hỏi, người ta dù sao cũng là đệ tử nội môn, hắn liền xem như trưởng lão cũng nhất định phải cho chút mặt mũi, dù sao hắn chỉ là một cái ngoại môn trưởng lão mà thôi. Mặt khác đệ tử tạp dịch tự nhiên cũng nhìn được người tới, lập tức từng cái biểu lộ đặc sắc, bọn họ cũng đều biết Trương Phàm cùng hai người này quan hệ vi diệu. Trương Phàm thật sự là quá thảm rồi, vì loại nữ nhân này gãy mất chính mình tương lai. Cũng không phải sao, bỏ ra nhiều như vậy, kết quả người ta gia nhập ngoại môn đằng sau trực tiếp dính vào đệ tử nội môn, trở tay liền đem Trương Phàm băng. Ai hai người này rõ ràng là đến xem Trương Phàm làm sao bị đuổi ra tông môn, thật sự là tâm tư ác độc à? Bất quá đoán chừng Trương Phàm lần này sát thực giữ nhiều lành ít. Mấy tên cùng Trương Phàm bình thường quan hệ không tệ đệ tử tạp dịch vụng trộm nghị luận, bọn hắn là Trương Phàm cảm thấy tức hận. Nếu như không phải Trương Phàm đem tất cả tài nguyên đều cho Trịnh Tiến, cái này Trịnh Tiến cũng không có khả năng nhanh như vậy gia nhập ngoại môn, Trương Phàm cũng sẽ không cảnh giới không có chút nào tiến thêm, khiến cho hiện tại cũng sắp bị đuổi ra tông môn. Trương Phàm giờ phút này sắc mặt bình tĩnh, chỉ là trong lòng âm thầm quyết định, món nợ này hắn nhất định sẽ tìm Đoàn Gia Hứa thanh toán. Đoàn Gia Hứa tay xoa Trịnh Tiến eo đi vào Trương Phàm bên người, một mặt kinh miệt nhẹ nhàng nói ra, ngươi chính là cái rất rưởi, làm sao cùng ta so? Ta hôm nay chính là tới thăm ngươi làm sao lăn ra tông môn, ha ha ha. Đoàn Gia Hứa mặc dù nói chuyện thanh âm rất nhẹ, nhưng xung quanh đệ tử đều có thể rõ ràng có thể nghe, lập tức biểu lộ trở nên càng thêm đặc sắc đứng lên, có ít người một mặt tiếc hận, có ít người thì là trêu tức nhìn chằm chằm Trương Phàm, lộ ra chế giễu chi sắc. Lúc này Trịnh Tiến nói ra, Trương Phàm sau khi ra ngoài hảo hảo làm người bình thường, quên ta đi, ta đã có Đoàn sư huynh, đồng thời tương lai ta sớm muộn cũng sẽ trở thành đệ tử nội môn, chúng ta trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn, giống như hồng câu bình thường. Trịnh Tiến lời còn chưa nói hết bị Trương Phàm ngắt lời nói, Lan, ngươi cái này vì tự thân lợi ích chủ động hướng nam nhân xa lạ ôm ấp yêu thương thiện, ngươi, ta Trương Phàm chỉ là niệm tình ngươi cùng nhau lớn lên, mới đối ngươi có nhiều chiếu cố, mặt ngươi thật là lớn, lại còn coi ta sẽ thích như ngươi loại này dòng chi tụ phấn. Còn nữa ta cũng không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể như thế vong ân phụ nghĩa, về sau đừng nói ta biết ngươi, ta có thể gánh không nổi người này. Trương Phàm lời nói cơ hồ tất cả mọi người nghe được, những đệ tử tạp dịch kia khiếp sợ nhìn xem Trương Phàm, một phương diện đối phương Trịnh Thiến thế nhưng là đệ tử ngoại môn, đồng thời sau lưng nàng còn có đệ tử nội môn Đoàn Gia Hứa, tấm này Phàm nổi điên làm gì, đây không phải muốn chết sao? Đồng thời bọn hắn càng khiếp sợ ở chỗ tấm này Phàm làm sao tính cách đột nhiên trở nên táo bạo như vậy, muốn trước kia Trương Phàm khẳng định sẽ lựa chọn nén giận. Trịnh Thiến bị Trương Phàm lời nói khí nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệnh, trở ngại nơi này là chỗ khảo hạch, đồng thời lại có ngoại môn trưởng lão tại, cho nên nàng cũng không có phát tác, quay người rời khỏi nơi này, đi hướng nơi xa dưới cây chuẩn bị nhìn Trương Phàm cho hay. Đoàn Gia Hứa thì là sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra, ta nhìn ngươi là muốn chết, ngươi tin hay không coi như ngươi rời đi tông môn ta cũng như thế có thể giết chết ngươi. Trương Phàm không gọt nói, ta khảo hạch tất nhiên sẽ thông qua, cho nên sẽ không rời đi tông môn. Còn nữa ngươi nếu tự tin như vậy, vậy chúng ta nửa năm sau sinh tử lại gặp, hiện tại không cần nói nhiều. Trương Phàm lời nói lần nữa làm cho xung quanh đệ tử tạp dịch chấn kinh, tấm này Phàm chẳng lẽ thật điên rồi? Một tên tạp dịch đệ tử vậy mà cùng một đệ tử nội môn ước chiến sinh tử đài. Đoàn Gia Hứa cũng bị tức giận cười khắc chế tức giận cảm xúc nói ra, tốt tốt tốt, ta chờ ngươi. Đến lúc đó ta nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Đoàn Gia Hứa rất tức giận, tấm này Phàm hôm nay làm hắn bị mất mặt mũi, bản thân hắn chính là một cái có thù tất báo người, đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha Trương Phàm. Lúc này giữa rừng núi đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh màu trắng, nàng da thịt trắng hơn tuyết, linh động hai con ngươi giống như một dòng suối trong, thật dài bím tóc đuôi ngựa tùy ý bỏ lại đằng sau, cả người tản mát ra một cỗ thanh nhã cao hoa khí chất, làm cho người mê muội. Chương 7 tạp dịch khảo hạch, chương 7 tạp dịch khảo hạch, đông đảo đệ tử tạp dịch tự nhiên cũng nhìn thấy hướng phía bọn hắn đi tới nữ tử áo trắng, nhao nhao lộ ra sợ hai than biểu lộ, nữ tử này dáng dấp thật sự là quá đẹp, giống như tiên tử bình thường, đồng thời trên thân tản mát ra khí tức thánh khiết, thần thánh không thể xâm phạm. Trong đó một tên đệ tử tạp dịch nhìn phía trước nữ tử áo trắng sững sờ xuất thần nói, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tiên nữ thôi. Liền ngay cả Trịnh Thiến nhìn thấy nữ tử áo trắng cũng không khỏi tự chủ sợ hai thán phục mỹ mạo của nàng, nàng Trịnh Thiến ở ngoại môn cũng coi là nổi danh mỹ nữ, nhưng tại nữ tử mặc áo trắng này trước mặt nàng hay là mặc cảm, nhìn lâu thậm chí đều sẽ cảm giác được tự thi. Lúc này phụ trách khảo hạch ngoại môn trưởng lão phi thân đi vào nữ tử áo trắng trước mặt, cung kính thi lễ nói ra, bái kiến thánh nữ điện hạ. Lần này Đoàn Gia Hứa cũng nhanh chóng đi vào thánh nữ trước mặt, có chút thi lễ. Thánh nữ địa vị tại Thanh Sơn Tông bên trong là trí cao vô thượng, địa vị gần với tông chủ, đồng thời thực lực cũng mạnh phi thường, bình thường chỉ có loại yêu nghiệt kia đệ tử mới có thể trở thành thánh nữ hoặc thánh tử. Bọn hắn sẽ bị tông môn trọng điểm bồi dưỡng, tương lai có khả năng sẽ trở thành tông chủ người nối nghiệp. Không cần thiết câu nệ như vậy, ta chỉ là đi ngang qua thuận tiện tới xem một chút, các ngươi tiếp tục khảo hỏi đi. Nữ tử áo trắng mỉm cười nói ra. Hoa, thánh nữ điện hạ cười, nàng thật đẹp a, tâm ta đều sắp bị hòa tan. Lúc này một tên đệ tử tạm dịch sở lấy bộ ngực mình nói ra. Quả thật rất đẹp, nếu có thể cưới được thánh nữ điện hạ dạng nữ tử này, đời này không tiếc. Một tên khác đệ tử tạp dịch nói tiếp, các ngươi mau tỉnh lại, đừng có nằm động, thánh nữ điện hạ cũng là các ngươi có thể nhúng chạm. Trong đó một tên tương đối lý trí đệ tử tạp dịch đẩy một chút phía trước hai vị mộng tinh đệ tử nói ra. Trương Phàm tự nhiên cũng nhìn thấy nữ tử áo trắng, hắn không nghĩ tới nữ tử áo trắng vậy mà cũng là Thanh Sơn Tông trọng điểm là lại còn là thánh nữ, vậy hắn để người ta thấy hết chẳng phải là muốn xui xẻo. Nghĩ tới đây Trương Phàm lông tóc dựng đứng, lén lút hướng phía đám người chỗ sâu chạy tới, trong lòng mặc niệm không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Chỉ là Trương Phàm hành vi sớm đã rơi vào nữ tử áo trắng trong mắt, nữ tử áo trắng trong đôi mắt hiện lên vẻ giảo hoạt, thoáng qua tức thì. Trường lão lần khảo hạch này ta cũng muốn quan sát, nếu không các ngươi tranh thủ thời gian bắt đầu đi. Nữ tử áo trắng nhẹ nhàng nói ra. Phụ trách khảo hạch trưởng lão gật đầu, sau đó hướng phía chúng đệ tử hô, khảo hạch bắt đầu, các ngươi có thể tiến vào. Chúng đệ tử lúc này mới từ bạch y thánh nữ mỹ mà bên trong tỉnh dậy, từng cái lần lượt hướng phía trong môn hộ đi đến, mà Trương Phàm tự nhiên chen ở trong đám người cùng một chỗ vào cửa. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ, chính là tranh thủ thời gian khảo hạch xong, tranh thủ thời gian trượt, nếu như bị thánh nữ bắt được, hắn lần này chết chắc. Lần này Đoàn Gia Hứa Ân cần chào hỏi Bạch Tỷ Di thánh nữ đi vào khu chờ đợi, nơi này trưng bày mấy tấm chỗ ngồi, có thể cung cấp chờ đợi người nghỉ ngơi. Lúc này Đoàn Gia Hứa sớm đã đem Trịnh Tiến ném sau, tại thánh nữ trước mặt cái này Trịnh Tiến hắn hoàn toàn không làm sao có hứng nổi, nếu có thể đạt được thánh nữ đồng thời ô yếm vậy thì thật là chết đều không tiếc. Đoàn Gia Hứa đôi mắt chỗ sâu dâm quang lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng tự nhiên chạy không khỏi Bạch Tỷ Thánh Nữ hai mắt, vẫn là bị nàng đã nhận ra. Bất quá nàng cũng không có cùng tính toán, bởi vì dùng loại ánh mắt này nhìn nàng quá nhiều người nghĩ ra được người của nàng cũng quá là nhiều, nàng đã sớm tập mãi thành thói quen. So sánh cùng nhau nàng đột nhiên phát hiện hay là Trương Phàm càng có thể yêu, tối thiểu người ta đủ thẳng thắn, nhìn chính là trực tiếp nhìn, từ trước tới giờ không che che lấp lấp. Không giống Đoàn Gia Hứa, xem xét chính là Ngụy Quân Tử. Xa xa Trịnh Tiến nhìn thấy Đoàn Gia Hứa như thế ân cần chào hỏi Bạch Tỷ Thánh Nữ, hiển nhiên là sớm đã đem nàng ném sau. Trịnh Tiến môi đỏ cắn chặt, hiển nhiên trong lòng cảm giác khó chịu, nàng có một loại bị người vứt bỏ cảm giác. Bạch Tỷ Thánh Nữ cùng giám thị lão giả rất nhanh liền ngồi xuống, mà Đoàn Gia Hứa thì là ngồi tại thánh nữ khác một bên, hiển nhiên Đoàn Gia Hứa hôm nay rất vui vẻ. Hắn đột nhiên cảm thấy hôm nay thật là một cái ngày tốt lành, không chỉ có thể nhìn thấy Trương Phạm bị đuổi ra tông môn, hơn nữa còn có cơ hội tiếp cận thánh nữ điện hạ, đối tiếp cận mấy lần nói không chắc tương lai thật có cơ hội tìm được thánh nữ. Mà trước mặt bọn hắn thì là một khối to lớn chiếu ảnh nội dung chính là khảo hạch tình huống, một mặt là vì giám sát, một mặt khác là vì dự phòng ngoài ý muốn, tốt kịp thời nghĩ cách cứu viện. Trong sơn động, vừa tiến vào sơn động Trương Phạm cũng không có giống mặt khác đệ tử tạp dịch bình thường, chú ý cẩn thận, mà là hướng phía sơn động chỗ sâu phóng đi, hắn muốn chính là nhanh chóng thông quan. Cùng hắn có một dạng ý nghĩ đệ tử còn có mấy vị, chỉ là bọn hắn tốc độ không có Trương Phàm nhanh như vậy, bị xa xa bỏ lại đằng sau. Trương Phàm rất mau tới đến trong sơn động chỗ khảo hạch, nơi này là một chỗ trống trải sơn động tận cùng bên trong nhất trưng bày một cái bảo dương, hiển nhiên chính là lần khảo hạch này phần thưởng. Mà bảo dương phía trước đứng đấy một cái đồng nhân, Trương Phàm suy đoán chừng đánh bại đồng nhân liền có thể thông qua khảo hạch. Sự thật cùng hắn đoán không sai bị lắm, Trương Phàm vừa tiến vào đồng nhân phạm vi công kích, đồng nhân lập tức liền đối với Trương Phàm triển khai tập kích. Trương Phàm gặp đồng nhân hướng phía hắn vọt tới cũng không hoảng hốt, hai chân hơi cong, hướng phía đồng nhân nổ bắn ra mà ra, sau đó một quyền đánh phía đồng nhân. Bèn, đồng nhân bị một quyền này trực tiếp đánh toàn bộ lõm đi vào, không cách nào lại hành động. Trương Phàm giờ phút này cũng cảm giác ra đồng nhân này thực lực, đại khái chính là ngưng thần nhất trọng dáng vẻ. Lốp bốp tiếng vang lên, nguyên bản lõm đồng nhân lại nhanh chóng khôi phục thành nguyên dạng, chỉ là thời khắc này đồng nhân so vừa rồi tựa hồ lại lớn một chút, Trương Phàm năng cảm giác được đồng nhân thực lực tựa hồ cũng so trước đó càng thêm cường đại. Trương Phàm cũng không do dự lần nữa hướng phía vừa mới khôi phục đồng nhân chính là một cái đá ngang, đồng nhân bị Trương Phàm một cước này trực tiếp đánh bay ra ngoài, thân thể trực tiếp uốn lượn thành 90 độ. Lần này hẳn là có thể đi, Trương Phàm lẩm bẩm trong miệng. Có thể khiến hắn không nghĩ tới chính là đồng nhân vậy mà lại đứng lên, đồng thời thực lực so sánh với trước trở nên càng thêm cường đại, hình thể cũng biến thành càng cường tráng hơn. Trương Phàm suy đoán, lần này đồng nhân thực lực khẳng định đã đạt tới ngưng thần tam trọng tả hữu. Không đợi Trương Phàm xuất thủ, lần này đồng nhân tốc độ trở nên cực nhanh, trong nháy mắt một quyền liền hướng phía Trương Phàm ngược tới. Trương Phàm trước đây ở trong dãy núi lịch luyện, kinh nghiệm chiến đấu sớm đã xưa đâu bằng nay, một cái lắc mình Trương Phàm tránh thoát đồng nhân một quyền, sau đó hướng phía đồng nhân phần lưng chính là một quyền. Lần này Trương Phàm vận dụng toàn bộ thực lực, một mặt là đồng nhân không phải phổ thông ngưng thần tam trọng, rõ ràng muốn so trước đó gặp phải tạp dịch quản sự mạnh rất nhiều. Một mặt khác là Trương Phàm muốn tranh thủ thời gian kết thúc khảo hạch, rời đi nơi này. Bèn, tại Trương Phàm bộc phát ra toàn bộ thực lực đằng sau, đồng nhân bị một quyền này trực tiếp đập chia 5 x 7, tản mát trên mặt đất. Chỉ là một lát sau những mảnh vỡ kia lần nữa ngưng tụ, khôi phục thành nguyên nhân. Trương Phàm nhíu mày, trong miệng mắng, xong chưa? Bất quá may mắn lần này đồng nhân không tiếp tục giống trước đó như thế hướng hắn phóng đi, mà là lặng lặng đứng ở nguyên địa, không động đậy được nữa. Trương Phàm âm thầm thở dài một hơi, nếu là dạng này không dứt xuống dưới, hắn sớm muộn muốn thua, đồng nhân này mỗi lần bị đánh tan thực lực đều sẽ tăng lên, đơn giản quá biến thái. Sau đó Trương Phàm đi vào bảo dương trước mặt, đem bảo dương mở ra, bên trong là một bình dung dịch màu xanh lá, tản mát ra hào quang màu bí lục. Đây là tiên linh thảo tinh hoa dịch. Trương Phàm không dám tin hoảng sợ nói, hắn biết thứ này là do đại lượng tiên linh thảo tinh luyện mà thành, đối với hắn giai đoạn này tu sĩ tác dụng vô cùng lớn, như thế một bình linh dịch đầy đủ một tên ngưng thần cảnh nhị trọng đệ tử thăng liền hai cái tiểu cảnh giới. Trương Tám thành công tiến vào ngoại môn, Trương Tám thành công tiến vào ngoại môn, Trương Phàm đem linh thảo dịch bỏ vào trong túi, sau đó nhanh chóng đi vào bảo dương hậu phương, nơi đó có một cánh cửa sắt, đẩy ra đi ra ngoài coi như hoàn thành khảo hạch. Sau đó Trương Phàm nhanh chóng đẩy cửa ra rời đi nơi đây, phía sau cửa mới là một chỗ truyền tống trận, có thể trực tiếp truyền về tông môn. Mặc dù Trương Phàm liên tiếp đánh tan mấy lần đồng nhân, nhưng là căn bản không có tốn bao nhiêu thời gian, có thể nói động tác hết sức nhanh chóng. Khi rơi vào Trương Phàm sau lưng những đệ tử kia đến chỗ này lúc, bọn hắn kinh ngạc phát hiện bảo dương vậy mà đã bị người mở ra, nơi này cũng chỉ còn lại có một cái đồng nhân cùng một cánh nửa mở cửa sát. Lập tức đám này đệ tử bị tức nghiến răng nghiến lợi, nhao nhao giận dữ hét là tên vương bắt đạn nào nhanh chân đến trước. Chỉ là xui xẻo nhất là ban thưởng không có, nhưng là khảo hạch ý nguyên muốn tiếp tục, đồng nhân trực tiếp chia ra làm mấy cái, hướng phía bọn hắn liền vào tới. Trong sơn động tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, mặc dù Trương Phàm giải quyết đồng nhân rất nhẹ nhàng, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng có thể làm được dễ dàng. Bên ngoài sơn động, chiếu ảnh trước, Bạch Y Thánh Nữ cùng lão giả đều nhìn chằm chằm trước mắt màn sáng lóe lên, tràng cảnh đi vào chúng đệ tử đối chiến đồng nhân hình ảnh, chỉ là Bạch Y Thánh Nữ đột nhiên phát hiện bảo dương đã bị người mở ra, cửa sắt đã bị người mở ra, hiển nhiên là đã có người thông qua khảo hạch. Mà tràng cảnh bên trong chúng đệ tử đang bị đồng nhân đuổi ngao ngao thét lên. Bởi vì chỗ này chiếu ảnh trận pháp là ngẫu nhiên đưa lên cho nên liền ngay cả bọn hắn cũng không biết đến cùng là ai cầm đi ban thưởng. Bất quá Bạch Tỷ thì thánh nữ hay là bén nhạy phát giác được, Trương Phàm không thấy, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán chẳng lẽ là hắn. Giờ phút này Đoàn Gia Hứa cũng đang tìm Trương Phàm thân ảnh, hắn muốn tận mắt nhìn xem Trương Phàm bị đồng nhân đánh đập dáng vẻ, chỉ là đáng tiếc hắn tìm nửa ngày cũng không có nhìn thấy Trương Phàm thân ảnh, chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Thánh nữ lúc này đứng dậy cùng giám thị trưởng lao từ biệt, chuẩn bị rời đi. Về phần Đoàn Gia Hứa, nàng căn bản không để ý thánh nữ đều đi, Đoàn Gia Hứa tự nhiên cũng là không hứng lắm, cũng lựa chọn rời đi nơi này. Về phần Trương Phàm, nội tâm của hắn đã phán quyết tử hình, mặc kệ hắn khảo hạch qua bất quá đều phải chết. Khảo hạch cũng tại kêu thảm liên miên bên trong kết thúc. Về phần kẻ cầm đầu, Trương Phàm đã sớm về tới gian phòng của mình, uống xong linh dịch bắt đầu tu luyện. Bất quá lần này Trương Phàm cùng Đoàn Gia Hứa sinh tử lôi tin tức hay là trong thời gian ngắn truyền khắp tông môn, Đoàn Gia Hứa thế nhưng là đệ tử nội môn, một tên tạp dịch đệ tử dám khiêu chiến đệ tử nội môn, đơn giản chính là tin giật gân. Tại cái này khô khan tu hành trong sinh hoạt bị đông đảo đệ tử nói chuyện say xưa. Trương Phàm danh khí cũng đạt tới chưa từng có độ cao, nhất là ở ngoại môn đệ tử trung thiên thiên bị thảo luận, đồng thời còn có nhân vật thiết lập hạ tiền đặc cược, cực Trương Phàm sinh tử lôi có thể hay không sống sót. Trương Phàm thì là tại trong bình tĩnh dựa vào linh dịch đột phá đến ngưng thần cảnh tam trọng. Mà Bạch Đế thánh nữ sau khi rời đi thông qua một chút thủ đoạn, khôi phục trong trận pháp hình ảnh, từ đó biết được hạng nhất quả nhiên là Trương Phàm. Khí Bạch Đế thánh nữ cọ sát lấy răng thầm nói, hỗn đản này quả nhiên gian trá giàu hạn, vì tránh né ta đã vậy còn quá nhanh liền thông quan sau đó chơi mất tích. Nếu ta không có biện pháp khôi phục trận pháp thật đúng là bị hắn đạt được. Bất quá nàng cũng rất khiếp sợ Trương Phàm thực lực, phải biết hắn chỉ là một cái ngưng thần cảnh nhị trọng đệ tử tạp dịch, có thể làm đến loại trình độ này. Ngày thứ hai, ngoại môn trưởng lao triệu tập thông qua khảo hạch đệ tử cùng một chỗ tiến về ngoại môn, mà ngoại môn thì là thiết lập ở chỗ giữa sườn núi. Trương Phàm thu thập xong hành lý cùng mặt khác thông qua khảo hạch đệ tử cùng một chỗ đi theo trưởng lao đi vào ngoại môn. Nơi đây bởi vì là giữa sườn núi, quanh năm khói mù lờ, giống như tiên cảnh. Nghe nói là Thanh Sơn Tông hộ sơn đại trận tạo thành, chủ yếu vì phòng ngừa Thanh Sơn Tông địch nhân nhìn trộm Thanh Sơn Tông hư thực. Trưởng lão mang theo đám người đơn giản đi dạo một chút ngoại môn, cuối cùng phân phó một tên đệ tử ngoại môn đem mọi người đưa đến mọi người nơi ở. Trương Phàm chỗ ở của bọn hắn tại bên bờ vực, là một chỗ cao vút trong mây lầu cát, nơi này chuyên môn ở những cái kia mới vừa vào đệ tử ngoại môn, cũng có thể nói là người mới đệ tử. Đợi mọi người đều lấy hành lý đi vào trong lầu cát sau, Trương Phàm lén lút đi vào tên đệ tử ngoại môn kia bên người, móc ra hai viên kim tệ đưa cho tên đệ tử kia, nói ra, vị sư huynh này, ta mới vừa vào ngoại môn, đối với cái này không phải quá quen thuộc, hy vọng ngươi tương lai có thể chiếu cố một hai. Tên đệ tử ngoại môn kia xem xét kim tệ, lập tức cầm bỏ vào trong ngực hắng giọng một cái nói ra, muốn, dù sao chúng ta đều là Thanh Sơn Tông đệ tử, đều là sư huynh đệ, nhất định phải chiếu cố. Tên đệ tử ngoại môn kia không nghĩ tới Trương Phàm như vậy nhìn ra mạch suy nghĩ, cùng mặt khác mới vừa vào đệ tử ngoại môn so ra, vậy đơn giản chính là quá ưu tú, hắn giờ phút này nhìn Trương Phàm thật sự là càng xem càng thuận mắt. Kim tệ thứ này liền xem như trong tông môn cũng có thể dùng, mà lại tác dụng không nhỏ, rất nhiều thứ đều cần kim tệ mua sắm. Sư minh, chúng ta cái này ngoại môn đi đâu mới có thể nhanh chóng thu hoạch được tài nguyên, ta cái này tu vi quá thấp, suy nghĩ nhiều làm điểm tài nguyên tu luyện. Trương Phàm cười ngây ngô lấy hỏi. Ngoại môn sư minh suy tư một hồi nói ra, sư đệ tu luyện không có khả năng nóng đội, dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Về phần tài nguyên lời nói, phương pháp đơn giản nhất có thể đi lĩnh lấy môn phái nhiệm vụ, thu hoạch được môn phái điểm tích lũy đổi lấy tài nguyên. Bất quá các ngươi người mới đệ tử mới nhập môn sẽ cử hành người mới luận võ, bài danh phía trên sẽ thu hoạch được phong phú tài nguyên tu luyện. Chúng ta hết thảy không có mấy người còn muốn luận võ. Trương Phàm nghi ngờ nói. Sư đệ có chỗ không biết, người mới không chỉ các ngươi tạm dịch chỗ thăng lên tới, còn có bên ngoài mới nhất gia nhập đệ tử ngoại môn cũng sẽ tham dự trong đó. Ngươi cũng không nên coi là cái này hội luận võ rất đơn giản. Theo ta được biết một nhóm này người mới bên trong có mấy cái thiên tư rất cao người, thậm chí đã bị tông môn cao tầng chú ý đến. À đúng rồi, sư đệ ngươi gần nhất tốt nhất điệu thấp một chút, ngươi gần nhất đầu ngọn gió quá đáng, đã có rất nhiều người chú ý tới ngươi dự định dẫm lên ngươi thừa vị. Ngoại môn sư minh lời nói thâm thiế nói ra, hắn thu Trương Phàm kim tệ, đối với Trương Phàm cũng là móc tim ổ Trương Phàm nghi hoặc, hắn biết điều như vậy làm sao lại đầu ngọn gió quá đáng. Tên kia ngoại môn sư minh nhìn ra Trương Phàm nghi hoặc nói ra, sư đệ ngươi cùng Đoàn Gia Hứa sinh tử đấu sự tình đệ tử ngoại môn cơ hồ đều biết, trong khoảng thời gian này cơ hồ mỗi ngày đều là có liên quan đến ngươi chủ đề. Trương Phàm nghe chút thì ra là như vậy, chắc không được hắn vừa tới ngoại môn thời điểm có chút đệ tử già theo dõi hắn chỉ trỏ, hắn còn nghi hoặc là tình huống như thế nào đâu, lúc này rốt cuộc biết nguyên nhân. Cuối cùng Trương Phàm cáo biệt ngoại môn tên sư minh kia, về tới chỗ mình ở. Sư minh lúc rời đi nói cho hắn người mới so võ tướng tại một tháng sau cử hành, phi thường trọng yếu, còn liên quan đến tài nguyên phân phối. Trương Phàm nằm ở trên giường suy tư sát hạch người mới trước hẳn là đi đâu thu hoạch tài nguyên, trừ tông môn nhiệm vụ còn có cái gì mặt khác lựa chọn. Lúc này Trương Phàm cửa phòng đột nhiên bị người một cước đá băng, ngoài cửa phòng đi tới một tên người mặc cẩm bào thiếu niên, lớn tiếng hướng phía Trương Phàm hô, ngươi chính là Trương Phàm đi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Trương Phàm hơi nhướng mày, hắn cũng không nhận ra người này, đi lên liền muốn khiêu chiến hắn, có phải bị bệnh hay không? Bất quá nhìn người này mặc hẳn là con em đại gia tộc, đồng thời hắn cũng tại tòa lầu các này, nói rõ cũng là người mới, xem ra bị tên kia ngoại môn sư minh nói chúng hắn mới đến không bao lâu, liền có người tới cửa khiêu chiến. Rõ ràng coi hắn là bùn nặn ai cũng có thể đến bóp một chút. Chương 9 ngoại môn 2 đại trận doanh chương 9 ngoại môn 2 đại trận doanh Trương Phàm nghĩ lại có đối sách, thế là hướng phía tên kia thiếu niên mặc áo gấm nói ra, ngươi khiêu chiến ta, ta thắng lại không chỗ tốt gì, thua ngược lại danh dự sẽ không, ta mới không làm. Tên kia thiếu niên mặc áo gấm nhíu mày nói ra, vậy sao ngươi dạng mới bằng lòng tiếp nhận khiêu chiến? Trương Phàm giả vờ do dự một chút nói ra, nếu không cược một chút, ngươi muốn đánh cược gì? Thiếu niên mặc áo gấm không nhịn được nói, hắn chỉ muốn tranh thủ thời gian cùng Trương Phàm quyết đấu. Cược bách thảo dịch thế nào? Có thể. Thiếu niên mặc áo gấm do dự một chút nói ra, bách thảo dịch là các loại linh thảo áp xúc tinh hoa, tu sĩ sau khi phục dụng có thể gia tăng tu vi, loại vật này bình thường cũng liền con em đại gia tộc dùng lên, liền xem như thiếu niên mặc áo gấm một tháng gia tộc cũng liền cung cấp cho hắn hai bình tu luyện dùng. Đi. Trương Phàm cũng không do dự, lập tức hướng phía bên ngoài lầu các đi đến, tiến về bên ngoài lầu các trên đất bằng, hắn cũng không muốn đem chỗ mình ở khi sân tỉ võ, thiếu niên mặc áo gấm theo sát phía sau. Hai người động tĩnh tự nhiên đưa tới những cái kia mới nhập môn người mới đệ tử chú ý, nhao nhao nằm ngoài trên bệ cửa sổ nhìn xem náo nhiệt. Đây không phải là Triệu phủ Triệu Lượng sao? Gia hỏa này vừa đến đã khiêu chiến người khác, thật đúng là nhàn không xuống a. Ai nói không phải đâu, cùng Triệu Lượng đối chiến tên thiếu niên kia giống như gọi Trương Phàm, ta nghe nói qua hắn, gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh, chắc không được Triệu Lượng sẽ đi khiêu chiến hắn, khẳng định là muốn một tiếng hót lên làm kinh người. Cái này Triệu Lượng thật sự là giỏi tính toán a, bất quá hắn hai tựa hồ cảnh giới nhất trí, ai thắng ai thua thật đúng là khó mà nói. Mấy tên đệ tử nằm nhồi trên bệ cửa sổ lao nhau thảo luận đạo. Ta cảm giác Triệu Lượng thắng khả năng cao hơn, dù sao cũng là đại gia tộc đi ra từ đệ, tài nguyên tu luyện phong phú, mà cái kia Trương Phàm là đệ tử tạp dịch thăng lên tới, từ nội tình tới nói, căn bản không cách nào so sánh được. Lúc này một người đệ tử khác tỉnh táo phân tích nói. Mấy tên đệ tử nghe xong nhao nhao gật đầu, nói phi thường có đạo lý, tu luyện nói trắng ra là chính là liệu thiên phú cùng tài nguyên, Trương Phàm trời sinh tài nguyên liền ở thế yếu, huống hồ có thể đi vào tông môn cái nào không phải thiên chi tiêu tử, cho nên Trương Phàm ở phương diện này rõ ràng càng ăn thiệt thòi. Lầu các cửa ra vào trên đất trống. Động thủ đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Trương Phàm tự tin hướng phía Triệu Lượng nói ra. Triệu Lượng sắc mặt lạnh lẽo, nghĩ thầm tấm này Phàm thật là đủ phách lối, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, ngươi một tên tạp dịch chỗ thăng lên tới đệ tử dám lớn lối như thế, ta nhìn ngươi về sau ở ngoại môn là không muốn lăn lộn. Triệu Lượng nói không sai, mặc dù mọi người đều là người mới đệ tử, nhưng tạp dịch chỗ thăng lên tới tự nhiên liền sẽ bị tông môn chính thức tuyển nhận đệ tử khinh bỉ, mà lại ở ngoại môn còn tạo thành hai phe cánh, một cái là đệ tử tạp dịch trận doanh cùng đại tộc tử đệ trận doanh, bình thường thủy hỏa bất dung, bất quá rất rõ ràng ở vào yếu thế chính là đệ tử tạp dịch bọn họ, bởi vì bọn hắn tài nguyên tu luyện cùng đại tộc tử đệ không cách nào so sánh được, đại tộc tử đệ đều có ủng hộ của gia tộc. Trương Phàm không còn cùng hắn tiếp tục nói nhảm, dù sao cơ hội đã cho hắn lập tức hướng phía Triệu Lượng phóng đi phi thân chính là một cái đáng ngang. Triệu Lượng thấy thế nội tâm phát ra cười lạnh một tiếng, liên loại này thường thường không có gì lạ chiêu thức dám lấy ra đối phó hắn Triệu Lượng, đơn giản chính là người si nói mộng. Triệu Lượng giơ tay phải lên đứng tại chỗ động đều không có động, hắn tin tưởng Trương Phàm một kích này đá ngang căn bản đều không phá được hắn phòng. Nhưng hắn hay là khinh thường chờ hắn ý thức được đã tới đã không kịp. Trương Phàm chân hung hăng quất vào Triệu Lượng trên cánh tay phải, lực lượng khổng lồ giống như mang như bình thường, trong nháy mắt ầm ầm mà ra, mang theo dễ như trở bàn tay khí thế. Bành! Triệu Lượng cả người giống như đạn pháo bị Trương Phàm một cước này quất bay ra ngoài, thẳng đến bay ra ngoài xa mười mấy mét lúc này mới hung hăng đập xuống đất, máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn tuôn ra, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Đồng thời tay phải của hắn hiện ra dạng vô lượng, rõ ràng đã gây mất. Nằm ngoài trên bệ cửa sổ xem trò vui những đệ tử kia đều ngây ngẩn cả người, bọn hắn coi là Triệu Lượng đối chiến Trương Phàm, Triệu Lượng sẽ nhẹ nhõm thủ thắng, dù gì hai người cảnh giới giống nhau, nhiều lắm là chính là thế lực ngang nhau. Nhưng là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Triệu Lượng lại bị đệ tử tạp dịch này một cước trực tiếp tát bay, đồng thời xem ra tự hồ bị trọng thương. Mà cùng Trương Phàm cùng một chỗ từ tạp dịch chỗ thăng lên tới những đệ tử kia thì là nhao nhao lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, dù sao Trương Phàm đại biểu là bọn hắn đệ tử tạp dịch, mà cái này ngoại môn thì là đại tộc tử đệ thiên hạ, bọn hắn chỉ có báo đoàn sưởi ấm mới có thể tại ngày này mới như mây ngoại môn sinh tồn được. Trương Phàm đi vào Triệu Lượng trước mặt nói ra, ngươi thua, đem đồ vật cho ta đi. Triệu Lượng thống khổ nằm trên mặt đất, nhưng vẫn là đem bách thảo dịch cho Trương Phàm, dù sao nhiều người nhìn như vậy đâu. Nhưng kỳ thật trong lòng của hắn phi thường đau lòng, dù sao cái này bách thảo dịch với hắn mà nói cũng rất trọng yếu. Trương Phàm nhìn thoáng qua những cái kia nằm nhồi trên bệ cửa sổ xem trò vui đệ tử, từ bọn hắn trong ánh mắt hắn có thể nhìn ra, rất nhiều người kỳ thật đều muốn mượn cơ hội này đánh với hắn một trận, dạng này không chỉ có thể kiếm lấy danh khí, đồng thời còn có thể đánh ép một phen bọn hắn đệ tử tạp dịch trận doanh. Trương Phàm nhớ kỹ ngoại môn tên sư huynh kia từng nói với hắn, đệ tử ngoại môn chia làm hai trận doanh, một cái là đại tộc tử đệ trận doanh, một cái là đệ tử tạp dịch trận doanh, cả hai thủy hỏa bất dung, mà hắn tự nhiên là thuộc về đệ tử tạp dịch phía bên kia. Các ngươi chỉ cần ai có thể xuất ra hai bình bách thảo dịch dùng để đánh cược, ta Trương Phàm hết thảy đón lấy. Trương Phàm lớn tiếng hướng phía những đại tộc kia tử đệ gào lên, lộ ra phi thường dung túng tự tin. Trương Phàm chính là muốn lợi dụng những người này muốn chèn ép hắn tâm tư, hung hăng thịt bọn họ một trận. Trương Phàm cái này lời nói phách lối lập tức gây nên những đại tộc kia tử đệ mãnh liệt bất mãn, nhao nhao lớn tiếng nổi giận mắng, ngươi thứ gì, bất quá là một tên tạm dịch thôi, cũng dám cùng chúng ta so. Chính là, tên phế vật này dám phách lối như vậy, ai xuống dưới đánh cho ta đoạn hắn hai chân. Mặc dù bọn hắn đều đang mắng Trương Phàm, nhưng không phải mỗi người dám hạ đi khiêu chiến Trương Phàm bọn hắn không phải người ngu, Trương Phàm vừa mới chiêu liền đánh bại Triệu Lượng, trong lòng bọn họ không chắc. Mà những cái kia cùng Trương Phàm cùng một chỗ từ tạp dịch chỗ thăng lên tới các đệ tử thì là nhao nhao là Trương Phàm trợ uy, đồng thời còn không ngừng khiêu khích những đại tộc kia tử đệ. Lúc này một tên đại tộc tử đệ từ trên lầu các phi thân xuống, đứng tại Trương Phàm diện trước, âm thanh lạnh lùng nói, một tên tạp dịch phế vật dám phách lối như vậy, hôm nay liền để ta Hoàng Tầm chiếu cố ngươi. Những đại tộc kia tử đệ gặp Hoàng Tầm hạ chàng nhao nhao giận dữ hét, làm chết tấm này Phàm, tốt nhất đem hắn tứ chi đều đánh gãy. Hoàng Tầm thực lực mặc dù cùng trước đó Triệu Lượng cùng một cái cảnh giới, nhưng là nếu bàn về sức chiến đấu thế nhưng là so Triệu Lượng cao hơn không ít, cho nên những đại tộc kia tử đệ lần nữa giấy lên hy vọng cái này Hoàng Tầm hào hào thay bọn hắn xuất ngũ ác khí, giao hơn tấm này Phàm. Đồ vật mang theo sao? Trương Phàm cũng mặc kệ ngươi là ai, mấu chốt là bách thảo dịch mang không mang. Hoàng Tâm đem hai bình bách thảo dịch đặt ở khoảng cách lầu các một chỗ không xa trên bàn đá, âm thanh lạnh lùng nói, có thể bắt đầu chưa? Trương Phàm hài lòng gật đầu, biểu thị có thể. Hoàng Tâm cũng không giống như trước đó Trương Lượng ngu như vậy, gặp Trương Phàm sau khi gật đầu lập tức liền hướng phía Trương Phàm đánh tới, đi lên trực tiếp chính là một kích sát chiêu. Mãnh hổ quyền. Một cái màu vàng mãnh hổ như ẩn như hiện, từ Hoàng Tâm trên nắm tay ngưng tụ mà ra, hướng phía Trương Phàm đánh tới. Quyền pháp này chính là Hoàng Tâm gia tộc tốt nhất công pháp, thuộc về lực sát thương rất lớn sát phạt thuật, đó là phụ thân hắn ngẫu nhiên đoạt được, gia tộc của hắn cũng bằng vào công pháp này từ một cái nhị lưu gia tộc trên người trở thành đại tộc. Chương 10 biến thái vạn diễn thuật, chương 10 biến thái vạn diễn thuật. Trương Phàm thấy thế lập tức thôi động linh khí, quang mang màu vàng hội tụ ở hai tay, đón đỡ phía trước. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, to lớn sóng xung kích đem hai người đồng thời đẩy lui, khác nhau ở chỗ Trương Phàm chỉ là lui lại nửa bước, mà Hoàng Tâm thì là liên tiếp lui về phía sau mấy bước lúc này mới dừng lại. Những đại tộc kia tử đệ thấy thế không dám tin, bởi vì Hoàng Tâm mãnh hổ quyền bọn hắn là được chứng kiến uy lực phi thường lớn, bình thường ngưng thần cảnh tam trọng đệ tử có rất ít người có thể tiếp được, mà Trương Phàm lại nhẹ nhõm tiếp nhận, điều này nói rõ Trương Phàm thực lực rõ ràng tại Hoàng Tâm phía trên. Tới phía ta. Trương Phàm linh khí vận chuyển, hướng phía Hoàng Tâm đồng dạng là đấm ra một quyền, một cái toàn thân kim quang lấp lóe, hung thần ác sát, giống như thực chất bình thường mãnh hổ hướng phía Hoàng Tâm đánh tới. Hoàng Tâm thấy thế quá sợ hãi, phẫn nộ quát, ngươi làm sao cũng biết ta hoàng gia mãnh hổ quyền? Phải biết hắn hoàng gia mãnh hổ quyền là bất truyền bên ngoài, chỉ là hắn không biết là Trương Phàm có được vạn diễn thuật, diễn hóa một chút mãnh hổ quyền đó là dễ như trở bàn tay. Bất quá lúc này hắn cũng không có thời gian nói quá nhiều nói nhảm, chỉ có thể dốc hết toàn lực ngăn cản. Bành! Trương Phàm bung ra mãnh hổ cùng Hoàng Tâm đụng vào nhau, chỉ gặp Hoàng Tâm giống như diều bị đứt dây bình thường bị Trương Phàm một quyền đập bay ra ngoài, không trung liên tiếp phun ra mấy cái máu tươi, rơi xuống đất trực tiếp đã hôn mê. Đơn giản so trước đó Triệu Lượng còn muốn thảm. Ta dựa vào gia hỏa này lai lịch gì, làm sao hoàng gia mãnh hổ quyền đều sẽ? Tạp dịch này có chút điều a. Nằm ngoài trên bệ cửa sổ một ít đại tộc tử đệ bị chấn kinh. Gia hỏa này không phải là vừa mới học được đi, hoàng gia mãnh hổ quyền thế nhưng là hoàng gia chấn tộc công pháp, không có khả năng truyền ra ngoài, huống hồ Hoàng Tâm ở trước mặt hắn cũng liền xuất thủ lần này a. Lúc này một tên khác đại tộc tử đệ nói ra. Nghe nói như thế đám người quá sợ hãi. Không có khả năng, làm sao có thể một lần liền có thể học được, ta không tin. Trương Phàm cũng mặc kệ bọn hắn, đi vào bên cạnh cái bàn đá đem hai bình bách thảo dịch thu hồi, sau đó hướng phía lầu các hô, còn có người khiêu chiến sao? Không ai, ta coi như đi, ta rất bận rộn. Trương Phàm lời nói nghe vào những đại tộc kia tử đệ trong thai lộ ra đặc biệt chói tai, nhao nhao trợn mắt nhìn chằm chằm Trương Phàm, nhưng bọn hắn lại cầm Trương Phàm không có cách nào. Lúc này một thanh âm vang lên, "Trương Phàm ngươi quá phách lối, ta vốn không muốn xuất thủ, nếu không người khác sẽ nói ta khi dễ ngươi." Một tên nam tử áo đen từ trên lầu các nhảy xuống tới, hai mắt khinh miệt nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra, "Đây không phải chúng ta nhập môn khảo hạch lúc xếp hạng trước bài, đồng thời cảnh giới đã đạt tới ngưng thần cảnh tứ trọng lý cường sao, không nghĩ tới hắn cũng sẽ nhịn không được xuất thủ, xem ra cái này Trương Phàm hôm nay muốn bại, bất quá cũng trách chính hắn, quá phách lối." Một tên đại tộc tử đệ kích động nói ra, "Hắc hắc, tốt nhất trực tiếp đánh cho tàn phế hắn, về sau nhìn hắn làm sao còn tại tông môn lẫn bảo." Một tên đại tộc tử đệ âm trầm nói, "Người này là Hoàng Tâm đồng tộc huynh đệ, Hoàng Tâm bị đánh thành như thế, hắn thân là đồng tộc tự nhiên phi thường thống hận Trương Phàm. Cảnh giới cao hơn ta, ngươi xuất thủ nhất định phải cược 4 bình bách thảo dịch." Trương Phàm tự nhiên nghe được một chút đại tộc tử đệ đối thoại, bất quá hắn không quan trọng, lớp 10 cái tiểu cảnh giới với hắn mà nói vẫn là có thể ứng đối. Lý Cường người ngoan thoại không nhiều, khinh miệt nhìn thoáng qua Trương Phàm, trực tiếp đem 4 bình bách thảo dịch nhét vào trên bàn đá, sau đó trực tiếp liền hướng phía Trương Phàm xuất thủ. Lý Cường tốc độ rất nhanh, trong nháy mắt tới gần Trương Phàm, hướng phía Trương Phàm diện cửa chính là một quyền đánh đến, ra tay có thể nói 10 phần âm tàn. Trương Phàm năng rất rõ ràng cảm giác được Lý Cường thực lực so sánh với trước hai người mạnh hơn rất nhiều. Trương Phàm triệt thoái phía sau một bước, sau đó thân thể nghiêng về phía trước, tụ lực một quyền cũng hướng phía Lý Cường bộ mặt đập tới, "Đã ngươi cùng ta chơi bộ này, vậy ta nhất định phải đòn lại trả đòn, nhìn xem đến lúc đó ai trước bị đánh thành đầu heo." Lý Cường nắm đấm khoảng cách Trương Phàm còn có vài cm thời điểm đột nhiên bộc phát ra quang mang, tốc độ so trước đó càng tăng nhanh hơn, hiển nhiên Lý Cường trước đó là cố ý ẩn tàng, đợi cho khoảng cách đủ gần thời điểm mới đột nhiên bộc phát, muốn đánh Trương Phàm một trở tay không kịp. Trương Phàm thấy thế lập tức nhào đầu, tốc độ phản ứng thật nhanh, Lý Cường nắm đấm từ bên thai hắn thượng sát qua, Trương Phàm chỉ là rơi xuống mấy cây tóc đen mà thôi. Trương Phàm trong lòng thất kinh, cái này Lý Cường thật là âm hiểm, cảnh giới cao hơn hắn còn chơi một bộ này. Lúc này Trương Phàm bộc phát linh khí, toàn thân linh khí cấp tốc ngưng tụ tại trên nắm tay, màu vàng quyền ảnh giống như chớp giật hướng phía Lý Cường bộ mặt đập tới. Bành! Lý Cường muốn định em một chút Trương Phàm, cho Trương Phàm đến cái ra vai phủ đầu, làm hắn phách lối đại giới. Nhưng hắn không nghĩ tới Trương Phàm tốc độ vậy mà còn nhanh hơn hắn, đồng thời rất rõ ràng Trương Phàm xem thấu mưu kế của hắn, đồng thời đòn lại trả đòn. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Cường bị Trương Phàm một quyền đánh liên tiếp lui về phía sau mấy mét, lúc này mới ổn định thân hình. Bất quá lúc này hắn nửa bên mặt đã toàn bộ cổng kềnh đứng lên, giống như một cái đầu heo, đồng thời cái cằm của hắn cũng đã gãy xương, không cách nào nói chuyện. Lý Cường từ nhỏ đến lớn cái nào từng chịu từng tới loại nhục nhã này, nhưng hắn giờ phút này lại không cách nào nói chuyện, chỉ có thể sắc mặt âm trầm hướng phía Trương Phàm a a a loạn hô, đồng thời bộc phát toàn thân tu vi. Lý Cường mang theo phẫn hận một quyền hướng phía Trương Phàm bung ra, trước mặt trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái cự đại quyền ảnh màu đen, hướng phía Trương Phàm đập tới. Trương Phàm học theo, ngưng tụ toàn thân linh khí, đấm ra một quyền. Một cái cự đại quyền ảnh màu vàng hướng phía quyền ảnh màu đen đánh tới, người sáng suốt đều có thể nhìn ra, quyền ảnh màu vàng rõ ràng muốn so quyền ảnh màu đen hơi lớn một chút. hai đạo quyền ảnh trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếng nổ cực lớn lên, mặt đất trong nháy mắt bị kịch này liệt va chạm nổ ra một cái hố sâu, đồng thời to lớn sóng xung kích hướng phía bốn phía khuấy động, những cái kia bàn đá băng ghế đá trong nháy mắt bị lật tung, may mắn lầu các có tông môn trận pháp bảo hộ, mới lộ ra bình yên vô sự. Mà những cái kia nằm ngoài trên bệ cửa sổ đệ tử liền xui xẻo tại còn không có kịp phản ứng thời điểm, liền bị sóng xung kích cho chấn phi trở về phòng, từng tiếng kêu thảm từ trong phòng truyền đến, liên tiếp. Mà trung tâm chiến trường, nhận trùng kích lớn nhất tự nhiên là Trương Phàm cùng Lý Cường hai người, bất quá Trương Phàm còn tốt, hắn thông qua tiết lực phương thức, về sau bay ngược mười mấy mét liền ổn định thân hình, chỉnh thể cũng không lo ngại. Mà Lý Cường thì tương đối thảm, các loại bạo tạc xương mù tán đi, cả người treo ở lầu các bên ngoài một gốc trên đại thụ, không nhúc nhích, cả người toàn thân cháy đen, bốc lên khói trắng, có thể nói là mười phần thê thảm. Trương Phàm thấy thế đem trên bàn đá bốn bình bách thảo dịch thu hồi, sau đó rời đi nơi đây, hắn cảm thấy hôm nay đã không sai biệt lắm, không có khả năng tiếp tục lại khiêu chiến, vạn nhất phía sau còn có cái gì ẩn tàng cao thủ vậy liền không dễ chơi, làm người hay là muốn gặp tốt liền thu. Chủ yếu nhất là, Trương Phàm ưa thích thả dây dài câu cá lớn, loại chuyện này phải từ từ đến, không thể nóng đội. Các loại những đại tộc kia tử đệ lần nữa trở lại cửa sổ lúc Trương Phàm sớm đã mất đi bóng dáng, mà bọn hắn tìm nửa ngày lúc này mới tìm tới treo ở trên cây Lý Cường, nhao nhao mắt trợn tròn, cái này Lý Cường cũng quá thầm rồi. Bất quá bọn hắn kinh hãi nhất không ai qua được Trương Phàm thực lực, Trương Phàm chiến thắng Lý Cường, lấy yếu thắng mạnh, cái này thuộc về thiên tài tiêu chí, vượt cấp mà chiến. Trương Phàm một người độc chọn đại tộc người mới tử đệ tin tức cũng không vì chiến đấu kết thúc mà lắng lại, mà là thông qua truyền miệng, truyền khắp toàn bộ ngoại môn, cái này cũng tạo thành Trương Phàm danh khí càng lúc càng lớn, toàn bộ ngoại môn cơ hồ đều biết hắn, bao quát một ít trưởng lão đều có chỗ nghe thấy, nhao nhao sợ hãi thán phục. Chương 11 tiểu bản tử Trương Phàm bụng trộm trở lại gian phòng của mình, cũng móc ra những cái kia thắng được bách thảo dịch, một mạch trực tiếp uống xong, sau đó quanh chân tu luyện. Nếu là có người nhìn thấy Trương Phàm như thế uống bách thảo dịch nhất định sẽ hận không thể giết chết hắn, bách thảo dịch vật chân quý như vậy hôn đản này vậy mà một lần uống bảy bình, đây quả thực là lãng phí, đồng thời cũng là muốn chết. Người bình thường một ngày nhiều lắm là uống một bình, sau đó từ từ hấp thu trong đó tinh hoa, uống nhiều quá làm không tốt dễ dàng bạo thể mà chết, bởi vì bách thảo dịch bên trong ẩn chứa phi thường linh khí nồng nặng, mà tu sĩ đan điển cứ như vậy lớn, căn bản là không có cách duy nhất một lần tiêu hóa, nhưng Trương Phàm có được thánh thể huyết mạch, đan điền so bình thường tu sĩ phải lớn rất nhiều. Nửa ngày sau, Trương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, đồng thời lộ ra nụ cười vui vẻ, nhưng là một lát sau sắc mặt lại trong nháy mắt xu xuống. Vui vẻ là bởi vì hắn cảnh giới đột phá, đạt đến ngưng thần cảnh tứ trọng. Không vui chính là hắn đột nhiên phát hiện đan điền của mình so trước đó lại lớn một chút, cần linh khí càng nhiều, đồng thời bảy bình bách thảo dịch mới khiến cho hắn đột phá một cái tiểu cảnh giới, hắn có loại sinh không thể luyến cảm giác, phải biết bảy bình bách thảo dịch thế nhưng là hắn kinh lịch ba trận đại chiến mới thật không dễ dàng có được. Xem ra chỉ có thể đi nhận chức vụ điện đi dạo, nhìn xem có cái gì thích hợp bản thân nhiệm vụ, cũng có thể kiếm lấy một chút điểm tích lũy, Trương Phàm trong lòng âm thầm cô. Nghĩ đến liền làm. Trương Phàm lập tức xuống giường hướng phía bên ngoài đi đến, bất quá hắn cũng không nhận ra nhiệm vụ điện ở đâu, chỉ có thể ở trên đường tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút. Lúc này một cái mập trắng thân ảnh ánh vào tầm mắt của hắn, mập mạp này mặc một thân đạo bào, trên mặt tất cả đều là dữ tợn, để ép con mắt đều nhanh nhìn không thấy. Giờ phút này chính ngồi xổm ở bậc thang chỗ 4 chỗ loạt phiêu, Trương Phàm tìm tầm mắt của hắn nhìn lại, lúc này mới phát hiện mập mạp này ngay tại nhìn lén những cái kia đi ngang qua tông môn nữ tử, trong miệng còn không ngừng tại nói thầm, tựa hồ ngay tại đánh giá những tông môn này nữ tử đẹp xấu. Trương Phàm nghĩ thầm, bị ổi như vậy người liền xem như đại tộc tử đệ cũng không kiếm nổi cùng đi, có thể lên trước hỏi thăm một chút. Diệp Thu chủ yếu là sợ phiền phức, hắn hiện tại đoán đều đoán được giờ phút này hắn nhất định là những đại tộc kia tử đệ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vị này béo huynh, không biết nhiệm vụ điện ở nơi nào, có thể cáo chi một hai. Trương Phàm mỉm cười hướng phía mập mạp hỏi. Tiểu bàn tử nguyên bản còn tại nhìn xa xa mỹ nữ, đột nhiên bị người đánh gây rõ ràng có chút khó chịu, nhưng là xem xét người tới lại là Trương Phàm trên mặt lập tức chất lên dáng tươi cười nói ra, ngươi là Trương Phàm đi. Trương Phàm sững sờ nói ra, ngươi biết ta? Tiểu bàn tử cười hắc hắc tiếp tục nói, ngươi bây giờ danh khí trên cơ bản toàn bộ ngoại môn đều nhanh biết danh hào của ngươi, bất quá hẳn là còn có rất nhiều người chưa thấy qua ngươi, bất quá ta lại nhận biết ngươi. Trương Phàm lập tức cảnh giác lên, hắn hiện tại cảm giác tiểu mập mạp này càng xem càng giống cái nhân vật phản diện. Tiểu bàn tử xem xét Trương Phàm biểu lộ biết Trương Phàm khẳng định hiểu lầm hắn, thế là nói ra, huynh đệ đừng hiểu lầm, ta cũng sẽ không nhằm vào ngươi. Về phần ta vì cái gì biết ngươi, nguyên nhân rất đơn giản, ta chuyên nghiệp chính là thu thập tình báo, ngoại hiệu bách sự thông mập mạp Dương Dương đắc ý nói ra. Nhưng ta cảm giác ngươi cũng hẳn là đại tộc tử đệ. Trương Phàm cảnh giác nói, mập mạp này nói lời hắn cũng không dám tin hoàn toàn. Đại tộc tử đệ trong bình thường bộ cạnh tranh cũng rất nghiêm trọng, cũng có khác biệt phe phái, mà ta thuộc về nằm ngửa phái, không cùng những người kia xen lẫn trong một vòng, bọn hắn tự nhiên cũng căn bản xem thường ta, bất quá ta căn bản không quan trọng. Tiểu bàn tử hai tay mở ra, không có vấn đề nói. Có đúng không, ngươi nếu tự xưng bách sự thông vậy ngươi ngược lại là nói với ta chút đối với ta hữu dụng tin tức đâu, ta nhìn ngươi có phải hay không khoác lác. Trương Phàm thăm dò tính hỏi. Huynh đệ ngươi không cần thiết như thế để phòng ta, bình thường tới nói muốn từ ta cái này thu hoạch tình báo nhất định phải thanh toán thù lao, bất quá ngươi cùng ta có duyên, vậy ta liền miễn phí nói cho ngươi một cái cũng không sao. Những đại tộc kia tử đệ đều đang thương lượng làm sao đối phó ngươi đâu, ngươi về sau phải cẩn thận một chút. Tiểu bàn tử thần bí hề hề đi đến Trương Phàm bên người, nhẹ nhàng nói ra. Dựa vào, cái này muốn ngươi nói với ta, ta không biết. Trương Phàm im lặng, con hàng này nói tình báo cũng không nói một dạng. Tiểu bàn tử lập tức nghẹn lời. Bất quá suy tư một hồi còn nói thêm, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một cái, những đại tộc kia tử đệ sẽ ở người mới luận võ ngày đó liên hợp lại đối phó ngươi. Lần này tiểu bản tử lộ ra tràn đầy tự tin. Ta cũng biết à, tiểu bản tử ngươi được hay không à, ngươi cũng đừng lãng phí thời gian của ta, ta rất bận rộn. Trương Phàm khinh bị nhìn trước mắt tiểu bản tử nói ra. Không có khả năng, cái này ngươi làm sao lại biết, đây chính là ta thừa dịp bọn hắn thương lượng đối phó ngươi sách lược lúc, nghe lén đến. Tiểu bản tử không vui, cảm giác Trương Phàm là đang lừa dối hắn. Ngươi cái này không nói nhảm sao, ta biểu hiện như vậy chói mắt, hay là tạp dịch tử đệ, đồng thời lại đẹp trai như vậy, bọn hắn liên hợp lại đối phó ta không phải hẳn là sao? Trương Phàm bình tĩnh nói ra, một bộ sớm đã nhìn thấu hết thảy dáng vẻ. Tiểu bản tử hầu nghi nhìn xem Trương Phàm, Trương Phàm nói lời hắn tìm không ra mảy may lỗ thủng, trừ câu kia hắn rất đẹp trai bên ngoài. Đồng thời nội tâm còn tại nói thầm, gia hỏa này thật là không biết xấu hổ, lại còn nói chính mình đẹp trai, tại bàn gia thịnh thế dung nhan trước mặt, hắn là thế nào làm đến tự tin như vậy? Trương Phàm cũng không có nhìn ra tiểu bản tử tâm tư, giờ phút này nội tâm của hắn cũng tại nói thầm, tin tức này hắn thật đúng là không biết, may mắn hắn cơ trí, phản ứng rất nhanh, lại có thể lừa dối một cái tin tức mới. Bất quá tương lai nhất định phải hành sự cẩn thận mới được, hắn hiện tại địch nhân hơi nhiều. Ngươi mau nói a, không nói ta có thể đi. Ai, không nghĩ tới chỗ này vị bách sự thông cũng chính là chỉ là hư danh, cả ngày nói chút vô dụng. Trương Phàm thở dài một hơi, quay người liền chuẩn bị rời đi nơi đây. Dừng lại, ngươi trở lại cho ta. Tiểu bàn tử nghe chút gấp, vũ nhục hắn có thể, nhưng tuyệt đối không có khả năng vũ nhục hắn bách sự thông danh hào, hắn nhưng là dựa vào thanh danh kiếm tiền, nếu như bị tấm này phạm truyền ra ngoài, đây không phải là có hại danh hào của hắn. Bất quá Trương Phàm cũng không có phản ứng hắn, mà là tiếp tục đi trở về. Hắn chơi chính là cực hạn lôi kéo. Quả nhiên tiểu bản tử gấp nói ra, vậy ta nói cho ngươi cái tình bạo, trước mắt người biết còn không nhiều. Trương Phàm trong lòng vui mừng, cố mà làm xoay người, đồng thời biểu hiện ra một mặt không nhịn được nói, ngươi nói, nếu như hay là nói nhảm, vậy ta thật là liền đi. Tiểu bản tử tự tin nói, yên tâm, tin tức này tuyệt đối bảo tạc. Tiểu bản tử lần nữa tiến đến Trương Phàm bên hai, thần thần bí bí nói nghe nói Thanh Sơn thành phụ cận có một chỗ di tích sắp hiện thế, đồng thời chỉ có thể ngưng thần cảnh người đi vào, đây chính là đại cơ duyên. Vậy thì có cái gì dùng, ta một cái ngưng thần cảnh tứ trọng đi tìm chết sao? Trương Phàm im lặng nói. Tiểu bàn tử cười hì hì nói lần nữa, huynh đệ có chỗ không biết, mặc dù ngươi cảnh giới thấp, nhưng là ở chỗ này vẫn có thể mò được chỗ tốt, bởi vì theo ta được biết, chỉ cần là đi vào người sẽ bị di tích ngẫu nhiên phân phối, giống nhau cảnh giới người bình thường sẽ phân phối đến cùng một nơi, cảnh giới cao người thì là phân phối đến địa phương khác, cho nên ngươi cũng không cần lo lắng những này, huống hồ người ta cảnh giới cao căn bản không có thời gian phản ứng ngươi, bọn hắn đi đều là đi tìm cơ duyên, làm sao có thời giờ cùng ngươi cái thái kê lãng phí thời gian, đương nhiên trừ phi ngươi vận khí đủ không may, vậy liền không có biện pháp. Chương 12 tức giận Trương Phàm nghe chút lập tức hứng thú, nhưng mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, hỏi: "Thanh Sơn thành ở đâu? Ngươi tại sao không đi?" Hắn dù sao cùng tiểu bản tử không quen, nhất định phải cẩn thận một chút mới được. "Ta tự nhiên cũng sẽ đi à, chỉ bất quá chỗ di tích kia còn chưa xuất thế, bất quá tính toán thời gian hẳn là 2 ngày nữa liền muốn hiện thế, đi trễ coi như ngay cả canh đều bất không đến." Về phần Thanh Sơn thành vị trí tương đối xa xôi, bất quá cũng bởi vậy mới không có nhiều người phát hiện. Tiểu bản tử lời thề son sắt nói ra: "Vậy ta đi chung với ngươi." Trương Phàm lựa chọn cùng tiểu bản tử cùng đi, một phương diện hắn căn bản không biết Thanh Sơn thành ở đâu, một phương diện khác mập mạp này tựa hồ đối với này rất quen thuộc bộ dáng, đi theo hắn nói không chừng có thể có không tưởng tượng nổi thu hoạch. Tiểu bản tử suy tư một hồi vẫn đồng ý Trương Phàm ý nghĩ, dù sao hai người dù sao cũng so một người đi tốt, đến lúc đó có thể giúp đỡ lẫn nhau đỡ một chút. Sau đó hai người ước định 2 ngày sau ở chỗ này gặp mặt, cùng một chỗ tiến về Thanh Sơn thành. Cùng tiểu bản tử phân biệt sau Trương Phàm đi đến nhiệm vụ điện, hắn cùng bản tử phân biệt trước đó hỏi thăm tiểu bản tử cũng cáo chi nhiệm vụ điện cụ thể, vị trí. Đi vào nhiệm vụ trong điện, nơi này đệ tử cũng không ít, đều đang chọn tuyển lấy nhiệm vụ trên tường nhiều loại nhiệm vụ. Bất quá Trương Phàm đột nhiên phát hiện, liền xem như tại nhiệm vụ này trong điện, ý nguyên có ít người ngay tại thảo luận Trương Phàm trước đó một người độc chọn đại tộc tử đệ sự tích, đồng thời còn phát sinh một chút tranh luận. Nhưng bọn hắn cũng không biết chính chủ ngay tại nhiệm vụ này trong điện. Trương Phàm rất bất đắc dĩ, nghĩ thầm hay là tranh thủ thời gian chọn xong nhiệm vụ chạy trốn cho thỏa đáng, miễn cho đến lúc đó bị người nhận ra, bây giờ nhìn hắn không vừa mắt người cũng không ít, đồng thời còn có một đám muốn giẫm lên hắn thượng vị, hắn nhất định phải coi chừng mới được. Trương Phàm tại nhiệm vụ trên tường cẩn thận tìm đọc, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái thích hợp hắn nhiệm vụ, không có cách nào, rất nhiều nhiệm vụ có cảnh giới yêu cầu, Trương Phàm cảnh giới quá thấp căn bản đều không thể nhận lấy. Mà Trương Phàm nhận lấy nhiệm vụ thì là tiến về Hắc Vân Sơn mạch tiêu phỉ, nơi đó đạo tặc hành hành bá đạo, việc ác bất tận, hại chết không ít phụ cận thôn dân. Bất quá nhiệm vụ này thuộc về đoàn đội nhiệm vụ, dẫn đầu là một cái gọi Thiết Sơn ngưng thần cảnh ngũ trọng đệ tử, mà đổi thành bên ngoài 2 người cũng đều là ngưng thần cảnh ngũ trọng, chỉ bất quá thực lực không bằng cái này Thiết Sơn thôi, nhiệm vụ trong tin tức đều có giới thiệu. Sáng sớm ngày thứ 2, Trương Phàm liền đi tới tập hợp điểm, chỉ bất quá lúc này liền hắn một người, những người khác còn chưa tới, Trương Phàm bất đắc dĩ chỉ có thể tìm cái địa phương tọa hạ nghỉ ngơi một lát. Sau nửa canh giờ, 3 người còn lại lần lượt chạy đến, 3 người đều là ngoại môn đệ tử cũ, lẫn nhau cũng lẫn nhau đều biết. Trong đó thân hình khôi ngô chính là Thiết Sơn, mặt ngoài chất phát trung thực, một tên khác nam tử âm nhu tên là Hoài Nhu, một tên sau cùng chính là nữ tử, tên là Thu Thủy, tư sắc trung thượng, cũng coi là một tên hiếm có mỹ nữ. Trương Phàm nhìn thấy 3 người bọn họ đều đến lúc này mới không nhanh không chậm đứng người lên, hướng phía tập hợp điểm đi tới. Tên là Hoài Nhu nam tử nhìn thấy Trương Phàm như thế không nhanh không chậm bộ dáng trong nháy mắt không vui, sắc mặt khó coi, âm dương quái khí nói ra, ngươi một người mới dám để cho chúng ta 3 người chờ ngươi một cái, thật sự là mặt mũi không nhỏ a. Lúc này Thu Thủy giúp Trương Phàm giải bày nói, không cần nói như vậy thôi, người ta dù sao mới nhập môn rất nhiều quy củ cũng không biết. Nghe được Thu Thủy như thế giúp đỡ Trương Phàm nói chuyện, Hoài Nhu sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ là trở ngại Thu Thủy mặt mũi, không thật nhiều nói. Ta đã sớm tới, là ta đang chờ các người, vừa rồi chỉ là ngồi ở phía xa nghỉ ngơi. Trương Phàm không đội không chậm nói ra. Nghe nói như thế, Hoài Nhu sắc mặt càng thêm âm trầm, chỉ vào Diệp Thu Âm dương quái khí nói ra, hiện tại người mới đệ tử cũng thật là lợi hại, mới nhập môn liền dám cùng chúng ta những đệ tử cũ này mạnh miệng, thật sự là không biết sống chết. Lúc này Trương Phàm sắc mặt cũng dần dần âm trầm xuống, hắn thụ nhất không được người khác cùng hắn nói chuyện thời điểm âm dương quái khí, hắn hiện tại có loại muốn một bàn tay quất chết cái này Hoài Nhu xúc động liền, đồng thời cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này Trương Phàm trên thân sát khí vô hình trong nháy mắt đem bốn phía bao trùm, liền ngay cả Thiết Sơn cùng Thu Thủy đều cảm nhận được. Làm sao ngươi tại trong tông môn còn muốn động thủ với ta phải không? Hoài Nhu ngữ khí tương so sánh với trước càng thêm làm người buồn nôn Trương Phàm đều nhanh nhịn không được muốn động thủ. Lúc này Thiết Sơn đi ra giải bày nói, một chút hiểu lầm nhỏ không cần nội chiến, Trương Phàm trước đó đúng là ở phía xa nghỉ ngơi, ta thấy được. Hoài Nhu nhìn chằm chằm Trương Phàm cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn hắn trong ánh mắt tràn ngập sắc cơ. Trương Phàm cũng tương tự cũng không có lại phản ứng hắn, nội tâm của hắn sớm đã làm ra quyết định, ra ngoài có cơ hội nhất định phải giết cái này Hoài Nhu, hắn ghét nhất người khác cùng hắn nói chuyện âm dương quái khí, cả ngày buồn nôn hắn. Gặp hai người không nói thêm gì nữa, Thiết Sơn lúc này mới chào hỏi mấy người xuất phát tiến về Hắc Vân Sơn Mạch. Bọn hắn chạm thứ nhất là một cái tên là Hắc Vân thôn địa phương, cũng là nơi này thôn trưởng Hướng Thanh Sơn tông phát xin giúp đỡ nhiệm vụ. Chẳng qua là khi bọn hắn đi vào thôn cửa ra vào lúc phát hiện một chút dị thường, bởi vì toàn bộ thôn trang âm u đầy tử khí, một bóng người đều không có nhìn thấy, hiện tượng này cũng không bình thường. Trương Phàm ý thức được không thích hợp, đội vàng hướng phía trong thôn nhanh chóng chạy tới, ba người khác thấy thế cũng đội vàng đi theo Trương Phàm bước chân. Khi bọn hắn ba người đi vào trong thôn lúc rốt cục đạt được đáp án, bởi vì người của toàn thôn tất cả đều chết, tử trạng cực kỳ thê thảm, có ít người bị toàn bộ chém thành hai nửa, có chút bị cắt đi tứ chi, còn có một số hài đồng còn tại thời kỳ cho con bú, trực tiếp bị người đào đi nội tạng. Người cả thôn thi thể đều bị người cố ý chồng chất tại trong thôn, giống như một tòa thi sơn một dạng, trên mặt đất huyết dịch giống như dòng suối nhỏ bình thường hướng phía thôn bốn phía chạy xuôi mà đi. Cái này rất rõ ràng chính là đám kia đạo thật làm, hẳn là biết thôn trưởng Hướng Thanh Sơn tông phát nhiệm vụ xin giúp đỡ, cố ý đồ thôn, cho đến giúp đỡ đệ tử một chút chấn nhiếp, ý tứ chính là không quản lý sự tình không cần quản, nơi này là địa bàn của bọn hắn, nếu như nhất định phải nhúng tay, chính là kết cục này. Nhìn thấy tràng diện máu tanh như vậy, Trương Phàm mấy người cũng nhịn không được xoay người nôn mửa liên tục. Trương Phàm là bởi vì theo văn minh xã hội xuyên qua mà đến, cho tới bây giờ chưa thấy qua tràng diện máu tanh như vậy, lần thứ nhất gặp đánh vào thị giác quá lớn. Mà ba người khác mặc dù là Thanh Sơn tông đệ tử cũ, nhưng là dù sao tu vi thấp, phần lớn thời gian đều là tại Thanh Sơn tông tu luyện, rất ít đi ra làm nhiệm vụ, cho nên bọn hắn với cái thế giới này mà tâm vũ kiến thức cũng rất ít. Trương Phàm thẳng đến nôn đến nước đắng đều nhả không ra lúc này mới nâng người lên, ba người khác cũng kém không nhiều. Giờ phút này mấy người bọn họ đều là sắc mặt tâm trầm, hiển nhiên chuyện này đối bọn hắn trong mấy người tâm trùng kích đều lớn vô cùng. Lúc này một tiếng thống khổ lại hư nhược nỉ non âm thanh từ đằng xa truyền đến, Trương Phàm tìm một lát khóa chặt thanh âm đầu mượn. Chỉ gặp một tên lão giả tóc hoa dâm giờ phút này chính ngã vào trong vũng máu, Trương Phàm vội vàng tiến lên nhẹ nhàng đem lão giả dịu dắt đứng lên, vội vàng hỏi, là ai đem bọn ngươi cái thôn này biến thành dạng này? Lão giả nhìn thấy Trương Phàm mấy người người mặc Thanh Sơn tông đệ tử phục sức, trong nháy mắt nguyên bản tái nhợt sắc mặt cũng biến thành chiều hồng, có thể là cảm xúc có chút kích động, lại là liên tiếp ho khan vài tiếng, bọt máu không ngừng từ trong miệng hắn xuất hiện, thẳng đến chậm một lát lúc này mới trong mắt chứa nhiệt lệ suy yếu nói ra, ngươi, bọn họ rốt cuộc đã đến, đây đều là mây đen trại người làm, các ngươi nhất định phải vì chúng ta báo thù à? Những người kia đều là xuất sinh à, ngay cả tiểu hài đều không buông tha, là ta hại bọn hắn à? Nói đi, lão giả trong miệng truyền đến thê thảm tiếng khóc, khóc Trương Phàm mấy người cũng là hốc mắt đỏ bừng, từng cái nắm đấm không khỏi siết chặt, phát ra kéo kẹt thanh âm, hiển nhiên đều cực kỳ phẫn nộ. Trương Phàm các loại lão giả cảm xúc hòa hoãn lại đằng sau tiếp tục hỏi, mây đen trại ở nơi nào? Chúng ta cái này đi thay các ngươi báo thù. Lão giả hưu khí vô lực, hai mắt rõ ràng dần dần vô thần đứng lên, nhưng vẫn là gắng gượng lấy cuối cùng một hơi nói ra, ngay tại Hắc Vân Sơn mạch chỗ sâu, tòa kiếm nhất. Cao nhất lời còn chưa nói hết, lão giả đầu vô lực rủ xuống, cuối cùng vẫn không có sẽ lại nói xong, chỉ là tay của hắn giống kìm nổ đinh một dạng một mực nắm lấy Trương Phàm cánh tay, phản phất đây chính là hy vọng cuối cùng bình thường. Trương Phàm mấy người thời điểm rời đi đào một cái hố to, đem tất cả thôn dân mai táng, lúc này mới rời đi Hắc Vân thôn, hướng phía Hắc Vân Sơn mạch mà đi. Giờ phút này Trương Phàm trong lòng lên cơn giận dữ, chỉ là hắn tận lực áp chế tâm tình của mình, nhưng bên cạnh mấy người vẫn có thể rất rõ ràng cảm nhận được trên người hắn phát ra sát khí. Chương 13 mây đen trại, lúc này cái kia gọi Hoài Nhu nam tử không đúng lúc nói, nếu không chúng ta trở về đi, đám này đạo tặc cực kỳ tàn nhẫn, trong trại nhất định cũng có cao thủ tọa trấn, chúng ta đi có thể là chịu chết. Nghe nói như thế Thu Thủy cùng Thiết Sơn đều trầm mặc, chỉ là một lát sau Thiết Sơn nói ra, thân là Thanh Sơn tông đệ tử tự nhiên không sợ sinh tử, đám này đạo tặc việc các bất tận, hôm nay nhất định phải đưa nó nhổ tận gốc, nếu không phía sau sẽ còn chết rất nhiều người vô tội. Thiết Sơn ánh mắt kiên định nói ra. Trương Phàm cùng Thu Thủy đều gật đầu, bọn hắn đều rất tán đồng Thiết Sơn lời nói. Nếu như bởi vì chút chuyện này liền sợ, vậy còn tu cái gì tiên, tương lai trên con đường tu hành khó khăn hiểm trở sẽ chỉ càng nhiều thôi. Hoài Nhu nghe được Thiết Sơn lời nói cũng không có nói thêm nữa, chỉ là Trương Phàm từ hắn trong ánh mắt có thể nhìn ra, gia hỏa này đôi mắt chỗ sâu có sợ hãi, loại người này tương lai nhất định không có cái gì thành tựu. Mấy người rất mau tới đến Hắc Vân Sơn mạch chỗ sâu, đồng thời cũng nhìn được tòa kia cao nhất dãy núi. Trên dãy núi một chỗ địa thế bằng phẳng địa phương tọa lạc lấy vài tòa kiến trúc, nơi đó hẳn là Mây Đen trại. Trương Phàm mấy người cũng không dừng lại, phi tốc hướng phía Phi Vân trại mà đi. Chẳng qua là khi bọn hắn đi vào Phi Vân trại lúc nơi đây an tĩnh dị thường, một bóng người đều không có trông thấy, sự tình ra dị thường tất có yêu. Cẩn thận một chút, ta cảm giác nơi này không thích hợp. Trương Phàm cảnh giác nhìn qua bốn phía nhắc nhở mấy người đạo. Chỉ là Trương Phàm vừa nói xong, Mây Đen trại lập tức tuôn ra đại lượng nhân mã, từng cái làn da ngăm đen, hung thần ác sát. Trong đó còn có bốn người cảnh giới đạt đến ngưng thần cảnh ngũ trọng, một cái thổ phỉ trại có nhiều như vậy ngưng thần cảnh ngũ trọng người, thực lực có thể nói thập phần cường đại. Lão đại bảo hôm nay nhất định sẽ có Thanh Sơn Tông đệ tử tìm đến phiền phức, thật đúng là bị hắn nói đúng. Ôi, tiểu mỹ nữ này không tệ à, các huynh đệ các ngươi ai có năng lực đem nàng bắt, tiểu mỹ nữ này chính là các ngươi. Bốn tên ngưng thần cảnh ngũ trọng thổ phỉ bên trong, đứng tại trung tâm nhất cái kia thổ phỉ cười nhạo nhìn xem Trương Phàm mấy người cười khẩy nói. Mà những thổ phỉ kia tiểu đệ giờ phút này cũng là quần tình kích động, nhao nhao giống điên cuồng một dạng kích động, khả năng bọn hắn xác thực chưa thấy qua mỹ nữ xinh đẹp như vậy. Thu Thủy nghe đến lời này phẫn nộ nói, Thiết Sơn ngươi ngăn chặn hai cái ngưng thần cảnh ngũ trọng, ta cùng Hoài Nhu một người một cái, tốc chiến tốc thắng. Về phần Trương Phàm cảnh giới hơi thấp, ngươi liền điểm hộ chúng ta, giải quyết những cái kia lính tôn tướng cua. Nói xong Thu Thủy hướng thẳng đến cái kia đối với nàng ngôn ngữ vũ nhục người phóng đi, nàng đã bị chọc giận, hận không thể lập tức giết hắn. Hoài Nhu cùng Thiết Sơn liếc nhau cũng hướng phía mục tiêu của mình phóng đi. Đại chiến mở ra, tiếng chém giết không ngừng. Trương Phàm giờ phút này thì là bị những tiểu đệ kia bao bọc vây quanh, trong đó cũng không thiếu có mấy tên ngưng thần cảnh tứ trọng đạo tặc. Bình thường tới nói nếu như bị nhiều người như vậy vây quanh, Trương Phàm là chết chắc, khả xảo liền xảo tại Trương Phàm không phải phổ thông ngưng thần cảnh tứ trọng, hắn không chỉ có nhục thân cường đại, đồng thời đang điền hùng hồn, những người này với hắn mà nói liền cùng chém dưa thái rau một dạng đơn giản. Một lát sau một nhóm người này liền bị Trương Phàm đánh không còn dám tiến lên, nhao nhao lui lại rời xa Trương Phàm, trốn ở an toàn phạm vi bên ngoài. Mà giờ khắc này Trương Phàm bên người chất đầy thi thể, giống như núi nhỏ bình thường chất đống tại phía sau hắn, trên mặt đất tất cả đều là máu tươi, nhìn kỹ cái kia mấy tên ngưng thần cảnh tứ trọng đạo tặc tất cả trong đó. Những đạo tặc kia giờ phút này nhìn thấy Trương Phàm liền giống như tử thần bình thường, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Thiếu niên này thực sự quá kinh khủng, sát phạt đứng lên không lưu tình một chút nào, đều là sát chiêu, so với bọn hắn ra tay đều hung ác. Trương Phàm gặp những đạo tặc kia đối với hắn đã sinh ra lòng mang sợ hãi, hắn cũng không đang cùng bọn hắn lãng phí thời gian, quay người hướng phía Thiết Sơn bên kia mà đi. Thời khắc này chiến trường thế cục cơ hồ là thế lực ngang nhau, Hoài Nhu cùng Thu Thủy hai người thực lực so cùng bọn hắn đối chiến cái kia hai cái đạo tặc hơi cao một chút, nhưng là muốn đánh bại bọn hắn trong thời gian ngắn không thể nào. Chỉ có Thiết Sơn bên kia ở thế yếu, một đối hai đau khổ chèo chống. Thiết Sơn giờ phút này vết thương chẳng chịt, khóe miệng đã tràn ra một vệt máu, rất rõ ràng đã thụ thương. Mà cái kia hai tên đạo tặc đối với hắn từng bước ép sát, căn bản không cho hắn cơ hội thở dốc, cho nên hiện tại Thiết Sơn tình cảnh mười phần nguy hiểm. Trương Phàm cực tốc hướng phía Thiết Sơn phương hướng phóng đi, hắn chậm thêm điểm tới Thiết Sơn đoán chừng nếu không đánh được. Giờ phút này vây công Thiết Sơn trong đó một tên đạo tặc giơ lên đại đao hướng phía Thiết Sơn đầu bổ tới. Một đao kia tốc độ nhanh vô cùng, không trung đều xuất hiện đao ảnh. Thiết Sơn bị tại ứng đối căn bản không kịp phản ứng, chỉ có thể nhìn đao cách hắn đầu càng ngày càng gần, hắn bất đắc dĩ cười khổ, xem ra hắn hay là quá non. Thiết Sơn muốn cho là bằng thực lực của hắn ngăn chặn hai người hoàn toàn không có vấn đề, nhưng hắn hay là xem thường những này bình thường tại liếm máu trên lưỡi đao đạo tặc, bọn hắn đánh nhau ra tay phi thường hung ác, đều là hướng phía hắn bộ vị yếu hại mà đi, khiến cho Thiết Sơn bị tại ứng đối. Coi như Thiết Sơn coi là lần này mình hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm, một tiếng vang dọn đột nhiên từ đỉnh đầu hắn truyền đến. Trương Phàm một quyền trực tiếp đem tên kia phỉ đồ đao đập bay ra ngoài, mà tên kia đạo tặc cũng là vội vàng lui lại, cùng bọn hắn bảo trì khoảng cách an toàn. Mà đổi thành một tên đạo tặc thấy thế cũng là vội vàng lui lại, cùng bọn hắn giữ một khoảng cách. Chúng ta một người một cái. Trương Phàm nhanh chóng nói ra, hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tránh cho ngoại ý muốn phát sinh. Lập tức Trương Phàm cực tốc hướng phía trong đó một tên đạo tặc mà đi, đi lên chính là một chiêu mãnh hổ quyền, mãnh hổ màu vàng hướng phía đạo tặc lao nhanh mà đi. Thiết Sơn sững sờ, đến không đội suy nghĩ nhiều, lập tức hướng phía một tên phỉ đồ khác phóng đi, nếu như đối phó một cái, bằng thực lực của hắn có tự tin có thể chém giết. Đạo tặc nhìn thấy Trương Phàm cái này cảnh giới thấp Thanh Sơn tông đệ tử vậy mà hướng về phía hắn mà đi, lập tức cười khẩy, cũng là hướng phía Trương Phàm đấm tới một quyền, năng lượng màu tím vờn quanh tại trên nắm đấm của hắn, đây là hắn sát chiêu. Hắn căn bản không tin Trương Phàm loại này ngưng thần tứ trọng người có thể là đối thủ của hắn, vừa rồi hắn chỉ là chủ quan, không có chú ý tới Trương Phàm, lúc này mới bị hắn đánh lén đắc thủ, bất quá coi như cảnh giới thấp hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Hai quyền cấp tốc đụng vào nhau, cự hổ màu vàng cùng năng lượng màu tím đoàn đụng vào nhau, chỉ là làm đạo tặc không nghĩ tới chính là, cái kia cự hổ màu vàng mở ra hổ khẩu, một ngụm đem năng lượng màu tím đoàn xé nát, xuyên qua năng lượng màu tím trong nháy mắt đụng vào bộ ngực hắn. Cự hổ màu vàng giờ phút này giống như lợi kiếm bình thường, trực tiếp đem hắn cả người xuyên thấu. Đạo tặc miệng phun máu tươi, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua trước ngực lỗ máu, lúc này mới lung la lung lay lui về phía sau mấy bước, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, chết không thể chết lại. Hắn đến chết đều không có nghĩ rõ ràng, một cái ngưng thần cảnh tứ trọng người làm sao lại so với hắn đều mạnh, đồng thời hắn liền đối phương một quyền đều không có tiếp được. Giờ phút này một chỗ khác chiến trường Thiết Sơn chiến đấu cũng chuẩn bị kết thúc. Chỉ gặp Thiết Sơn đem tên kia đạo tặc cả người giơ lên, ra sức hướng về phía trước hất lên, tên phỉ đồ kia giống như đạn pháo hướng phía bên vách núi bay đi, coi như đụng gãy bên vách núi hàng rào cũng không dừng lại, mà là hướng phía dưới vách núi quẳng đi. Rất rõ ràng đã mất sống khả năng. Không thể không nói cái này Thiết Sơn khí lực sát thực lớn. Thiết Sơn giờ phút này cũng chú ý tới Trương Phàm bên này, hắn lúc này mới khiếp sợ phát hiện, Trương Phàm so với hắn kết thúc còn sớm, đồng thời hắn còn chú ý tới bị Trương Phàm đánh chết tên kia đạo tặc ngược lỗ máu. Hắn sững sờ nhìn đứng ở xa xa Trương Phàm, hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái ngưng thần cảnh tứ trọng tu sĩ làm sao đánh bại so với hắn cảnh giới cao hơn nhất trọng tu sĩ. Tên kia đạo tặc rất rõ ràng chính là bị Trương Phàm nhất kích tất sát, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết yêu nghiệt? Chương 14 trung niên nhân áo đen. Chương 14 trung niên nhân áo đen. Ngay tại Trương Phàm chuẩn bị đi chợ giúp Thu Thủy giải quyết chiến đấu lúc, đột nhiên trong trại bộc phát ra năng lượng ba động cường đại, một người mặc áo đen nam tử trung niên từ trại trên lầu cao nhảy xuống, khi chân lúc rơi xuống đất, mặt đất trong nháy mắt lõm, vết nứt hướng phía bốn phía lan tràn ra. Nam tử áo đen trên thân từ trong ra ngoài tỏa ra màu đen khí thể, nhìn qua mười phần kỳ dị, âm trầm. Động tĩnh của nơi này tự nhiên cũng kinh động đến Thu Thủy cùng Hoài Nhu hai người, khi thấy nam tử áo đen lúc bọn hắn con mắt hơi co lại, hiển nhiên cũng bị trước mắt tràng diện khiếp sợ đến. Cái kia hai tên ngưng thần cảnh ngũ trọng đạo tặc thấy thế lập tức đi vào tên nam tử áo đen kia bên người, cao hứng nói: "Đại ca, ngươi rốt cục đột phá." Nam tử áo đen không nói gì, chỉ là thấy thế nào đều cảm giác nét mặt của hắn có chút âm trầm. Nam tử áo đen trên thân đột nhiên bắn ra một cỗ huyết khí, trong nháy mắt đem cái kia hai tên ngưng thần cảnh ngũ trọng đạo tặc bao khỏa. Đợi huyết khí tiêu tán, cái kia hai tên ngưng thần cảnh ngũ trọng nam tử đã biến thành hai bộ người khô, làn da biến thành màu cho tàn, thật sâu lom đi vào. Đám người thấy thế quá sợ hãi, mà những đạo tặc kia tiểu đệ càng là bị hù chạy tứ tán, hướng phía dưới núi chạy tới. Không tốt, hắn tu luyện tà công, xem ra đã tẩu hỏa nhập ma. Thiết Sơn lớn tiếng nhắc nhở: "Tu luyện tà công đều quỷ dị như vậy khủng bố sao?" Thu Thủy cũng bị một màn trước mắt bị hù liên tiếp lui về phía sau mấy bước, âm thanh run rẩy mà hỏi: "Cũng không hẳn vậy, ta từng đọc qua cổ tịch, nhìn hắn dạng như vậy khẳng định là tu luyện hút người khác huyết dịch, gia tăng chính mình tu vi tà công. Loại tà công này chỗ tốt là có thể nhanh chóng tăng lên cảnh giới, nhưng chỗ xấu là dễ dàng bị tâm ma khống chế, tẩu hỏa nhập ma, đánh mất lý trí, trở thành một cái sẽ chỉ hút máu cái xác không hồn." Thiết Sơn sắc mặt ngưng trọng giải thích nói: "Giờ phút này mấy người đều biết tình thế tính nghiêm trọng, mấy người bọn hắn có lẽ căn bản là không có cách đối phó trung niên nhân áo đen này. Đi, mau chóng rời đi nơi này." Trương Phàm lớn tiếng hướng phía mấy người quát, sau đó liền hướng phía dưới núi chạy như điên. Lúc này tên kia nam tử trung niên áo đen động, phản phất như quỷ mị hướng phía Thu Thủy cùng Hoài Nhu hai người lao đi, tốc độ cực nhanh. Hai người thấy thế quá sợ hãi, xoay người chạy, sợ chạy xong chính mình cũng thay đổi thành một bộ thây khô. Thế nhưng là bọn hắn vẫn có chút đánh giá thấp nam tử áo đen tốc độ, thoáng qua nam tử áo đen liền đi tới hai người bọn họ sau lưng, đồng thời nô ra bàn tay tái nhợt, trên bàn tay huyết hồng móng tay bốc lên yêu dị hàn quang, hướng phía hai người bắt ngươi. Coi chừng sau lưng. Thiết Sơn lớn tiếng nhắc nhở. Ngay tại chạy xuống núi Trương Phàm cũng bị một tiếng giống này gọi kinh động, hướng phía sau lưng nhìn lại, chỉ gặp nam tử áo đen một bàn tay chính hướng phía Thu Thủy chụp tới. Bởi vì Thu Thủy khoảng cách nam tử áo đen khá gần, cho nên chạy thời điểm nàng tự nhiên cũng rơi vào Hoài Nhu phía sau. Lúc này Hoài Nhu thấy thế dọa đến sắc mặt trắng bệnh, toàn thân run rẩy, sớm đã quên hắn cũng là một người tu sĩ, hướng phía sau lưng Thu Thủy chính là một trường, sau đó hướng phía nơi xà cực tốc lao đi. Thu Thủy không nghĩ tới loại thời khắc mấu chốt này Hoài Nhu sẽ đánh lén mình, bất quá nàng cũng là tu sĩ, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị một trường kia chụp tới. Nhưng vấn đề là nàng vừa trốn này tránh, thân hình dừng lại, sau lưng người áo đen ma chảo cũng sắp đụng chạm đến nàng. Thu Thủy dọa đến sắc mặt trắng bệnh, tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng biết lần này chết chắc, đồng thời sẽ chết phi thường thê thảm. Lúc này nguyên bản nhanh đụng chạm đến Thu Thủy lợi chảo đột nhiên dừng lại, cẩn thận nhìn lại nguyên lai là một thanh trường đao từ trong thân thể của hắn xuyên thấu mà ra, mà miệng vết thương kia giọt giọt huyết dịch màu đen nhỏ giọt xuống, trên mặt đất toát ra trận trận khói trắng. "Đi mau!" Thiết Sơn hét lớn, vừa rồi trôi đao kia chính là hắn chệ ra. Nhưng nam tử trung niên áo đen cũng chính là ngừng lại một chút, phảng phất không cảm giác được đau đớn bình thường, sau một khắc lần nữa hướng phía Thu Thủy chụp tới. Thu Thủy lần này có chuẩn bị, thân hình lóe lên, tránh thoát một chảo này. Chỉ là nàng mặc dù có thể tránh thoát nam tử áo đen một chảo, không có nghĩa là một mực có thể tránh né. Nam tử áo đen phảng phất để mắt tới nàng bình thường, một kích chưa trúng, lần nữa hướng phía Thu Thủy chụp tới, tốc độ cực nhanh. Thu Thủy lần nữa lâm vào nguy cơ, lần này Thiết Sơn đều không giúp được. Trương Phàm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, hắn biết Thu Thủy nguy hiểm, một khi bị bắt được hẳn phải chết. Nam tử áo đen tốc độ thật nhanh, đồng thời cảnh giới lại đạt đến ngưng thần lục trọng, vô luận phương diện nào Thu Thủy đều kém xa tích tắc. Ngay tại lợi chảo sắp chạm đến Thu Thủy, nàng lần nữa lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, Trương Phàm xuất thủ. Trương Phàm biết mình xác suất lớn cũng sẽ không là nam tử mặc áo đen này đối thủ. Trương Phàm giống như chớp giật nhanh chóng tiếp cận nam tử áo đen, trong nháy mắt đi vào bên cạnh hắn, hướng phía khuôn mặt của hắn một quyền đập xuống, năm đấm màu vàng nóng bộc phát ra hào quang lóe ánh, giống như ban ngày bình thường. Nam tử áo đen căn bản không có phản ứng Trương Phàm, mà là tiếp tục hướng phía Thu Thủy chụp tới. Oeng! Nam tử áo đen bị Trương Phàm một đấm trực tiếp đập bay ra ngoài, trên mặt đất đánh mấy cái lăn, trên thân phảng phất bị ăn mòn một dạng, bốc lên hôi thối xương mù màu trắng. "Đi mau, các ngươi rời khỏi nơi này trước, ta đoạn hậu." Trương Phàm hướng phía Thu Thủy la lớn. Thu Thủy do dự một chút, hay là đi theo Thiết Sơn cùng rời đi nơi đây, nàng tin tưởng Trương Phàm nếu lựa chọn đoạn hậu, tự nhiên có biện pháp an toàn rời đi nơi này, chỉ là nàng đôi mắt chỗ sâu đã đem Trương Phàm in dấu thật sâu ấn. Trương Phàm gặp hai người đi xa lúc này mới quay đầu nhìn phía xa nam tử áo đen, hắn lựa chọn lưu lại là bởi vì hắn phát hiện một vấn đề. Vừa rồi Thiết Sơn đem đao cắm vào nam tử áo đen ngực, nam tử áo đen phảng phất người không việc gì mở dạng, mà hắn một cái ngưng thần cảnh tứ trọng thái điểu, vậy mà có thể đem nam tử áo đen trực tiếp một quyền đánh bay ra ngoài, chính hắn đều cảm giác khó có thể tin. Mà lại giờ phút này nam tử áo đen còn nằm trên mặt đất không có đứng lên. Đừng xem, hẳn là huyết mạch của ngươi đối với hắn tạo thành áp chế hiệu quả, không phải vậy bằng thực lực của ngươi căn bản không có khả năng đối với hắn tạo thành lớn như vậy tổn thương. Lúc này đại hắc cầu thanh âm đột nhiên vang lên. Ta huyết mạch còn có áp chế hiệu quả. Trương Phàm không hiểu hỏi. Nói nhảm, thánh thể huyết mạch, tám đại vương thể một trong, ngươi coi đùa giỡn. Đại hắc cầu khinh bị nói. Chỉ là ngươi huyết mạch này cũng không hề hoàn toàn thức tỉnh, còn tại thức tỉnh sơ kỳ, cho nên áp chế hiệu quả không phải rất rõ ràng. Nếu là hoàn toàn đã thức tỉnh, ngươi chỉ cần một ánh mắt, loại sâu kiến này động đều không cách nào động. Đại hắc cầu giải thích nói. Thật là làm thế nào mới có thể hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch? Trương Phàm kích động hỏi. Hắn không nghĩ tới thánh thể huyết mạch đã vậy còn quá ngưỡng bước, còn đưa đến áp chế tác dụng. Ngươi bây giờ cảnh giới quá thấp không cần thiết biết, ngươi chỉ cần hảo hảo tu luyện, về sau sẽ biết. Đại hắc cầu cũng không có nói cho Trương Phàm. Gặp đại hắc cầu không có nói với chính mình, Trương Phàm cũng không hỏi thêm nữa. Hắn cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét người áo đen tình huống, chỉ gặp nam tử trung niên áo đen mặc dù chưa chết, nhưng giống như bị trọng thương một dạng, toàn thân đều là chất lỏng màu đen, đồng thời tản mát ra mùi gây mũi, nghe được Trương Phàm đều nhanh nôn. Trương Phàm lần nữa vận chuyển linh khí, tại trước người hắn ngưng tụ ra một cái nắm đấm màu vàng nóng, trong nháy mắt đánh tới hướng nam tử áo đen, mà nam tử áo đen bị một quyền này trong nháy mắt đánh tan. Chỉ gặp nam tử áo đen toàn thân cấp tốc bắt đầu ăn mòn với giữa, một lát sau hóa thành một đám đông huyết. Trương Phàm thấy thế không khỏi cảm thán, thế giới này xa so với trong tưởng tượng của hắn càng tàn khốc hơn, lại còn có quỷ dị như vậy tà tu, nếu không phải hắn huyết mạch đặc thù, hôm nay sợ là rất khó rời đi nơi đây. Chương 15 huyết mạch áp chế, chương 15 huyết mạch áp chế. Lúc này Trương Phàm đột nhiên chú ý tới lùng huyết bên trong có một chiếc nhẫn, lập tức hắn đem chiếc nhẫn nhặt lên, nhưng là giống như cũng không có gì đặc biệt chỗ. Đây là nhẫn không gian, đưa ngươi máu tươi nhỏ lên đi, liền có thể mở ra nội bộ không gian. Đại hắc cầu thanh âm truyền đến. Trương Phàm dựa theo đại hắc cầu thuyết pháp làm một lần, không nghĩ tới thật đúng là mở ra. Trong giới chỉ có một vài to khoảng 10 trượng không gian, trong không gian chất đầy các loại bảo vật, xem ra là những năm gần đây từ các nơi vơ vét mà đến, không nghĩ tới cuối cùng tiện nghi Trương Phàm. Lúc này một bóng người lảo đảo từ trong rừng cây bò ra, Trương Phàm tập trung nhìn vào nguyên lai là vừa rồi chạy mất Hoài Nhu. Hoài Nhu tự nhiên cũng nhìn thấy Trương Phàm, đồng thời cũng nhìn thấy Trương Phàm trong tay cầm nhận không gian. Hoài Nhu ánh mắt híp lại, hắn vốn là muốn về đến xem tình huống, nếu như mấy người đều đã chết vậy còn tốt, nếu như không chết đoán chừng cũng đều là trọng thương, hắn trở về bổ một đao, bằng không hắn hành vi hôm nay, nếu là Trương Phàm bọn người trở về bẩm báo tông môn tất nhiên sẽ phát ra lệnh truy sát, đuổi giết hắn cái này hãm hại đồng môn phản đồ, đến lúc đó hắn coi như chạy đến chân trời góc biển đều không dùng. Phải biết hại đồng môn thế nhưng là trọng tội, không thể tha thứ. Bất quá làm hắn không nghĩ tới chính là nơi này vậy mà liền Trương Phàm một người, mà lại trong tay còn cầm một viên nhận không gian. Không gian giới này để trước đó tại nam tử trung niên áo đen trên tay gặp qua, không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong khẳng định đều là mây đen trại những năm này cướp giật tới tài phú. Giờ phút này mãnh liệt lòng tham lam làm cho hôn mê đầu góc của hắn, tự nhận là hai người khác đã chết, chỉ cần đem Trương Phàm đặt bỏ, liền có thể làm đến thần không biết quỷ không hay. Hoài Nhu nhìn chằm chằm Trương Phàm, trong ánh mắt sát cơ chợt lóe lên, khinh miệt nói ra, đem nhận không gian giao cho ta, ân oán của chúng ta xóa bỏ. Trương Phàm chú ý tới Hoài Nhu ánh mắt chỗ sâu sắc cơ, đồng thời nghe lời này hắn liền lên cơn giận dữ, hắn còn nhớ đến hai người thù hận, đồng thời Hoài Nhu trước đó hại Thu Thủy, nếu không phải hắn cùng Thiết Sơn kịp thời xuất thủ, Thu Thủy hiện tại đã là một bộ thây khô. Ngươi giết hại đồng môn, lại còn dám trở về. Trương Phàm không nhìn thẳng Hoài Nhu lời nói. Hắc hắc, ngươi chết liền không có người biết ta giết hại đồng môn, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, lưu ngươi toàn thây. Hoài Nhu thâm trầm cười nói, nơi này liền một cái ngưng thần cảnh tứ trọng Trương Phàm, với hắn mà nói còn không phải tùy tiện lắm. Nếu là chúng ta đều đã chết liền ngươi còn sống, ngươi không sợ tông môn điều tra ngươi? Trương Phàm nhìn ra, gia hỏa này căn bản không biết Thiết Sơn cùng Thu Thủy còn sống, vì vậy tiếp tục hỏi. Cái này có cái gì tốt lo lắng, đến lúc đó tùy tiện biên cái lý do, liền nói ngươi Trương Phàm cấu kết mây đen trại mai phục chúng ta, cuối cùng chỉ có ta trở về từ coi chết. Tông môn coi như điều tra cũng vô dụng, bởi vì ta hiện tại sẽ đích thân đưa ngươi gạt bỏ, đến lúc đó chết không đối chứng. Hoài Nhu âm hiểm cười nói, lộ ra tràn đầy tự tin. Đừng giết ta có thể chứ, ta chấp nhận cho ngươi. Trương Phàm sắc mặt chuyển đổi rất nhanh, lập tức biểu hiện trong lòng run sợ, rất sợ chết dáng vẻ. Hoài Nhu gặp Trương Phàm bộ dạng này, khinh miệt chi tâm càng nặng, nghĩ thầm chỉ cần đạt được nhận không gian, lại chậm chậm tra tấn ngươi, để cho ngươi sống không bằng chết. Tốt, ta đáp ứng ngươi, đem nhận không gian cho ta đi. Hoài Nhu giả trang ra một bộ hiền lành bộ dáng nói ra. Lập tức Trương Phàm cầm trong tay chiếc nhẫn cao cao căng lên, hướng phía Hoài Nhu phương hướng mà đi. Trương Phàm làm như vậy kỳ thật chủ yếu là vì để cho Hoài Nhu chuyển di lực chú ý, hắn có thể nhất kích tất sát, phòng ngừa Hoài Nhu có cái gì chuẩn bị ở sau, chạy thoát rồi. Hoài Nhu nhìn thấy nhẫn không gian hướng phía chính mình bay tới, trong ánh mắt để lộ ra vẻ tham lam, không chút suy nghĩ hướng thẳng đến chiếc nhẫn chụp tới. Trương Phàm thấy thế lập tức bạo khởi, một quyền hướng thẳng đến Hoài Nhu đập tới, trong miệng còn lớn hơn mắng, đi ngươi ma đức, lao tử nhịn ngươi rất lâu, xuống địa ngục đi. Trương Phàm một quyền này có thể nói là dùng hết toàn lực. Chúng sáng màu vàng nóng trực tiếp xuyên thấu Hoài Nhu thân thể, mà Hoài Nhu liền xem như bị xuyên thủng lồng ngực, giờ phút này ánh mắt của hắn còn nhìn chằm chằm không trung nhận không gian, cánh tay giơ lên cao cao, muốn chụp vào không gian giới kia. Sau đó Hoài Nhu thân thể chậm rãi ngã xuống, nằm trong vũng máu. Phi, tiểu ma cà đông, xuống đất phủ buồn nôn Diêm Vương đi thôi. Trương Phàm hướng phía Hoài Nhu thi thể phun một bãi nước miếng, sau đó đem thi thể tìm cái địa phương bụi lấp, tiện tay quét dọn một chút chiến trường, tiêu hủy hết thể gây bất lợi cho hắn chứng cứ. Lúc này mới hài lòng rời đi. Đi vào dưới núi, Trương Phàm phát hiện Thu Thủy cùng Thiết Sơn giờ phút này ngay tại dưới cây không ngừng quanh quẩn một chỗ, sắc mặt lộ ra phi thường lo lắng. Thằng đến bọn hắn nhìn thấy Trương Phạm, trên mặt lo lắng mới tiêu tán, đồng thời kích động hướng phía Trương Phạm xung đến. Không có việc gì liền tốt. Thiết Sơn vòng quanh Trương Phạm nhìn một vòng, rồi mới lên tiếng. Mà Thu Thủy trực tiếp bổ nhào vào Trương Phạm trong ngực, trong mắt chứa nhiệt lệ, khóc một câu đều nói không ra. Trương Phạm sửng sốt một chút, trong ngực mỹ nhân thút thít, nhưng hắn cũng không biết nên như thế nào an ủi, chỉ có thể lúng túng đứng tại chỗ bất động, tùy ý Thu Thủy ôm nàng khóc. Qua nửa ngày, Thu Thủy lúc này mới ý thức được không ổn, từ Trương Phạm trong ngực dãy rủa đứng dậy. Chỉ là lúc này sắc mặt nàng đỏ bừng, giống như một cái chín mùi táo đỏ, rất là mê người. Mấy người tình cảm tại trải qua sau khi sự tình lần này nhanh chóng ấm lên, giờ phút này giữa lẫn nhau phảng phất đã là bạn tốt nhiều năm. Lúc này Thiết Sơn đột nhiên hỏi, nam tử áo đen đi đâu? Thiết Sơn đương nhiên sẽ không nghĩ đến nam tử áo đen đã bị Trương Phạm đánh giết. Tại các ngươi rời đi về sau, nam tử áo đen không biết nguyên nhân gì, đột nhiên liền hướng phía dãy núi khác một bên chạy, ta cũng không biết vì cái gì. Trương Phạm đương nhiên sẽ không nói đã bị chính mình giải quyết, chỉ có thể tùy tiện viện cái lý do qua loa thất trách. Thiết Sơn nhẹ gật đầu, cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng chính là nói không ra. Lập tức Thiết Sơn lắc lắc hỗn loạn đầu hỏi lần nữa, Trương Phạm ngươi có nhìn thấy Hoài Nhu sao? Xuất sinh này kém chút hại chết Thu Thủy, chúng ta không thể bỏ qua hắn, nhất định phải đem hắn mang về tông môn xử trí. Nói đến Hoài Nhu, nguyên bản còn cúi đầu đỏ mặt Thu Thủy cũng ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nhìn ra nàng giờ phút này cũng tức giận phi thường, nàng kém chút liền bị Hoài Nhu hại chết ở chỗ này. Không có, lúc trước hắn chạy đằng sau liền rốt cuộc không có gặp. Trương Phạm tâm muốn sớm đã bị hắn hủy thi diệt tích, bất quá cái này Hoài Nhu người không sai, cuối cùng còn cho hắn ra ý kiến hay, bằng không hắn cũng sẽ không nghĩ đến hủy thi diệt tích, để tông môn không tra được ai làm, chết không đối chứng. Dạng này a, vậy chúng ta đi về trước đi, Hoài Nhu sự tỉnh trở về rồi hay nói. Thiết Sơn lần nữa đề nghị, lần này tất cả mọi người đã trải qua đại chiến, đồng thời còn kém chút chết ở chỗ này, giờ phút này nên nhanh đi về hảo hảo chỉnh đốn. Trương Phạm cùng Thu Thủy đồng thời gật đầu, bọn hắn cũng nghĩ như vậy. Sau đó mấy người nhanh chóng rời đi Hắc Vân Sơn Mạch, trở về tông môn. Tại nhiệm vụ điện đưa ra nhiệm vụ đằng sau, Thiết Sơn đem lần này kinh lịch báo cáo nhanh cho nhiệm vụ điện trưởng giả. Trường lão nghe được Hoài Nhu phản bội sau giận dữ, cùng tồn tại ngựa phái người tìm kiếm Hoài Nhu, cũng dặn dò sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Ba người các ngươi tiểu gia hỏa vất vả, nhiệm vụ lần này vượt ra khỏi nguyên bản độ khó, các ngươi bình an trở về liền tốt. Về phần nam tử áo đen kia ta phía sau sẽ phái người đi tìm, lần này các ngươi biểu hiện không tệ. Nhiệm vụ điện trưởng giả hiền lành nói ra, sau đó đem nhiệm vụ ban thưởng cho ba người. Ba người ngạc nhiên phát hiện ban thưởng vậy mà so với ban đầu tăng lên gấp đôi, tất cả mọi người cao hứng tạ quá trưởng lão, rời đi nhiệm vụ điện. Chương 16 thu hoạch chương 16 thu hoạch Trương Phạm trở lại gian phòng của mình, lúc này mới bắt đầu kiểm kê những chiến lợi phẩm kia. Lần này tông môn nhiệm vụ trưởng lão cho bọn hắn ba người một người 6 bình bách thảo dịch, đây đối với Trương Phạm tới nói đã là không sai thu hoạch. Nhiệm vụ này bản thân liền là cái đơn giản nhiệm vụ, chỉ bất quá bởi vì phát sinh một chút ngoài ý muốn, phần thưởng của bọn hắn lúc này mới gấp bội. Sau đó Trương Phạm đem nhẫn không gian mở ra, bên trong để đó rất nhiều trong thế tục vàng bạc châu báu, hiển nhiên những này với hắn mà nói cũng không có dùng. Mà tại những cái kia châu báu bên trong, Trương Phạm thấy được đại khái mấy chục bình bách thảo dịch, chính lóe ra xanh biếc quang mang. Bình thường tới nói bách thảo dịch loại vật này gia đình bình thường khẳng định là không có, nghĩ đến những đạo tặc này khẳng định không ít tẩy sạch đại tộc tử đệ cùng tông môn đệ tử, chỉ là sau đó đều bị diệt miệng, cho nên rất nhiều người cũng không biết. Lúc này Trương Phạm chú ý tới nơi hẻo lánh chỗ có một thanh cự kiếm màu đen, cao bằng một người, trên cự kiếm mấp mô, còn có một số mục nát vết tích. Mà tại cự kiếm bên cạnh, một tấm tổn hại màu vàng quyển da cừu bị tùy ý nhét vào nơi đó. Bất quá Trương Phạm đối với hai thứ đồ này cũng không có hứng thú, ánh mắt hướng phía địa phương khác nhìn lại. Tiểu tử, thanh kiếm này cho người cảm giác tuế nguyện đã lâu, hẳn là một cái đồ tốt. Lúc này đại hắc cẩu thanh âm vang lên. Trương Phạm nghe xong đem cự kiếm màu đen từ nhẫn không gian lấy ra. Mới vừa vào tay, Trương Phạm bị cự kiếm này trọng lượng giật mình, một cái không có cầm chắc cự kiếm kiếm ở giữa đập xuống trên mặt đất trong nháy mắt bị cự kiếm này ném ra một cái hố. Đồng thời Trương Phạm còn cảm giác được trên thanh kiếm này có phi thường nặng sát khí, đồng thời cả thanh kiếm toàn thân băng hàn. Trương Phạm nghĩ thầm thanh kiếm này trước đó hẳn là trải qua không ít giết chóc, nếu không sát khí sẽ không như thế nặng, nhưng vì cái gì sẽ tổn hại thành như vậy chứ? Lập tức Trương Phạm đem nghi vấn của mình nói cho đại hắc cẩu. Cái này khó mà nói, bất quá có thể nhìn ra thanh kiếm này tồn tại tuế nguyệt tối thiểu và tái, đồng thời trước đó người sử dụng hẳn là một cái cường giả tuyệt thế. Mặc dù đã qua vô tận tuế nguyệt, nhưng còn có thể trên thanh kiếm này cảm nhận được một cỗ chấp niệm quấn quanh ở trên thân kiếm, hình như có mọi loại không cam lòng. Trương Phạm nghe sầu nhưng như trướng, cường giả tuyệt thế không cam lòng sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới có thể để một tên cường giả tuyệt thế không cam lòng, kinh lịch vạn tái tuế nguyệt, y nguyên rõ ràng có thể nghe. Lập tức Trương Phạm lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ vung đi. Thanh kiếm này tổn hại nghiêm trọng, còn có thể chữa trị sao? Trương Phạm giờ phút này chỉ có một cái ý nghĩ, chính là muốn tu phục kiếm này, để hắn tái hiện vạn cổ tuế nguyệt trước cao chót vót. Biện pháp ngược lại là có, ta truyền cho ngươi một bộ pháp môn, ngươi làm theo là được. Lập tức đại hắc cẩu đem pháp môn truyền thụ cho Trương Phạm. Đại hắc cẩu truyền thụ cho Trương Phạm pháp môn rất đơn giản, chính là để trôi này trọng kiếm màu đen thôn vệ mặt khắc kiếm, dạng này liền có thể từ từ chữa trị thanh trọng kiếm này, thẳng đến trở lại đỉnh phong. Đồng thời bởi vì thôn vệ rất nhiều mặt khác loại hình kiếm, thanh trọng kiếm này cuối cùng có lẽ sẽ siêu việt trước đó, đạt tới một cái cao hơn độ cao. Trương Phạm tâm hỉ, pháp môn này tốt, đơn giản lại thuận tiện, chỉ cần tìm một chút kiếm đến để trọng kiếm màu đen không ngừng thôn vệ là được rồi. Đại hắc cẩu tựa hồ nhìn ra Trương Phạm ý nghĩ, đã kích nói ngươi có phải hay không mơ mộng hao huyền đâu, thôn vệ kiếm nhất định phải so ngươi thanh trọng kiếm này đẳng cấp càng tài cao hơn đi, nếu không không có hiệu quả gì. linh khí đẳng cấp 19 cấp. Đằng sau chính là bảo khí, thanh khí, đế binh, thần khí. Vậy cái này thanh kiếm thuộc về cấp bậc gì? Trương Phàm nghi ngờ nói, bởi vì cự kiếm tổn hại nghiêm trọng, hắn cảm giác không ra. Chính là một thanh phổ thông cự kiếm, đã hoàn toàn phế đi, khí linh cũng bị mất. Đại Hắc Cẩu nói lần nữa. Trương Phàm nghe chút vừa mới bắt đầu vẫn rất vui vẻ, bởi vì cái này đại biểu hắn chỉ cần tìm một thanh một cấp linh khí cho cự kiếm thôn vệ là được. Bất quá sau đó tưởng tượng mặt của hắn trong nháy mắt biến thành mặt mướt đắng, bởi vì cái này cũng đại biểu phía sau hắn còn muốn không ngừng đi tìm các loại kiếm cho cự kiếm thôn vệ, càng đi về phía sau càng khó, nói không chừng phía sau còn phải tốn giá tiền rất lớn đi mua sắm. Hắn hiện tại tự mình tu luyện tài nguyên đều không đủ, lấy tiền ở đâu đi mua sắm linh khí, chớ nói chi là phía sau còn có bảo khí, thanh khí loại hình. Hủy diệt đi. Trương Phàm im lặng nhìn chằm chằm trước mắt cự kiếm thật lâu không lên tiếng. Một lát sau Trương Phàm một lần nữa tỉnh lại lên tinh thần, quản hắn nhiều như vậy, đi một bước nhìn một bước. Sau đó hắn lại đem tấm kia tổn hại quyển gia cựu đem ra, nghiên cứu cẩn thận một phen, bất quá cũng không có nhìn ra môn đạo gì, bởi vì trên quyển gia cựu chính là vẽ một tấm bản đồ, đồng thời địa đồ này còn chưa không hoàn chỉnh, cho nên nhìn cũng không thấy gì. Sau đó Trương Phàm đem quyển gia cựu một lần nữa ném vào nhận không gian, đồng thời đem bên trong tất cả bách thảo dịch toàn diện lấy ra, một mạch mấy chục bình bách thảo dịch toàn bộ bị Trương Phàm uống cạn. Xa xỉ. Sau đó Trương Phàm khoanh chân bắt đầu tu luyện. Nửa ngày thời gian, Trương Phàm liền đem mấy chục bình bách thảo dịch toàn diện hấp thu, cảnh giới của hắn cũng tới đến ngưng thần cảnh ngũ trọng. Nhiều như vậy bách thảo dịch uống hết liền tăng lên một cái tiểu cảnh giới, Trương Phàm rất im lặng, hắn giờ phút này nội tâm tất cả ý nghĩ hội tụ thành một chữ, dựa vào. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục xoắn xuýt, mà là cầm lấy cự kiếm bắt đầu tu luyện kiếm chiêu, đều là một chút rất phổ thông kiếm chiêu, phức tạp hắn tự nhiên không hiểu, đồng thời cũng không nhất định thích hợp cự kiếm. Trương Phàm đi vào một khối trống trải trốn không người, giơ lên trong tay cự kiếm chính là không ngừng bổ, chặt, đâm, vùng, chọn. Mấy cái đơn giản kiếm chiêu không ngừng tái diễn, thẳng đến hắn là tại ngay cả kiếm đều cầm không được lúc này mới dừng lại sửa chữa. Bất quá hắn nghỉ ngơi một hồi, khôi phục một chút tiêu hao đằng sau, lần nữa giơ lên cự kiếm tu luyện, thần sát chuyên chú lại chăm chú. Một ngày này rất nhanh liền đi qua, ngày thứ hai chính là Trương Phàm cùng tiểu bản tử ước định tiến về di tích thời gian. Trương Phàm đem cự kiếm cố định tại sau lưng mình, sau đó đi vào địa điểm ước định, tiểu bản tử cũng vừa tốt đến, nhìn thấy Trương Phàm đằng sau kinh ngạc nói, ngươi cái này một thân trang phục phong nhã a. Giờ phút này Trương Phàm mặc toàn thân áo đen, lộ ra rất tinh luyện, tại phối hợp phía sau cự kiếm, khiến người ta cảm thấy có một loại cảm giác thần bí. A, hai ngày không thấy, ngươi đây là đột phá. Tiểu bản tử kinh ngạc nhìn Trương Phàm, không thể tin nói ra. Trương Phàm gật gật đầu, cũng không có dư thừa biểu đạt. Thật là một cái biến thái a, để cho chúng ta những người bình thường này sống thế nào a? Tiểu bản tử dương trang thống khổ, đấm ngực dậm chân nói. Trương Phàm nhìn chằm chằm tiểu bản tử, hắn không nói chuyện, hắn liền muốn nhìn xem tiểu mập mạp này phía sau còn muốn làm sao biểu diễn, hắn có thể thuận tiện lợi bình một chút tiểu bản tử diễn kỹ. Tiểu bản tử gặp Trương Phàm căn bản không để ý hắn, giờ phút này đang dùng một loại xem kỹ ánh mắt nhìn xem hắn biểu diễn, lập tức tiểu bản tử lập tức thu hồi diễn kỹ không còn biểu diễn, biểu lộ còn hơi có vẻ xấu hổ. Diễn kỹ hơi có vẻ ngây ngô, biểu diễn quá sốc nổi, hy vọng ngươi tương lai hảo hảo cố gắng. Trương Phàm chứng trạc đàng hoàng nói ra. Tiểu bản tử trực tiếp bị Trương Phàm làm bó tay rồi, cái này còn lời bình lên. Trương Phàm lúc này mới chú ý tới tiểu bản tử sau lưng có một cái cự đại bao khỏa, bên trong căn phòng thỉnh thoảng bên trong còn chuyển đến lách cách tiếng vang. Ngươi đây là đi du lịch vẫn là đi di tích? Trương Phàm im lặng hỏi. Chương 17 di tích. Tiểu bản tử nhìn chằm chằm Diệp Thu, cảnh giác nói, đi di tích tự nhiên muốn chuẩn bị sung túc một chút. Đây chính là ta toàn bộ gia sản, ngươi cũng đừng đánh cái gì chủ ý xấu. Lời của tiểu bản tử đem Trương Phàm đều cả bó tay rồi, bất quá nhìn hắn như thế, Trương Phàm đều có chút hiếu kỳ trong bao đến cùng giả bộ chút cái gì, khiến cho thần bí hề hề. Lập tức hai người cũng không còn nói nhảm, xuất phát, tiến về di tích. Tiểu bản tử mang theo Trương Phàm đi vào trong tông môn một chỗ cạnh truyền tống trận, đồng thời thanh toán xong một chút thủ lao cho vị thủ vệ kia truyền tống trận đệ tử, hai người lúc này mới bước vào truyền tống trận. Các loại hai người xuất hiện lần nữa đã đi tới một tòa sơn mạch bên cạnh, mà đổi thành một bên thì là một tòa thành trì, phía trên thành trì đều là rêu xanh, tường thành cho người cảm giác chính là cũ kỹ, phía trên lưu lại không ít dấu vết tháng năm. Trương Phàm sợ hãi thán phục, truyền tống trận này cũng quá điều, so với hắn thế giới kia hỏa tiễn đều nhanh, trong nháy mắt đã đến. Hắn nhưng là biết cái này Thanh Sơn thành khoảng cách Thanh Sơn tông phi thường xa, tối thiểu hơn ngàn cây số. Sau đó tiểu bản tử mang theo Trương Phàm hướng phía dãy núi chỗ sâu mà đi, tốc độ bọn họ thật nhanh, liền xem như dạng này, tận tới đêm khuya bọn hắn lúc này mới đuổi tới mục đích. Trương Phàm hai người vừa tới nơi này liền phát hiện giữa rừng núi bóng người phun trào, hiển nhiên người cũng không ít, chỉ là lúc này di tích còn chưa mở ra, cho nên rất nhiều người đều chờ đợi tại di tích bên ngoài, đồng thời đề phòng những người khác. Cẩn thận một chút, di tích chẳng mấy chốc sẽ mở ra. Mập mạp nhỏ giọng đối với Trương Phàm nói ra. Ta cảnh giới cao hơn ngươi, đến lúc đó hai ta liền sẽ bị cưỡng ép tách ra, bất quá không sao, nếu như ngươi ở bên trong cảnh giới tăng lên, có thể tới tìm ta. Tiểu bản tử kiên nhẫn cùng Trương Phàm dặn dò. Ngươi cảnh giới cao hơn ta nhất trọng, ta đi đâu tìm ngươi đi? Trương Phàm không hiểu hỏi. Kỳ thật đi vào mặc dù bị ngẫu nhiên phân phối đến từng cái địa phương, nhưng tổng thể tới nói hay là tại cùng một khối khu vực, ngươi chỉ cần cảnh giới đột phá, liền có thể đi tìm mỗi cái khu vực kết giới, đến lúc đó đánh vỡ kết giới liền có thể đến đẳng cấp cao hơn khu vực. Tiểu bản tử kiên nhẫn cùng Trương Phàm giải thích nói. Vậy ta không đi được hay không? Nếu như ta tại chính mình khối khu vực kia vô địch, đây chẳng phải là có thể hô phong hoán vũ, muốn làm gì liền làm gì, còn đi càng mạnh khu vực làm gì? Trương Phàm hỏi lần nữa. Có thể là có thể, Bất quá thực lực mạnh khu vực trong bảo bối càng nhiều, cũng càng tốt, chính ngươi suy nghĩ kỹ càng. Tiểu Bàn Tử mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực là tại mê hoặc Trương Phàm. Tiểu Bàn Tử nghĩ thầm ngươi xem xét cũng không phải là kẻ tốt lành gì, nghe được có rất nhiều bảo bối sẽ không đến. Mã Đức, mập mạp chết bầm này, nhìn vẻ mặt này khiến cho giống như hiểu rõ ta cũng như thế, Trương Phàm trong lòng mắng thầm. Bất quá Trương Phàm xác thực không phải kẻ tốt lành gì, giờ phút này đã ở trong lòng tính toán đến lúc đó làm sao đi hố Tiểu Bàn Tử, dù sao chờ hắn đi thời điểm mập mạp đoán chừng đã thu hoạch được không ít đồ tốt. Lúc này, Trương Phàm cùng mập mạp trước mặt di tích đột nhiên bộc phát ra rung động dữ dội, sau đó di tích mặt ngoài xuất hiện một cái truyền tống trận. Người xung quanh ảnh nhìn thấy truyền tống trận nhao nhao đều nhanh nhanh hướng phía truyền tống trận phóng đi, trên đường đi còn bộc phát ra không ít chiến đấu, hiển nhiên có ít người muốn tại đi vào trước đó giảm bớt nhân viên, dạng này đi vào người liền có thể thu hoạch được càng nhiều bảo vật. Trương Phàm cùng Tiểu Bàn Tử cũng không đội lấy đi vào, chờ bọn hắn trước tiêu hao hết lại đi vào không mượn. Một lát sau, đại chiến dần dần lắng lại, di tích xung quanh thêm ra không ít thi thể, Tiểu Bàn Tử cùng Trương Phàm lúc này mới hướng phía truyền tống trận cực tốc lao đi. Lúc này bốn phía còn có không ít bóng người đồng thời xuất hiện, cùng Trương Phàm bọn hắn cùng một chỗ tiến nhập truyền tống trận. Dù sao lại không đi vào có lẽ liền thật đã chậm, di tích náo ra động tĩnh lớn như vậy, đoán chừng đã có rất nhiều người đã nhận ra nơi đây có di tích, giờ phút này ngay tại nhanh chóng chạy đến. Đợi đến thời điểm người càng nhiều, không chỉ có trở nên càng thêm nguy hiểm, mà lại làm không tốt ngay cả canh đều uống không đến. Khi Trương Phàm bị truyền tống lúc đi ra, hắn phát hiện chính mình đi tới một mảnh đại hoang nguyên, màu vàng nóng trên hoang nguyên tọa lạc lấy rất nhiều cỡ nhỏ dãy núi, mà mỗi dãy núi đỉnh đều có một tòa động phủ, Trương Phàm đoán chừng bảo vật tất nhiên là tại trong động phủ này. Trương Phàm cũng không biết nguyên nhân gì, hắn bị truyền tống tới địa phương một bóng người cũng không có, hắn không khỏi nghi hoặc, chẳng lẽ đem ta truyền tống đến khu vực biên giới tới? Lập tức Trương Phàm nhanh chóng hướng phía khoảng cách gần hắn nhất một tòa sơn mạch phóng đi, khi hắn đi vào đỉnh núi thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện sơn động cửa ra vào có một bộ khôi lỗi hình người ngăn tại cửa hang. Mà Trương Phàm cương vừa lên đến tên khôi lỗi kia phảng phất bị thôi động giống như, nguyên bản không có vật gì trong hốc mắt đột nhiên hồng quang lóe lên, xuất hiện hai cái con mắt màu đỏ như máu trâu, thân thể cũng bắt đầu chuyển động. Chẳng lẽ còn đánh bại khôi lỗi mới có thể tiến nhập trong sơn động này? Trương Phàm nghĩ không sai, tên khôi lỗi kia phảng phất có linh trí bình thường, giơ lên trong tay thiết kiếm liền hướng phía Trương Phàm bổ tới, động tác 10 phần cấp tốc linh mẫn, căn bản không giống một bộ khôi lỗi, càng giống là một cái người sống sờ sờ. Trương Phàm nghiêng người tránh thoát khôi lỗi một kiếm, tay phải bắt quyền, một quyền nện ở khôi lỗi trên thân, chỉ gặp khôi lỗi kia chỉ là hơi dừng lại, lần nữa một kiếm hướng phía Trương Phàm bổ tới. Trương Phàm thất kinh, hắn cảm giác ra khôi lỗi này cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng là làm hắn bất ngờ nhất chính là tên này khôi lỗi bề ngoài phi thường cứng rắn, hắn một quyền xuống dưới khôi lỗi vậy mà lông tóc không thương, phải biết hắn thể chất đặc thù, nếu là bình thường cảnh giới này tu sĩ, sớm đã bị một quyền này của hắn trực tiếp đập chết. Đồng thời tên này khôi lỗi tốc độ còn đặc biệt nhanh, Trương Phàm đoán chừng thực lực tu sĩ phổ thông thật đúng là đánh không lại khôi lỗi này, làm không tốt sẽ còn bị đánh giết. Trương Phàm cấp tốc lui lại, sau đó rút ra cự kiếm sau người, hướng phía lần nữa vọt tới khôi lỗi chính là chém xuống một kiếm. Phải biết Trương Phàm khí lực phi thường lớn, lại thêm cự kiếm trọng lượng cùng hạ xuống lực trùng kích, một kiếm này uy lực tối thiểu hơn ngàn cân. Oeng! Khôi lỗi bị Trương Phàm một kiếm này thật sâu chém xuống trên mặt đất, đồng thời thật sâu lom xuống đất, bốn phía sương mù tràn ngập. Các loại sương mù tán đi, khôi lỗi sớm đã không có động tĩnh, trong hốc mắt hào quang màu đỏ từ lâu tiêu tán, mà cứng rắn thân thể cũng bị Trương Phàm một kiếm đập thật sâu lom đi vào. Trương Phàm hài lòng sờ lên trong tay cự kiếm, sau đó lần nữa đem cự kiếm vác tại sau lưng, hắn hiện tại càng ngày càng ưa thích thanh cự kiếm này. Trương Phàm một bước vào trong động phủ. Động phủ rất nhỏ, trước sau liền mấy trượng khoảng cách, mà tại động phủ chính giữa trên mặt đất trưng bày ba mai màu đen tảng đá nhỏ, giờ phút này chính lóe ra huỳnh quang. Mà tại hòn đá nhỏ bên cạnh còn để đó một viên chìa khóa, không biết có tác dụng gì, Trương Phàm đem đồ vật nhặt lên, để vào nhẫn chữ vật. Chọc chó, hắc thạch này đầu là làm gì dùng? Trương Phàm nghi ngờ nói, hắn đều không có gặp qua loại này tảng đá đen kịt. Về phần tại sao hô chọc chó, chủ yếu là đại hắc cầu trên mông lông tóc tương đối thưa thớt, có vẻ hơi chọc. Ngươi gọi ta cái gì? Tin hay không lão tử đi ra cắn chết ngươi. Đại hắc cầu gầm thét lên, toàn thân đen kịt lông tóc đều chuẩn bị dựng thẳng đứng lên. Trương Phàm không cẩn thận đem ý nghĩ trong lòng cho hô lên, chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười vội vàng cười ha hả nói cậu ca, ta vừa rồi miệng căng gân, không cẩn thận gọi sai. Đại hắc cầu hừ lạnh một tiếng, cũng không có cùng Trương Phàm quá nhiều so đo, ngược lại nói ra, loại này đá màu đen hẳn là linh thạch, nội bộ chứa đựng phong phú linh khí, cái này nhưng so sánh ngươi cái kia bách thảo dịch mạnh vô số lần. Chương 18 lại gặp nhau, Trương Phàm nghe chút lập tức mừng tít mắt, tranh thủ thời gian ngay tại chỗ tòa hạ, cầm lấy linh thạch liền bắt đầu tu luyện. Để Trương Phàm giật mình là, một khối nho nhỏ trong linh thạch thế mà ẩn chứa phi thường khổng lồ lại tinh thuần linh khí, đại hắc cầu không có lừa hắn, cái này so bách thảo dịch thật tốt hơn nhiều, vô luận là linh khí hàm lượng hay là độ tinh thuần, căn bản không cách nào so sánh được. Một lát sau Trương Phàm từ trong tu luyện tỉnh lại, nụ cười trên mặt đại biểu giờ phút này Trương Phàm tâm tình kích động. Bởi vì hắn khoảng cách đột phá lại không xa, phải biết hắn cách lần trước đột phá cũng không có bao lâu, đồng thời đan điền của hắn còn cùng người bình thường không giống mới, so bình thường tu sĩ còn tốt đẹp hơn mấy lần. Sau đó Trương Phàm đứng dậy đi ra sơn động, hắn quyết định mỗi cái sơn động đều đi một vòng. Dạng này hắn liền sẽ có một đống linh thạch, đến lúc đó khẽ hấp thu chẳng phải là sảng khoái. Trương Phàm phát hiện, hắn đã triệt để yêu nơi này, căn bản không muốn ra ngoài. Sau đó Trương Phàm bận rộn tại từng cái sơn động ở giữa, hắn phát hiện có chút sơn động căn bản không có linh thạch, mà có chút sơn động lại có rất nhiều, hiển nhiên nơi này còn cần tìm vận may, coi như đánh bại cửa ra vào thủ vệ cũng không nhất định có thể được đến đồ vật. Bất quá Trương Phàm rất vui vẻ, bởi vì hắn giờ phút này thu hoạch tràn đầy, đồng thời hắn hiện tại vị trí trong sân động, 20 quả đèn kịt linh thạch giờ phút này chính lóe ra hào quang, nằm trên mặt đất. Đây là hắn vận khí tốt nhất một lần, trước đó sơn động hoặc là không có, hoặc là chỉ có mấy quả. Trương Phàm đem trên mặt đất linh thạch toàn diện thu hồi, ngay tại hắn chuẩn bị rời đi nơi này lúc, sơn động cầu đột nhiên xuất hiện hai tên người mặc tông môn quần áo nam tử, đồng thời một mặt trêu tức nhìn chằm chằm Trương Phàm nói ra, "Chúng ta chú ý ngươi rất lâu, trong khoảng thời gian này thu được không ít chỗ tốt đi, ngoan ngoãn giao ra, lưu ngươi cái toàn thây." Trương Phàm nghe chút lập tức nổi giận, khá lắm, hai người này đã sớm phát hiện hắn, chỉ là coi hắn là làm việc cực nhọc, chờ hắn thu thập đủ đầy đủ bà bối, lại nửa đường đi ra cấp giết, đỡ tốn thời gian công sức, giỏi tính toán a cái này rõ ràng là đem hắn Trương Phàm khi đoán trùng a ta nếu không cho đâu. Trương Phàm sắc mặt khôi phục lại bình tĩnh, không mặn không nhạt nói ra. Giờ phút này nếu là có nhận biết Trương Phàm người ở chỗ này liền sẽ biết, mỗi khi Trương Phàm lộ ra loại vẻ mặt này nói rõ hắn đã động sát tâm. Không cho vậy thì chết đi. Trong hai người một tên nam tử trong đó giơ lên trong tay lưỡi búa, hướng phía Trương Phàm đầu bổ tới. Trương Phàm lập tức rút ra cự kiếm sau người, chắn ngang ở phía trước. Keng. Kim loại tiếng va chạm vang lên, hỏa hoa vang khắp nơi, chấn tên nam tử kia không khỏi lui về sau hai bước, tay run lên. Mà Trương Phàm giờ phút này hay là đứng tại chỗ, không chút nào thụ ảnh hưởng. Trương Phàm một tay cầm lên cự kiếm, hướng phía tên nam tử kia bung đi, tốc độ cực nhanh, chỉ thấy hắc quang lóe lên, trong nháy mắt cự kiếm đâm vào tên nam tử kia trên thân. Tên nam tử kia bị một kiếm này đập bay ra ngoài, toàn thân xương cốt đứt gãy, đâm vào sơn động trên tường, cả người thật sâu lõm tiến vào bên trong vách tường, con mắt đột xuất, không có hô hấp. Mà đổi thành một tên nam tử quá sợ hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đồng bạn của mình bị người này vừa đối mặt liền giết. Đồng thời hắn vừa nhìn liền biết thanh cự kiếm này rất nặng, người này là quái vật sao? Vung mạnh nặng như vậy cự kiếm còn có thể tốc độ nhanh như vậy. Giờ phút này Trương Phàm đem ánh mắt nhìn về hướng một tên nam tử khác, đồng thời biểu lộ lạnh nhạt, sát ý 10 phần. Người này vậy mà đem hắn làm lao động tay chân, đồng thời còn muốn cướp đoạt hắn đồ vật, không thể tha thứ. Tên nam tử kia xem xét Trương Phàm ánh mắt biết tình thế không ổn, lập tức quay người liền muốn chạy, nhưng mà hay là đã chậm, Trương Phàm vừa sải bước ra, hai tay nắm ở chuôi kiếm, từ sau hướng phía trước đem cự kiếm hung hăng ném ra. Bành! Tên nam tử kia trong nháy mắt bị Trương Phàm một kiếm này nện thành thít nát, ngay cả cái hoàn chỉnh thi thể cũng bị mất. Nhắc tới hai người cũng là thảm, nếu là gặp được những người khác có lẽ còn có thể thành công, nhưng hết lần này tới lần khác gặp phải là Trương Phàm loại biến thái này. Mà lại cự kiếm là góc tủ cũng không có khai phòng, cho nên còn chết rất thống khổ, hoàn toàn là bị nện chết. Trương Phàm tại một tên nam tử khác trên thi thể lục lọi một trận, phát hiện cái giấm đều không có, hai người này rõ ràng hoàn toàn chính là trông cậy vào Trương Phàm thu hoạch. Trương Phàm không khỏi thầm mắng suối quẩy, lập tức rời đi sân động. Trương Phàm vị trí khối khu vực này cơ hồ đều là ngưng thần cảnh ngũ trọng nặng tu sĩ, nhưng là cũng không thiếu sẽ có một chút vừa đột phá ngưng thần cảnh lục trọng. Bất quá bình thường vừa mới tiến đến ngay lập tức đột phá người, bọn hắn mục tiêu trên cơ bản đều là tầng thứ cao hơn khu vực, mà không phải nơi này. Đương nhiên cũng có thể là có ít người đột phá đến 6 nặng liền không đi, ngay tại nơi này tìm kiếm cơ duyên. Trương Phàm tại cái này thế giới màu vàng đi nửa ngày công phu, lúc này mới thật vất vả đi ra ngoài. Nơi này đơn giản chính là khu không người, cơ hồ không gặp được nửa cái bóng người. Mà Trương Phàm giờ phút này xuất hiện trước mặt một dòng sông đối diện là nhìn không thấy bờ đại thảo nguyên, trên thảo nguyên có thật nhiều sườn núi nhỏ, giờ khắc này ở bên trong một cái sườn núi phía trên, Trương Phàm gặp được một đám người. Trương Phàm đều nhanh muốn khóc, hắn rốt cục nhìn thấy người sống. Hắn từ khi lại tới đây, trừ vừa mới bắt đầu bị hắn giết chết hai người, liền rốt cuộc chưa từng thấy người sống. Trương Phàm cẩn thận từng ly từng tí qua sông, từ từ hướng về đám người tới gần, dù sao hắn không biết đối phương là địch hay bạn. Thẳng đến Trương Phàm đi vào gần cự ly 100 mét lúc này mới thấy rõ, nguyên lai là mấy tên người áo đen chính vây quanh hai người, tựa hồ còn phát sinh cãi lộn, chỉ là cái này bị vây quanh hai người tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Bởi vì bị bóng người che chắn, Trương Phàm nhìn một hồi lúc này mới phát hiện hai người này lại là Thiết Sơn cùng Thu Thủy. Ta đi, hai người này làm sao lại cũng ở nơi đây, tông môn nhanh như vậy liền đạt được tin tức. Có thể tốc độ này cũng quá nhanh, mới đi qua nửa ngày thời gian mà thôi. Trương Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, quả nhiên là đại tông môn, tin tức chính là linh thông. Bất quá bây giờ xem ra nơi đây cạnh tranh sẽ càng phát ra tàn khốc, hiện tại người của thế lực khác đoán chừng cũng đã tiến đến, đoán chừng sẽ chết không ít người. Trương Phàm thở dài, nguyên bản hắn coi là nơi này là thiên đường, hiện tại cảm giác càng giống tu la địa ngục. Trương Phàm thu liễm khí tức, cẩn thận từng ly từng tí lần nữa hướng phía đám người sờ soạng. Thẳng đến khoảng cách gần vừa đủ, hắn lúc này mới nghe được những người này đối thoại. Mau đem đồ vật giao ra, nếu không hôm nay các ngươi hẳn phải chết. Một tên nam tử áo đen liếm môi, trong ánh mắt mang theo khát máu chi sắc nói ra. Thiết Sơn cùng Thu Thủy bất đắc dĩ, chỉ có thể đem vừa lấy được linh thạch cho nam tử áo đen, không có cách nào, bọn hắn nhiều người, đầu sắt sẽ chỉ không công hưởng mạng ở chỗ này. Nam tử áo đen nhìn thoáng qua trong tay hai khối linh thạch hài lòng nói lần nữa, cái này còn tạm được, coi như các ngươi thất thời. Vậy chúng ta có thể đi rồi sao? Thu Thủy cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sợ chọc giận người áo đen. Đừng nóng đội, ta còn có một vấn đề. Nam tử áo đen tìm khối sạch sẽ nham thạch ngồi xuống, hiển nhiên cũng không sốt ruột, kế tiếp vấn đề mới là hắn mục đích thực sự. Hai người các ngươi còn có cái kia Trương Phàm trước đó có phải hay không đã từng giết qua một cái tà tu? Nam tử áo đen đông nhiên ánh mắt ngưng tụ, tuần tự tốt dụ đạo. Đúng vậy, bất quá đó là tông môn nhiệm vụ. Thu Thủy nói ra. Vậy cùng các ngươi cùng một chỗ tiến đến chấp hành nhiệm vụ Hoài Nhu làm sao không thấy? Nam tử áo đen lần nữa ép hỏi. Ta nào biết được, hôn đàn này thời khắc nguy cơ hại đồng môn, ta còn tại tìm nàng đâu. Thu Thủy tức giận nói. Các ngươi tốt nhất thành thật khai báo, Hoài Nhu có phải hay không bị các ngươi giết, hắn chính là các ngươi Thanh Sơn Tông một trưởng lão hậu đại, các ngươi nếu dám giấu giếm, sẽ chết rất thê thảm. Nam tử áo đen uy hiếp nói, hiển nhiên hắn đã có chút mất đi kiên nhẫn. Thiết Sơn cùng Thu Thủy hơi kinh hãi, Hoài Nhu bối cảnh lớn như vậy bọn hắn thật đúng là không biết. Ta thế nhưng là đã tra ra một chút manh mối, Hoài Nhu cũng không có đào tẩu, đồng thời đã bị người giết hại, chỉ cần các ngươi nói ra hung phạm, hôm nay có thể tha cho ngươi bọn họ không chết, nếu không đều phải chết. Thu Thủy còn muốn nói điều gì, bị Thiết Sơn ngăn lại, hắn xem như đã nhìn ra, người mặc áo đen này là người trưởng lão kia phải tới, mà loại chuyện này bởi vì Hoài Nhu đã làm sai trước, người trưởng lão kia tại tông môn bắt bọn hắn không có cách nào, cho nên cố ý chờ bọn hắn rời đi tông môn đằng sau lại phái người đến ép hỏi. Trương Phàm giờ khắc này ở chỗ tối đem tất cả đối thoại đều nghe rõ ràng, hắn biết đối phương khẳng định là hoài nghi ba người bọn họ làm, chỉ là không có chứng cứ mà thôi. Mà cái này mấy tên người áo đen tất nhiên là hắn bồi dưỡng thân tín, cho nên người trưởng lão kia cố ý phái bọn hắn đến đây, chỉ cần phát hiện thật sự là Trương Phàm mấy người làm trực tiếp liền giết, nếu như không phải, tất nhiên cũng thoát không khỏi liên quan, cũng muốn giết. Tâm cơ này không thể bảo là không sâu, không phải chúng ta làm. Nói xong Thiết Sơn lôi kéo Thu Thủy liền muốn rời khỏi nơi này, hắn đã nhìn ra đám người này căn bản không muốn cho bọn hắn còn sống rời đi nơi này. Muốn chết. Nam tử áo đen gặp Thiết Sơn lôi kéo Thu Thủy liền muốn rời khỏi, lập tức đứng dậy, hướng phía Thiết Sơn chính là vỗ tới một trường. Người áo đen cảnh giới rõ ràng so với sắt núi cùng Thu Thủy cao hơn nhất trọng, đánh ra trường ấn khí thế cường đại, tốc độ cực nhanh, mang theo thế dễ như trở bàn tay. Thiết Sơn gặp lại sau đến đập vào mặt trường ấn, trong lòng hung ác, liền muốn liều mạng. Mà bên người Thu Thủy thì là mặt lộ tuyệt vọng, bởi vì người áo đen này bọn hắn căn bản đánh không lại, chớ nói chi là người áo đen bên người còn có mặt khác ba tên cường giả. Chương 19 tứ đại tông môn, chương 19 tứ đại tông môn lúc này trường phản động, giống như một đạo tia chớp màu đen. Tay cầm cự kiếm, cực tốc hướng phía người áo đen chém tới. May mắn lúc này Trương Phàm khoảng cách người áo đen cũng không xa, nếu không liền xem như tốc độ của hắn đầy đủ nhanh, vậy cũng không kịp. Đột phát kinh biến, người áo đen vội vàng thu hồi đánh ra bàn tay, ngược lại hướng phía Trương Phàm phương hướng một trường bổ ra. Chỉ là trường ấn này đối với Thiết Sơn cùng Thu Thủy có lẽ là uy hiếp, nhưng đối với Trương Phàm tới nói không đáng kể chút nào. Trường ấn tại cùng cự kiếm màu đen tiếp xúc một sát na, trong nháy mắt bị chém vỡ, cự kiếm thuận thế trực tiếp chạm tại người áo đen trên bàn tay. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, người áo đen bị một kiếm này đập bay ra ngoài. Lúc rơi xuống đất có thể rõ ràng nhìn thấy người áo đen cánh tay xương cốt vỡ vụn, toàn bộ cánh tay bảy biện ra một loại khô quắt trạng thái. Trương Phàm gặp một kích chưa đem người áo đen chém giết, sau đó nhanh chóng tiến lên lại là một kiếm, triệt để đem người áo đen chém thành thịt nát. Những chuyện này phát sinh ở trong chớp mắt, những người khác căn bản còn không có kịp phản ứng, liền kết thúc. Khi mặt khác ba tên người áo đen kịp phản ứng thời điểm, Trương Phàm đã hướng phía bọn hắn phóng đi, cự kiếm vung vậy ở giữa, hai người trực tiếp bị cự kiếm chụp chết, người cuối cùng bị cự kiếm đập thành trọng thương. Đây là Trương Phàm hạ thủ lưu tình mới lấy còn sống sót. Chỉ là hắn giờ phút này chính nằm dạp trên mặt đất phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Ba người này cảnh giới chỉ có ngưng thần cảnh ngũ trọng, tự nhiên càng không phải là Trương Phàm đối thủ. Giờ phút này Thiết Sơn cùng Thu Thủy bị đột nhiên xuất hiện Trương Phàm sợ ngây người, Trương Phàm vừa rồi hình tượng giống như thiên thần hạ phàm, cứu bọn họ tại nguy nan. Thu Thủy tiến lên ôm chặt lấy Trương Phàm, kích động nói ra, "Trương Phàm cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta lần này chết chắc." Thiết Sơn cũng là gật gật đầu, may mắn Trương Phàm tới, nếu không hôm nay bọn hắn thật muốn chết ở chỗ này. Các loại Thu Thủy kích tình rút đi, lúc này mới không thôi buông lỏng ra ôm Trương Phàm tay nói ra, người áo đen này ngươi không giết, giữ lại muốn làm gì? Trương Phàm cũng không trả lời Thu Thủy vấn đề, mà là đi vào tên kia nằm dưới đất người áo đen bên người, hướng phía người áo đen lại là đạp một cước. Người áo đen lần nữa phát ra thống khổ rên rỉ nói ra, buông tha ta, việc này không quan hệ với ta. Vậy ngươi nói một chút nhìn đâu, đem sự tình nguyên do nói cho ta một chút rõ ràng. Trương Phàm nhìn xem trên đất người áo đen nói ra, chỉ cần người buông tha cho ta, ta liền nói. Người áo đen có kẻ mặc cả đạo. Trương Phàm tiến lên lại là một cước. Người áo đen thống khổ đem thân thể co quắp tại cùng một chỗ, sắc mặt trắng bệch, cái chán đều là mồ hôi lạnh, cầu xin tha thứ, đường đá, ta nói. Người áo đen trước đó bị Trương Phàm một kiếm đập xương cốt gãy mất vô số cây, mặc dù Trương Phàm đá hắn thời điểm cũng không có dùng bao nhiêu lực, nhưng vẫn là đem hắn đau đến kém chút đã hôn mê. Người áo đen đem sự tình tiền căn hậu quả hoàn toàn nói cho Trương Phàm. Bất quá làm cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là, Hoài Nhu lại là Đoàn gia Hứa Lệ đệ, mà bọn hắn đều là nội môn đại trưởng lão, Đoàn Tùng Bình hậu đại, mà Trương Phàm lại trùng hợp cùng hai người này đều không đối phó. Chỉ có thể nói cái này có lẽ chính là duyên phận đi, Trương Phàm giờ phút này cũng rất im lặng, đây là thọc Đoàn gia hoa. Mà vì cái gì sẽ phái người đến ép hỏi Thiết Sơn cùng Thu Thủy, trong này tự nhiên có Đoàn gia Hứa công lao, bởi vì hắn nghe nói nhiệm vụ lần này còn có Trương Phàm tham dự, cho nên tại phụ thân hắn trước mặt nói không ít Trương Phàm nói xấu, cũng vô bộ ngực khẳng định chính là Trương Phàm tiền. Đoàn Tung Bình già mới có con, tự nhiên yêu thương vô cùng hai đứa con trai. Thật không nghĩ đến hiện tại chết một cái, hung thủ còn chưa biết, hắn tự nhiên nổi trận lôi đình, cuối cùng trực tiếp đánh nhịp, phái người đuổi bắt Trương Phàm ba người, chỉ cần bắt được lập tức giết chết. Về phần bạn nhất giết nhầm làm sao bây giờ, hắn căn bản không có cân nhắc qua, chỉ là ba cái đệ tử ngoại môn thôi, giết cũng liền giết, chỉ cần không phải tại trong tông môn là được. Cho dù có người hoài nghi đến trên người bọn họ, tùy tiện biên cái lý do qua loa tắt trách là được, ai ăn no rừng mỡ cùng hắn nội môn đại trưởng lão là địch. Các loại người áo đen nói xong, Trương Phàm một kiếm đưa hắn quy thiên. Chỉ là thời khắc này Trương Phàm lông mày thích chặt, hắn biết mình tương lai tại tông môn có lẽ càng khó lăn lộn, bởi vì hắn cùng Đoàn gia Hứa nửa năm sau còn có sinh tử chiến, nếu như hắn đem Đoàn gia Hứa cũng đã giết, vậy chẳng phải là muốn Đoàn Tùng Bình lao đầu kia mệnh. Hắn tin tưởng mình cùng Đoàn gia Hứa ở giữa ước chiến, Đoàn Tùng Bình nhất định biết, cái này cũng đã nói lên tương lai Đoàn Tùng Bình nhất định sẽ lợi dụng quyền lực trong tay nhằm vào Trương Phàm. Huống chi lần này Đoàn Tùng Bình phái người tới giết Trương Phàm ba người, chỉ cần bọn hắn còn sống trở về, cái này cũng mặt bên đã chứng minh Trương Phàm có đánh giết Hoài Nhu thực lực, Đoàn Tùng Bình đối với hắn hoài nghi sẽ chỉ càng sâu, đồng thời vì lý do an toàn, tất nhiên sẽ còn ở phía sau làm không ít tiểu động tác. Mặc kệ, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chỉ cần dám đến, tới một cái giết một cái, giết tới ngươi không ai mới thôi, Trương Phàm thầm nghĩ. Sau đó hắn đem thi thể cái khác hai viên linh thạch nhặt lên, cũng từ chính mình trong không gian giới cũng lấy ra mười mấy quả, cùng nhau cho Thiết Sơn cùng Thu Thủy. Hai người các ngươi nhanh đi ra ngoài đi, nơi này sẽ càng ngày càng nguy hiểm. Trương Phàm đinh chúc đạo. Thiết Sơn cùng Thu Thủy nhao nhao gật đầu, nhưng chính là không chịu thu linh thạch, nói đây là Trương Phàm vất vả có được. Tại Trương Phàm cường ngạnh thái độ bên dưới, bọn hắn lúc này mới đem linh thạch thu hồi, dù sao thứ này đối bọn hắn tới nói cũng là đồ tốt. Coi như Trương Phàm chuẩn bị lúc rời đi, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi, di tích này mới mở ra không bao lâu, đồng thời rất ít người biết, các ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến? Kỳ thật tông môn đã sớm nhận được tin tức, đồng thời không chỉ chúng ta tới, rất nhiều tông môn đệ tử đều tới, bao quát thánh tử cùng thánh nữ. Thiết Sơn nói ra. Trương Phàm ngẫm lại cũng là, lớn như vậy tin tức tông môn làm sao có thể không biết, xem ra mập mạp này xác thực không đáng tin cậy. Ngươi phải cẩn thận, nơi này còn có rất nhiều những tông môn khác đệ tử, nhất là một chút cùng chúng ta tông môn quan hệ không tốt, bọn hắn nhất định sẽ tới cướp đoạt linh thạch, thậm chí đối với ngươi hạ sát thủ. Thiết Sơn nhắc nhở lần nữa đạo. Trương Phàm nghe chút quả nhiên tới rất nhiều người, ngay cả tông môn loại đại thế lực này đều đã tới, xem ra nơi này nhất định có cái gì đồ vật ghê gớm, nếu không đến mức hưng sư động chúng như vậy. Cùng chúng ta tông môn quan hệ không tốt đều có cái nào? Trương Phàm nghi ngờ nói. Thiết Sơn là đệ tử cũ tự nhiên biết rất nhiều chuyện, thế là kiên nhẫn giải thích nói, như thế nói cho ngươi đi, chúng ta tông môn lệ thuộc vào Đồng Cực Thánh Địa quản hạt, mà cùng thuộc tại Đồng Cực Thánh Địa quản hạt còn có Thiết Sơn Tông, Nước Biếc Tông cùng Thanh Đồng Tông. Trương Phàm nghe một mặt ngộp bức. Thiết Sơn nhìn ra được Trương Phàm gia hỏa này khẳng định là căn bản không có đọc qua ngoại môn người mới sổ tay, đối với hắn giảng đồ vật căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Rơi vào đường cùng chỉ có thể kiên nhẫn nói ra, chúng ta mảnh đại lục này tên là Man Hoang Đại Lục, Man Hoang Đại Lục lại phân làm bốn vực, mà chúng ta sinh hoạt mảnh khu vực này chính là Đông vực. Mà Đông vực thì là chia làm Đông Tây Nam Bắc bốn khối khu vực, mà chúng ta tông môn ở vào phía đông nhất, lại tên Đông Hoang. Đông Hoang thế lực cường đại nhất thì là Thánh Địa, chúng ta Đông Hoang hết thảy có tứ đại thánh địa, truyền thừa xa xưa, sừng sững tại cái này Đông Hoang phía trên đại địa. Mỗi cái thánh địa phía dưới quản hạt lấy tứ đại tông môn, mà chúng ta Thanh Sơn Tông thì là về Đông Cực Thánh Địa quản hạt. Mà cùng chúng ta Thanh Sơn Tông quan hệ kém nhất cái kia chính là Đông Cực Thánh Địa quản hạt dưới một cái khác tông môn, chính là Thiết Sơn Tông, thực lực tổng hợp xếp tại tứ đại tông môn thứ nhất, vậy chúng ta thì sao? Trương Phàm đột nhiên đặt câu hỏi. Thiết Sơn nguyên bản giảng tình cảm giạt giáo kích tình bắn ra bốn phía, bị Trương Phàm cái này đột nhiên hỏi một chút, trong nháy mắt cứng đờ, bầu không khí lâm vào xấu hổ bên trong. Thiết Sơn rất muốn nói chúng ta tông môn thực lực rất mạnh, nhưng hắn nói không nên lời, bởi vì tứ đại tông môn bên trong thực lực kém nhất chính là bọn hắn Thanh Sơn Tông. Nếu là hắn nói chúng ta tông môn là yếu nhất, đây chẳng phải là tương đương với nói mình cũng rất yếu, chỉ có thể gia nhập loại tông môn này, hắn đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Chúng ta tông môn thực lực hay là rất mạnh, cái này ngươi tương lai sẽ biết. Thiết Sơn chột dạ nói. Chúng ta là tứ đại tông môn bên trong yếu nhất, thậm chí tương lai có khả năng sẽ bị mặt khác nhị lưu tông môn thay thế. Thu Thủy nhìn không được nói thẳng. Thiết Sơn, Trương Phàm, chương 20 kết giới, chương 20 kết giới. Trương Phàm cuối cùng cùng Thiết Sơn cùng Thu Thủy tách ra, một mình tiếp tục sống sáo. Trên đường đi Trương Phàm tiếp tục tìm kiếm lấy linh thạch, không có cách nào, hắn cùng Thiết Sơn tách ra thời điểm đem trên thân một nửa linh thạch cho bọn hắn, hắn chỉ có thể lần nữa tìm kiếm một chút, nếu không phía sau đột phá cảnh giới linh thạch căn bản không đủ. Bất quá hắn có thể rõ ràng cảm giác được đất này người ngay tại dần dần biến nhiều, bởi vì lúc trước hắn cơ hồ đều không có gặp được mấy người, nhưng bây giờ đi đến cái nào đều có thể nhìn thấy một chút ngay tại tranh đoạt linh thạch các tông môn đệ tử. Trong đó không thiếu thấy được một chút người mặc tứ đại tông môn phục sức đệ tử. Đương nhiên hắn cũng nhìn thấy Thanh Sơn Tông đệ tử, đồng thời đang bị Thiết Sơn Tông đệ tử khi dễ, nhưng là Trương Phàm cũng lười quản, dù sao những cái kia Thanh Sơn Tông đệ tử hắn cũng không biết. Thiết Sơn Tông đệ tử rất tốt nhận, bởi vì bọn họ phục sức ngực đều hoa văn một cái to lớn chữ Thiết. Trương Phàm nhanh chóng gom góp linh thạch, đương nhiên hắn dọc theo con đường này tự nhiên cũng có thật nhiều những tông môn khác đệ tử cùng hắn cướp đoạt, bất quá kết quả rất rõ ràng, trên cơ bản đều bị hắn đánh ngủ. Trương Phàm tìm một chỗ bí ẩn sơn động, đem tất cả linh thạch tất cả đều lấy ra, bày ở chung quanh, linh khí nồng nặc đem toàn bộ sơn động bao khỏa. Trương Phàm ngồi xếp bằng, điên cuồng hấp thu linh khí, trong sơn động linh khí giống như linh khí vòng xoáy bình thường hướng phía Trương Phàm dũng mãnh lao tới. Nửa ngày sau, trong sơn động kim quang lóe lên, Trương Phàm cảnh giới thuận lợi đột phá đến ngưng thần cảnh lục trọng, mà những cái kia trên đất linh thạch bị Trương Phàm hấp thu xong đằng sau, đều đã mất đi quang trạch, cùng phổ thông tảng đá không khác. Trương Phàm đứng dậy hoạt động một chút gân cốt, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, hắn đoán chừng thời khắc này chính mình đối đầu bình thường ngưng thần cảnh bảy trùng tu sĩ, có thể hoàn toàn nắm. Nếu là gặp được ngưng thần cảnh tám nặng tu sĩ cũng có thể một trận chiến, về phần thắng thua hắn không biết, bởi vì còn không có thử qua. Trương Phàm đi ra sơn động, hắn hiện tại đột phá, tự nhiên cũng nên rời đi nơi đây, đi tiểu bản tử bên kia. Chỉ là hiện tại có một cái vấn đề lớn bày ở trước mặt hắn, đó chính là hắn căn bản không biết ngưng thần cảnh 6 nặng khu vực ở đâu, hắn cần tìm tới dùng để cô lập kết giới mới có thể đi qua. Càng nghĩ, Trương Phàm rơi vào đường cùng chỉ muốn đến hữu hiệu nhất cũng là phiền toái nhất biện pháp, đó chính là trực tiếp đi tìm người hỏi thăm. Vì cái gì nói hữu hiệu nhất cũng là phức tạp nhất, bởi vì nơi đây ngư long hỗn tạp, không chỉ có tông môn đệ tử, còn có trên giang hồ tu sĩ, có thể nói phi thường hỗn loạn, vạn nhất có người muốn hố người, ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Cuối cùng Trương Phàm một đường hỏi thăm xuống rốt cục biết được kết giới phương vị, sau đó Trương Phàm nhanh chóng hướng phía phương hướng kia mà đi. Về phần những người kia tại sao phải ngoan ngoãn trả lời Trương Phàm vấn đề, kỳ thật rất đơn giản, nếu là không trả lời liền sẽ bị Trương Phàm đánh, đánh xong đằng sau còn muốn bọn hắn bồi thường Trương Phàm phí tổn thất tinh thần, một người 2 viên linh thạch. Đương nhiên những người kia tự nhiên không vui, cho nên Trương Phàm lại đem bọn hắn đánh một trận. Trên đường đi Trương Phàm những nơi đi qua đó là tiếng mắng chửi không ngừng, đều tại nguyền rủa Trương Phàm. Thời gian lâu dài cái này, ngưng thần cảnh ngũ trọng trong khu vực, rất nhiều người đều biết có cái gọi đoàn gia hướng người, khắp nơi hỏi người kết giới ở nơi nào, nếu là trả lời không được nhất định phải bồi phí tổn thất tinh thần, nếu dám không bồi thường, liền sẽ bị đánh. Người này tự nhiên là Trương Phàm, hắn chỉ là mượn đoàn gia hứa tên tuổi thôi, thuận tiện cho hắn gia tăng một hạ nhân khí. Mà kẻ cầm đầu Trương Phàm giờ phút này cũng rốt cục đi tới kết giới chỗ, hắn giờ phút này mặt mày hớn hở, hiển nhiên tâm tình phi thường tốt. Mà trước mắt hắn thì là một mảnh màu lam như nước chảy màn ánh sáng màu xanh lam, phân biệt đem 2 khối khu vực ngăn cách. Mà kết giới phụ cận có thật nhiều đệ tử ở đây tụ tập, cũng không biết đang làm gì, chỉ là xa xa nhìn lại, Trương Phàm vẫn có thể nhìn thấy, đều là tứ đại tông đệ tử. Thẳng đến Trương Phàm khoảng cách tới gần mới phát hiện xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là mấy tên Thanh Sơn tông đệ tử muốn thông qua kết giới, tiến về đối diện khối khu vực kia, mà mấy tên Thiết Sơn tông đệ tử không để cho bọn hắn rời đi, nhất định phải giao nạp 5 khối linh thạch mới khiến cho người đi qua. Cho nên song phương đệ tử tranh luận không có vài câu liền ra tay đánh nhau, kết quả rõ ràng, Thanh Sơn tông đệ tử không địch lại, bị đánh mặt mũi bầm dập. Mà đổi thành bên ngoài 2 cái tông môn đệ tử thì tại một bên xem kịch, bọn hắn kỳ thật cũng nghĩ qua đi, chỉ là biết rõ chính mình không địch lại những cái kia Thiết Sơn tông đệ tử, cho nên chỉ có thể trước tiên ở một bên quan sát. Kỳ thật trong lòng bọn họ cũng rất khó chịu, dựa vào cái gì chúng ta đi qua còn muốn cho các ngươi linh thạch, đây chính là bọn hắn vất vả có được. Chỉ gặp một tên Thiết Sơn tông đệ tử đem chân đạp tại một tên Thanh Sơn tông đệ tử trên mặt, thần sát trêu tức nói, các ngươi Thanh Sơn tông người đều là phế vật, hiện tại ta ý nghĩ thay đổi, hôm nay chỉ cần chúng ta tại, các ngươi ai cũng đừng nghĩ đi qua. Sau đó gọi mặt khác mấy tên Thiết Sơn tông đệ tử vơ vét Thanh Sơn tông đệ tử toàn thân, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi không chỉ có không thể tới, linh thạch còn muốn toàn bộ giao ra. Mấy tên Thanh Sơn tông đệ tử khí nghiến răng nghiến lợi, nhưng là giận mà không dám nói gì, bởi vì sát thực đánh không lại. Lúc này Trương Phàm lén lút chạy tới một bên, muốn thừa dịp bọn hắn không chú ý vụng trộm lưu đi qua. Dừng lại, Thanh Sơn tông tôn cá nhãi nhép muốn thừa dịp chúng ta không sẵn sàng, lưu đi qua. Một tên Thiết Sơn tông đệ tử la lớn, đồng thời hướng phía Trương Phàm phương hướng đi đến. Trương Phàm người mặc cũng là Thanh Sơn tông đệ tử phục sức, rất tốt nhận. Trương Phàm rất bất đắc dĩ, hắn chính là đơn thuần muốn đi qua, hắn đã rất địa thấp, nhưng tại sao phải buộc hắn? Trương Phàm dừng lại thân ảnh, từ tốn nói, ý của ngươi là, ta đi qua còn muốn ngươi đồng ý? Nói nhảm, ta muốn để cho ngươi qua ngươi mới có thể qua hiểu không? Nhanh lên đem linh thạch đều giao ra, đại gia tâm tình tốt tự nhiên sẽ thả ngươi đi qua. Tên kia Thiết Sơn tông đệ tử căn bản không có đem Trương Phàm coi ra gì, thần sắc không mặn không nhạt nói ra. Lúc này chung quanh những tông môn khác đệ tử cũng bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn, nhao nhao hướng phía nơi này xem ra. Lại là một cái quỷ xui xẻo, Thanh Sơn tông hiện tại đúng là không được, 5 tên đệ tử đánh không lại người ta Thiết Sơn tông 3 người. Một tên Thu Thủy tôn nữ đệ tử nói ra, đừng nói bọn hắn, đoán chừng chúng ta cũng đánh không lại, đồng dạng đều là ngưng thần cảnh 6 nặng, trên lệch làm sao lại lớn như vậy chứ. Một tên khác Thu Thủy tông đệ tử bất đắc dĩ nói, không có cách nào, người ta tứ tông thi đấu quanh năm thứ nhất, tại thánh địa thu được không ít chỗ tốt, quanh năm tích lũy phía dưới, chúng ta tự nhiên không bằng bọn hắn. Lúc này một tên Thanh Đồng tông đệ tử cũng gia nhập nói chuyện phiếm, hiển nhiên hắn giờ phút này cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì hắn cũng nghĩ qua đi. Lúc này mấy tên vết thương chẳng trị Thanh Sơn tông đệ tử cũng nhìn thấy xa xa Trương Phàm, chẳng qua là khi bọn hắn phát hiện liền Trương Phàm một người thời điểm, cũng đều chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Nếu như nhiều đến mấy cái Thanh Sơn tông đệ tử, bọn hắn hợp lực cùng một chỗ tự nhiên có thể đánh bại cái này 3 tên Thiết Sơn tông đệ tử, coi như tới một người như vậy, hơn nữa còn là bọn hắn căn bản chưa thấy qua, bọn hắn nguyên bản giấy lên hy vọng lần nữa phá diện. Trong lòng chỉ còn lại có bất đắc dĩ. A, gia hỏa này giống như có chút quen mặt ta ngẫm lại. Ta nhớ ra rồi, gia hỏa này là Trương Phàm. Lúc này một tên Thanh Sơn tông đệ tử đột nhiên nói ra. Mặt khác mấy tên Thanh Sơn tông đệ tử cũng là hơi lộ ra chấn kinh, bởi vì bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp Trương Phàm, trước đó chỉ là nghe qua hắn những nghe đồn kia. Lập tức một tên khác Thanh Sơn tông đệ tử nhụt chí nói Trương Phàm mặc dù lợi hại, nhưng đoán chừng cũng không phải người ta Thiết Sơn tông đệ tử đối thủ, nói xong thở dài một hơi. Thiết Sơn tông đệ tử cường đại đã thật sâu khắc tại bọn này Thanh Sơn tông đệ tử tâm lý, không cách nào ma diện. Lúc này Trương Phàm lấy ra một nắm lớn linh thạch chộp trong tay, ánh quang loẹt loẹt linh thạch nhìn tên kia Thiết Sơn tông đệ tử trợn cả mắt lên, đưa tay liền hướng phía linh thạch chộp tới, trong ánh mắt vẻ tham lam không che giấu chút nào. A, chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên, tên kia Thiết Sơn tông đệ tử vừa duỗi ra tay bị Trương Phàm một phát bắt được, Trương Phàm vừa dùng lực, tiếng xương vỡ vụn trong nháy mắt vang lên, đau đớn kịch liệt làm tên kia Thiết Sơn tông đệ tử cả người mệt mỏi xuống tới, quỳ một chân trên đất, thống khổ không chịu nổi. Chương 21 gặp lại tiểu bản tử, chương 21 gặp lại tiểu bản tử, Trương Phàm một cước đem quỳ trên mặt đất Thiết Sơn tông đệ tử trực tiếp đạp bay ra ngoài, sau đó đem linh thạch thu hồi. Mà tên đệ tử kia bị Trương Phàm một cước này trực tiếp đạp hôn mê bất tỉnh, giờ phút này đang nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Hai gã khác Thiết Sơn tông đệ tử thấy mình đồng bạn bị Trương Phàm đánh thành trọng thương, hai người tức giận hướng phía Trương Phàm xung đến, thể phải là đồng bạn báo thù rửa hận. Kỳ thật hai người bọn họ vừa mới bắt đầu căn bản không có chú ý Trương Phàm nơi này, nghĩ thầm một cái Thanh Sơn tông sâu kiến thôi, không cần quan tâm quá nhiều. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình đồng bạn lại bị Trương Phàm cho đánh thành trọng thương, cho nên giờ phút này trong lòng bọn họ mười phần phẫn nộ, bị Thanh Sơn Tông đệ tử đánh bại đó chính là sỉ nhục, không thể chịu được. Bọn hắn lại thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, Trương Phàm đánh bại tên kia Thiết Sơn Tông đệ tử liền dùng một chiêu. Chết đi! Thiết Sơn Tông hai tên đệ tử phẫn nộ hét lớn, đồng thời giơ lên trong tay trường đao, hướng phía Trương Phàm bổ tới, trường đao tốc độ thật nhanh, tại không gian vạch ra một đạo hư ảnh. Trương Phàm bạt xuất thân sau cự kiếm, một kiếm hướng phía hai người vùng ra, kiếm màu đen ảnh nhanh như tia chớp, chợt lóe lên, so với Sát Sơn Tông hai người tốc độ càng nhanh. Khi kim loại tiếng va chạm vang lên, Thiết Sơn Tông trong tay hai người binh khí bị Trương Phàm một kiếm này trực tiếp quất bay ra ngoài, va chạm kịch liệt chấn Thiết Sơn Tông hai người hổ khẩu chảy máu, thân hình hướng về sau bay rất ra ngoài, thẳng đến bay ra ngoài xa mấy chục thước mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trương Phàm thừa thắng xông lên, nhảy lên thật cao, giơ lên cự kiếm, hướng phía một người trong đó chém xuống một kiếm, cự kiếm màu đen giống như thiểm điện hướng phía người kia bổ tới. Cự kiếm tốc độ cực nhanh, trong không khí truyền đến nổ vang âm thanh. Thiết Sơn Tông đệ tử thấy thế muốn rách cả mí mắt, căn bản là không có cách ngăn cản, cự kiếm màu đen cho hắn áp lực thực sự quá lớn, phảng phất khóa chặt hắn bình thường, căn bản tránh không xong. Bên cạnh hắn một tên khác Thiết Sơn Tông đệ tử lập tức giống to, "Ta giúp ngươi." Sau đó hắn dùng linh khí tại trước mặt hai người chống lên một mặt hộ thuẫn, dùng để ngăn cản Trương Phàm cái này cuồng bạo một kích. Một người đệ tử khác thấy thế cũng nhanh chóng đem linh khí của mình rót vào mặt kia hộ thuẫn bên trong. Hộ thuẫn tại hai người ra chỉ bên dưới quang mang đại thịnh, lộ ra cứng rắn không gì sánh được. Oeng! Tiếng va chạm vang lên lên, Trương Phàm cự kiếm hung hăng nện ở hộ thuẫn phía trên, bộc phát ra cự liệt tiếng nổ mạnh. Trong chiến đấu trong nháy mắt bị quang mang bao phủ, sáng bốn phía những tông môn khác đệ tử căn bản không mở ra được hai mắt. Một lát sau, quang mang dần dần tan đi, chỉ gặp nguyên bản mặt đất bằng phẳng giờ phút này xuất hiện một cái vài mét rộng hố to, mà hố to trung tâm đang nằm hai người, chính là Thiết Sơn Tông đệ tử, bộ dáng mười phần thê thảm, đã không thành nhân dạng. Mà hố to bên cạnh, Trương Phàm thân hình thẳng tắp, một tay nắm cự kiếm, tóc dài tại không gió trạng thái dưới tùy ý phiêu tán, giống như một vị chiến thần. Cùng trong hố sâu hai người hình thành so sánh rõ ràng. Giờ phút này những cái kia những tông môn khác đệ tử đều nhìn trợn tròn mắt, nghĩ thầm gia hỏa này lai lịch gì, Thiết Sơn Tông đệ tử vậy mà đều không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa còn một chọi ba, mạnh biến thái. Mà trước đó tên kia Thu Thủy Tông nữ đệ tử giờ phút này đầy mắt đều là tiểu tinh tinh, nhìn chằm chằm xa xa Trương Phàm, thật sâu bị Trương Phàm khí chất hấp dẫn, thậm chí tính cả bạn gọi nàng đều không có quên đáp lại. Thanh Sơn Tông mấy tên đệ tử càng thêm chấn kinh, bọn hắn trước kia chỉ là nghe nói qua Trương Phàm thực lực rất mạnh, lúc đó bọn hắn từ chối cho ý kiến, dù sao nghe đồn luôn có khuyết đại thành phần, đồng thời một người mới lại cường năng mạnh đến mức nào. Hôm nay bọn hắn xem như chân chính thấy được Trương Phàm cường đại, đồng thời sẽ chỉ so trong truyền thuyết càng mạnh. Trương Phàm thu hồi cự kiếm, sau đó đem ba tên Thiết Sơn Tông trên người đệ tử linh thạch toàn bộ vơ vét sạch sẽ, lúc này mới hài lòng ở trước mặt mọi người hướng phía kết giới mà đi, sau đó biến mất ở trước mặt mọi người. Đám người lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại, chỉ là Trương Phàm sớm đã rời đi. Trương Phàm xuyên qua kết giới đi vào ngưng thần cảnh 6 nặng khu vực. Nơi này cùng Trương Phàm trước đó đợi địa phương cơ hồ giống nhau như lúc, chỉ bất quá linh khí trong thiên địa tựa hồ muốn càng thêm nồng đậm một chút. Trương Phàm cương ở đây liền thấy nơi xa trên một đỉnh núi có ba người ngay tại đại chiến, chiến đấu vu ba những nơi đi qua hoa cỏ cây cối đều là hóa thành một biển. Trương Phàm bản muốn mau chóng rời đi nơi đây, tranh thủ thời gian tìm kiếm bảo vật mới là chính độ. Ai biết hắn mới vừa đi tới một nửa đi, đột nhiên nghe được một đạo thanh âm quen thuộc, đồng thời thanh âm này là từ đại chiến phương hướng truyền đến. Trương Phàm tại lòng hiếu kỳ điều khiển, vụ trộm hướng phía đại chiến phương hướng tới gần, lúc này mới phát hiện ba người có một người hắn nhận biết. Đây không phải tiểu bản tử thôi. Chỉ gặp con hàng này tựa hồ là một đối với hai, nhưng là cũng không có ở thế yếu, ngược lại là không ngừng từ hắn trong bao móc ra rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, điên cuồng đánh tới hướng đối diện hai người. Hai người kia bị hắn những cái kia vật ly kỳ cổ quái khiến cho rất bị động, nhưng là lại bắt hắn không thể làm gì, biểu lộ một cái so một cái khó coi, tựa hồ còn tại nuốt nước bọt, cực lực áp chế, có một loại cảm giác muốn nói. Mà bản tử giờ phút này thì là có vẻ hơi hưng phấn, không ngừng từ hắn trong bao xuất ra đồ vật hướng phía hai người kia ném đi, trong miệng còn không ngừng nói thầm lấy, nổ chết các ngươi hai cái này vương bắt đạn, dám đánh ngươi bản gia chủ ý. Rầm rầm rầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng từ đằng xa truyền đến, chấn Trương Phàm lỗ tai đều có chút tê. Mà hai người kia bị tạc toàn thân quần áo phá toái, trên người có không ít vết máu, trên mặt đều là đen xám, có thể nói nhìn qua phi thường thảm. Trương Phàm gặp tiểu bản tử tựa hồ cũng không có nguy hiểm, cho nên hắn cũng không chuẩn bị đi lên hỗ trợ, các loại chiến đấu kết thúc hắn lại đi tìm bản tử không mượn. Chỉ là trời không toại lòng người. Tiểu bản tử thanh âm đột nhiên từ đằng xa truyền đến, đồng thời phi thường lớn âm thanh. "Trương Phàm, ngươi nhanh như vậy liền đến rồi." Tiểu bản tử hướng phía Trương Phàm phương hướng cực tốc lướt đến, trên mặt tràn ngập vẻ mừng rỡ. Mà cùng hắn đối chiến hai người kia thì là tại phía sau hắn đuổi theo, trên mặt mặc dù đen kịt một màu, nhưng cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được hai người phẫn nộ. Trương Phàm thấy thế trong lòng thầm mắng suối quậy, mập mạp chết bầm này tuyệt đối là cố ý, sau đó Trương Phàm cũng không tiếp tục cần giấu, cùng tiểu bản tử tụ hợp cùng một chỗ, mà đổi thành bên ngoài hai người thì là đứng ở đằng xa, cẩn thận nhìn chằm chằm Trương Phàm. Cho tới bây giờ Trương Phàm lúc này mới chú ý tới, hai người này vậy mà cũng là Thiết Sơn Tông đệ tử, chỉ là vừa mới cách khá xa, đồng thời y phục của bọn hắn tổn hại quá lợi hại, cho nên hắn căn bản không nhìn ra. Trương Phàm nhỏ giọng hướng phía bên cạnh bản tử hỏi, "Ngươi bây giờ đây là tình huống như thế nào?" "Vừa rồi ta phát hiện một chỗ bảo địa, bên trong hẳn là có không ít bảo vật, bất quá ta bị hai cái này Thiết Sơn Tông đệ tử để mắt tới, cho nên một mực cùng bọn hắn tại cái này hao tổn." Tiểu bản tử tức giận nói, thịt trên mặt đều đang run rẩy. "Chẳng lẽ bọn hắn muốn ngồi hưởng kỳ thành?" Trương Phàm hỏi lần nữa. "Đúng vậy, đám này Thiết Sơn Tông người bình thường ngang ngược càn rỡ đã quen, căn bản không có đem chúng ta Thanh Sơn Tông đệ tử để vào mắt, nhìn thấy Thanh Sơn Tông đệ tử liền nắm lên đến đem toàn bộ bảo vật cướp đi, đồng thời đánh thành trọng thương, ném ở một bên, ta trước đó đã nhìn thấy mấy cái. Tiểu Bang Tử nói lần nữa. Lúc này phương xa đột nhiên lại tới hai đạo nhân ảnh, nhìn kỹ trước ngực thêu lên một cái to lớn chữ thiết. Không tốt, bọn hắn viện còn tới, đi nhanh lên. Bang Tử nói xong quay người liền muốn chạy, đối phương nhiều người, cần tránh né mũi nhọn. Mập mạp chết bẩm hôm nay hai người các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Lúc này đứng tại Trương Phàm đối diện bọn họ trong đó một tên Thiết Sơn Tông đệ tử phẫn nộ nói ra. Hắn hôm nay sắp bị làm tức chết, hôm nay bọn hắn nhìn thấy mập mạp này vốn định thu lấy một chút chỗ tốt, kết quả mập mạp chết bẩm này không biết cái nào làm tới vật ly kỳ cổ quái, không chỉ có bạo tạc uy lực to lớn, khiến cho bọn hắn chật vật không chịu nổi, mà lại bạo tạc đằng sau còn có một cỗ cực kỳ buồn nôn mùi thối, khiến cho hai người bọn họ hiện tại cũng toàn thân hôi thối, hôn chính mình cũng nhanh nôn. Chương 22 Thanh Sơn Tông chuyện cũ, chương 22 Thanh Sơn Tông chuyện cũ. Trương Phàm một tay lấy Tiểu Bàng Tử giữ chặt nói ra, chạy cái rắm, huynh đệ chúng ta hai người hôm nay đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã. Tiểu Bàng Tử nhìn chằm chằm Trương Phàm dáng vẻ tự tin bất đắc dĩ nói, quả nhiên là anh hùng à, vậy ngươi đi cùng bọn hắn làm, ta ở phía sau phụ trách trợ giúp. Trương Phàm gật đầu, hắn là không quan trọng hỏi lần nữa, ngươi vừa rồi ném ra ngoài là cái gì, uy lực lớn như vậy, còn một cỗ mùi thối. Nghe được tiểu mập mạp này lập tức dương dương đắc ý đứng lên, nói ra, đây là ta gần nhất nghiên cứu ra được, ta kêu hắn rắm thối vương, không chỉ có bạo tạc uy lực lớn, còn có thể phóng xuất ra một cỗ mùi hôi thối cực kỳ khó ngửi, để dùng cho địch nhân thể xác tinh thần đều tạo thành tổn thương. Trương Phàm nghe chút danh tự này bó tay rồi, cái này lộn xộn cái gì danh tự, còn rắm thối vương. Tiểu mập mạp này quả nhiên là nhân tài, đặt tên đều không giống bình thường, bất quá cái này rắm thối vương mặc dù một cái bạo tạc uy lực cũng không tính lớn, nhưng là số lượng nhiều lời nói sẽ rất khó nói, đoán chừng luyện khí cảnh tu sĩ đều gánh không được, gánh vác đoán chừng đều có thể bị mùi thối này buồn nôn chết. Ngay tại hai người giao lưu thời điểm, trợ giúp hai tên Thiết Sơn Tông đệ tử cũng đều đi vào trước người bọn họ, đều là ngưng thần cảnh bảy nặng. Bọn hắn nhìn thấy Trương Phàm cùng Bàn Tử tựa hồ ngay tại trao đổi cái gì, căn bản không có coi bọn họ là chuyện, phẫn nộ nói, hai người các ngươi Thanh Sơn Tông phế vật, dám không nhìn chúng ta. Các minh đệ, cùng tiến lên, cho ta làm thịt hai cái này Thanh Sơn Tông sâu kiến, người kia gầm thét lên. Thế là bốn người cùng một chỗ hướng phía Trương Phàm cùng Tiểu Bàn Tử bỏ tới. Trương Phàm cùng Tiểu Bàn Tử thấy thế ngầm hiểu lẫn nhau, lập tức tách ra, Tiểu Bàn Tử nhanh chóng thối lui đến Trương Phàm sau lưng đủ xa địa phương, móc ra giấm túi vương liền hướng phía mấy người ném đi. Trương Phàm rút ra cự kiếm cũng hướng phía bốn người phóng đi, hô lớn, Bàn Tử ngươi rất thời điểm cẩn thận một chút, không cần nội thương. Thiết Sơn Tông bốn người gặp Trương Phàm một người liền dám hướng phía bọn hắn mà đến, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi, đây là rõ ràng xem thường bọn hắn à, thế là trong lòng âm thầm thề nhất định phải đem hai người này chém thành muôn mảnh. Trương Phàm không có học qua kiếm chiêu gì, học được cũng vô dụng, cũng không thích hợp với hắn. Cho nên Trương Phàm mỗi lần giơ trọng kiếm chém người, đều là dựa vào trực giác chiến đấu lung tung vung đẩy, rất nhiều lần thứ nhất cùng hắn giao thủ người dễ dàng ăn thiệt thòi, bởi vì bọn hắn sẽ rất dễ dàng phát hiện Trương Phàm cũng không có học qua kiếm kỹ, cho nên dễ dàng kinh địch. Nhưng hết lần này tới lần khác thái điều này người còn không đánh lại hắn, một kiếm xuống tới người bình thường căn bản gánh không được. Bốn người này rõ ràng chính là ăn loại thua thiệt này, bị Trương Phàm lăng đầu thành kia giống như khí thế chấn nhiếp liên tiếp lui về phía sau, đồng thời bốn phía còn không ngừng có Bàn Tử ném qua tới giám thúi vương, khiến cho bọn hắn đầy bụi đất, mười phần chật vật. Bàn Tử lúc này chính rất khởi kình, một viên đem giám thúi vương từ trong bao lấy ra, hướng phía nơi xa ném đi. Lúc này hắn đột nhiên phát hiện Trương Phàm hướng phía hắn vọt tới, đồng thời sắc mặt hết sức khó coi. Ta không được, quá thối. Trương Phàm che miệng, trong dạ dày rời sông lớp biển, rõ ràng sắp không nín được phun ra. Tiểu Bàn Tử lúc này từ trong ngực xuất ra một viên màu đen tiểu dược hoàn ném cho Trương Phàm nói ra, đem cái này ăn hết. Trương Phàm lập tức đem dược hoàn ăn, chậm chậm đằng sau hắn phát hiện, trong dạ dày cảm giác bình phục lại, đồng thời cái kia cố hôi thối giống như cũng ngửi không thấy. Lập tức chiến ý phóng đại, lần nữa hướng phía bốn người phóng đi, trong tay cự kiếm vung dậy, bốn người rõ ràng chống đỡ rất khó khăn. Nguyên nhân là bốn người bọn họ cũng bị mùi thối này buồn nôn không được, đồng thời còn muốn tránh né bạo tạc cùng Trương Phàm công kích, có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Bàn Tử ở phía xa hô, tranh thủ thời gian kết thúc chiến đấu, ta dám túi vương khoái tiêu hao hết. Trương Phàm nghe xong lập tức bật hết hỏa lực, nửa nén hương công phu liền đem bốn người này nhao nhao chém giết. Bàn Tử đi vào Trương Phàm bên người, nhìn xem bốn phía nằm bốn cố hoàn toàn thay đổi thi thể, đồng thời còn tản ra hôi thối, nói ra, vị ngươi giết thật là đủ xui xẻo, chết quá thảm rồi. Trương Phàm lườm hắn một cái, nghĩ thầm ngươi khiến cho người ta chết đều một thân hôi thối, còn không biết xấu hổ nói ta. Trương Phàm đem cự kiếm thu hồi, có một vấn đề hắn một mực không phải rất rõ ràng. Hắn cảm giác cái này Thanh Sơn Tông đệ tử gặp Thiết Sơn Tông đệ tử cừu hận giống như đặc biệt lớn, đồng thời Thiết Sơn Tông đệ tử rõ ràng cũng đặc biệt nhắm vào Thanh Sơn Tông đệ tử. Thế là hắn đem nghi ngờ trong lòng nói ra, muốn nghe xem mập mạp kiến giải, dù sao Bàn Tử thuộc về đệ tử cũ, biết đến sẽ nhiều hơn một chút. Bàn Tử thấy thế kiên nhẫn giải thích nói, cái này còn muốn từ tứ đại tông môn vừa khai sáng thời kỳ nói lên. Năm đó Đông Cực Thánh Địa xuất hiện tứ đại thiên tiêu, thiên phú chắc tuyệt, thực lực cường đại, tại toàn bộ Đông Hoang đều có một chút danh khí, bốn người bọn họ cuối cùng phân biệt sáng lập hiện tại tứ đại tông môn. Nhưng là chúng ta tông môn ngay lúc đó trưởng môn cùng Thiết Sơn Tông ngay lúc đó trưởng môn có ngăn cách, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì một nữ nhân, từ khi đó bắt đầu hai đại tông môn quan hệ liền không tốt. Mặc dù phía trên có Đông Cực Thánh Địa để ép, nhưng là bí mật mình tranh ám đấu cũng không ít, đến cuối cùng Đông Cực Thánh Địa cũng lời quản, chỉ cần đừng quá mức là được. Theo thời gian trôi qua, hai đại tông môn cừu hận càng ngày càng sâu, cạnh tranh lẫn nhau ở giữa tử thương cũng thay đổi nhiều, nhưng đây đối với một tu chân môn phái tới nói cũng không tính cái gì, một số phương diện tới nói ngược lại càng có lợi hơn tại phát triển, cho nên Đông Cực Thánh Địa cũng không có quản, dù sao cũng đều tại trong phạm vi khống chế. Chỉ là theo thời gian trôi qua, chúng ta Thanh Sơn Tông bắt đầu không người kế tục đứng lên, dần dần ở thế yếu, dần dần theo không kịp Thiết Sơn Tông bước chân, dẫn đến hiện tại cơ hồ đều là bị Thiết Sơn Tông áp chế, thực lực cũng càng ngày càng yếu, nhưng là cừu hận này căn bản không có đổi, ngược lại càng phát ra khắc sâu. Tin tưởng ngươi khả năng cũng nghe nói chúng ta Thanh Sơn Tông có thể sẽ bị một cái nhị lưu tông môn thay thế, nếu như ta đoán không lầm, cái này nhị lưu tông môn phía sau nhất định có Thiết Sơn Tông đến nữa, nếu không căn bản không có khả năng tùy tiện đuổi kịp Thanh Sơn Tông bước chân. Nếu quả thật bị thay thế, vậy chúng ta Thanh Sơn Tông coi như thật xong, không chỉ có Đông Cực Thánh Địa hàng năm tài nguyên lấy không được, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả cái nhị lưu tông môn đều không kiếm nổi, nếu như Thiết Sơn Tông tiếp tục chèn ép, vậy chúng ta cũng chỉ có thể chờ lấy giải tán. Bàn Tử bất đắc dĩ nói. Sau khi nghe xong, Trương Phàm cũng mười phần đau đầu, bởi vì hắn dù sao xem như Thanh Sơn Tông đệ tử, tông môn cục diện bây giờ là hắn không nguyện ý nhìn thấy. Có biện pháp nào có thể vãn hồi nghịch thế sao? Trương Phàm cao mày hỏi. Rất đơn giản a, hai năm sau liền muốn cử hành tứ đại tông bị võ, chỉ cần thu hoạch được thứ nhất, vậy liền có thể vãn hồi xu hướng suy tàn. Chỉ cần thu hoạch được thứ nhất, Đông Cực Thánh Địa sẽ dành cho đại lượng tài nguyên, đến lúc đó chúng ta Thanh Sơn Tông liền có thể ổn định cục diện, không đến mức lại bị Thiết Sơn Tông áp chế. Bất quá đây cơ hồ không có khả năng a, chúng ta bây giờ cùng Thiết Sơn Tông thực lực sai biệt quá lớn. Bàn Tử thở dài một hơi nói ra. Trương Phàm nghe xong cũng là đầu to, lý tính phán đoán muốn thu hoạch được tứ đại tông thứ nhất đúng là khó như lên trời. Bất quá Trương Phàm từ xuyên biệt mà đến liền đợi tại Thanh Sơn Tông, nếu như Thanh Sơn Tông cứ như vậy không có, hắn hay là sẽ cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao nơi này trước mắt là hắn quen thuộc nhất địa phương, tương đương với nhà hắn một dạng, hắn đối với Thanh Sơn Tông vẫn có một ít đặc thù tình cảm, hắn quyết không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Trương Phàm âm thầm quyết định, nhất định phải cố gắng tu luyện, đến lúc đó thu hoạch được tứ đại tông bị võ thứ nhất, cứu vãn Thanh Sơn Tông. Chương 23 ai là đoàn gia hứa, chương 23 ai là đoàn gia hứa. Lúc này trước đó Trương Phàm nhận được chìa khóa đột nhiên phát sáng lên, lóe quang mang màu trắng, Bản Tử giống như hắn. Trương Phàm nghi hoặc nhìn Bản Tử. Đoán chừng nơi truyền thừa muốn mở ra, đến lúc đó có được chìa khóa người sẽ tự động bị truyền tống đi qua. Bản Tử giải thích nói. Ngươi chìa khóa ở đâu ra? Bản Tử hồ nghi nói, hắn tới đây chính là vì nơi truyền thừa mà đến, đây mới là nơi đây di tích nơi quan trọng nhất. Nhặt. Trương Phàm thành thật trả lời. Bản Tử kém chút tức hộc máu, hắn nhưng là phí hết sức chín châu hai hổ mới đến, ngươi nói với ta ngươi là nhặt. Bảo địa còn đi sao? Trương Phàm nhìn ra Bản Tử tâm tư, thế là giật ra để tài nói. Không đi, cùng truyền thừa chi địa so ra, đây đều là mau ma vũ, không đi cũng được. Bản Tử nói lần nữa. Trương Phàm gật đầu, không biết truyền thừa chi địa đến cùng có cái gì, hắn cũng rất chờ mong. Trương Phàm cùng Bản Tử đem bốn người trên thân toàn bộ linh thạch vơ vét đi, đồng thời tiếp tục ở chung quanh tìm một chút linh thạch, lúc này mới bị truyền tống đi. Khi Trương Phàm cùng Bản Tử lúc xuất hiện lần nữa, bọn hắn đã đi tới một mảnh không gian thần bí, nơi này bốn phía một mảnh hư vô, nơi xa tung bay điểm điểm tinh quang, phi thường thần bí. Mà hai người bọn họ thì là phiêu phù ở trong hư không. Tại bọn hắn cách đó không xa có một chỗ trận đài cổ lão, trận đài phía trên phóng lên tận trời một chùm cổ sáng màu trắng, trong cổ sáng tựa hồ có đồ vật gì phiêu phù ở trong đó. Giờ phút này chung quanh bọn họ từng chùm bạch quang hiện lên, xuất hiện rất nhiều bóng người, có chừng mười mấy người, giờ phút này bọn hắn đang tò mò nhìn chằm chằm bốn phía. Mà trong đám người Trương Phàm phát hiện hai cái thân ảnh quen thuộc, một cái là Đoàn Gia Hứa, một cái khác là Thanh Sơn Tông thánh nữ Quá Tuyết Nhi. Xa xa hai người tự nhiên cũng nhìn được Bản Tử cùng Trương Phàm hai người, tùy theo Quá Tuyết Nhi mỉm cười hướng phía bọn hắn đi tới. Nơi này cơ hồ đều là những tông môn khác đệ tử, đồng tông ở giữa trước bao đoàn tự nhiên thành xu thế. Lại gặp mặt, Quá Tuyết Nhi mỉm cười cùng hai người chào hỏi, chỉ bất quá ánh mắt của nàng thật là hữu ý vô ý nhìn chằm chằm Trương Phàm. Trương Phàm bị ánh mắt của nàng chằm chằm có chút xấu hổ, nghĩ thầm nữ nhân này đoán chừng còn nhớ rõ bị hắn nhìn hết sự tình đâu, câu này lại gặp mặt rõ ràng nói cho hắn nghe. Bàn Tử lúc này ngược lại là nhiệt tình, cũng tương tự vui vẻ cùng Quá Tuyết Nhi chào hỏi, đồng thời còn lôi kéo Trương Phàm cùng một chỗ. Thánh nữ giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là Trương Phàm, vừa gia nhập ngoại môn, là cái người mới. Bàn Tử lôi kéo Trương Phàm giới thiệu nói, Bàn Tử là xuất phát từ hảo ý, để Trương Phàm kết bạn một chút tông môn thánh nữ, nếu như bị thánh nữ nhìn trúng thiên phú, tương lai tài nguyên tu luyện cũng không cần buồn. Trương Phàm bị Bàn Tử cưỡng ép lôi kéo, chỉ có thể sờ lên đầu mình, lúng túng cười ngây ngô. Bàn Tử thấy thế nghĩ thầm tấm này phàm tình huống như thế nào, trước đó nhìn xem quỷ tinh, không giống người tốt, hiện tại làm sao nhìn thấy thánh nữ đằng sau ngây ngốc, như cái xỏa điệu mở dạng. Ta biết hắn. Quá Tuyết Nhi lộ ra mỉm cười mê người, lộ ra hai viên trắng loãng răng nẻo, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn sang giả ngu Trương Phàm, che miệng khẽ cười nói, trong ánh mắt lộ ra rảo hoạt quan mang. Bất quá Quá Tuyết Nhi đôi mắt trô sâu rảo hoạt bị Trương Phàm bắt được, giờ phút này Trương Phàm buồn khổ ở trong lòng thầm nói, nữ nhân này không dễ cho ta, nhìn một lần đằng sau đây là để mắt tới hắn. Mà giờ khắc này ở tại xa xa Đoàn Gia Hứa nhìn thấy Quá Tuyết Nhi cùng Trương Phàm cùng Bản Tử tựa hồ trò chuyện với nhau thật vui, trong lòng ghen ghét chi hỏa cháy hừng hực, hắn không thể lập tức xông lên đem Trương Phàm cùng Bản Tử hai người bóp chết. Quá Tuyết Nhi trong lòng hắn chính là hắn độc chiếm, tương lai hắn tất nhiên sẽ tìm kiếm nghị cách đạt được nàng. Lúc này một tên Thiết Sơn Tông đệ tử đột nhiên đi vào Trương Phàm mấy người trước người, sắc mặt hết sức khó coi, tựa hồ đè nén lửa giận bình thường. Mà phía sau hắn thì là đi theo mấy tên khác Thiết Sơn Tông đệ tử, rõ ràng người này chính là dẫn đầu. Có chừng, người này thực lực đã ngưng thần cảnh cửu trọng, thực lực phi thường cường đại, đoán chừng tại bọn hắn Thiết Sơn Tông bên trong đều có thể đứng hàng danh hảo. Quá Tuyết Nhi nhẹ giọng đối với Trương Phàm cùng bản tử nhắc nhở. Trong các ngươi ai kêu Đoàn Gia Hứa? Lúc này tên nam tử kia hỏi, thanh âm âm vang hữu lực. Ta chính là Đoàn Gia Hứa. Lúc này xa xa Đoàn Gia Hứa cau mày, hướng phía nơi này đi tới, hắn rất ngạc nhiên đám này Thiết Sơn Tông đệ tử tìm hắn làm gì. Những tông môn khác đệ tử thấy thế nhao nhao hướng phía Trương Phàm nơi này quăng tới ánh mắt tò mò, bất quá bọn hắn cũng chỉ là quan sát từ đằng xa, cũng không chuẩn bị tranh vào vũng nước đục. Tên nam tử kia quay đầu nhìn thoáng qua chính hướng phía nơi này đi tới Đoàn Gia Hứa, âm thanh lạnh lùng nói, nguyên lai ngươi chính là Đoàn Gia Hứa, phi thường tốt. Phế hắn cho ta. Nói đi, phía sau nam tử mấy tên Thiết Sơn Tông đệ tử lập tức hướng phía Đoàn Gia Hứa phóng đi, từng cái trên thân bộc phát ra sóng linh khí. Đoàn Gia Hứa thấy thế giật nảy mình, hoàn toàn bị một màn này làm động. Nhưng là giờ phút này lại nhiều người nhìn như vậy, hắn lại không thể quay đầu liền chạy, này bằng với ném đi mặt mũi, thế là chỉ có thể kiên trì cùng đám người kia đánh nhau. Chỉ bất quá hắn không nghĩ ra, hắn lại không gây đám người này, vì cái gì đột nhiên muốn phế hắn? Đại chiến bộc phát, Đoàn Gia Hứa chính là ngưng thần cựu trọng tu vi, mà hắn đối mặt mấy người đều là bắt trọng, mặc dù trên cảnh giới có ưu thế, nhưng vẫn là chịu không được nhiều người, bị loạn quyền đả liên tục bại lui. Đoàn Gia Hứa một bên cùng những người kia đối chiến, một bên quát, các ngươi đơn giản khinh người quá đáng, vì cái gì đột nhiên động thủ với ta? Hừ, ngươi Đoàn Gia Hứa giết ta Thiết Sơn Tông nhiều đệ tử như vậy, hiện tại còn hỏi ta vì cái gì? Tên kia dẫn đầu nam tử âm thanh lạnh lùng nói, ta không có giết các ngươi Thiết Sơn Tông đệ tử, nhất định là có người hãm hại ta. Đoàn Gia Hứa gầm thét lên, hắn hôm nay cảm thấy thật sự là quá xui xẻo, không hiểu thấu bị người xuống đánh. Tên kia dẫn đầu nam tử trầm ngâm một lát sau nói ra, giống như xác thực có đạo lý, ta Thiết Sơn Tông chết đều là ngưng thần cảnh 6 nặng tả hữu đệ tử, lấy thực lực của ngươi hẳn là không gặp được mới đối. Bất quá ngươi là Thanh Sơn Tông đệ tử, đánh cũng liền đánh, cái nào cần nhiều như vậy lý do. Vừa dứt lời, chính hắn cũng gia nhập chiến đoàn, rõ ràng là chuẩn bị tranh thủ thời gian giải quyết Đoàn Gia Hứa. Đoàn Gia Hứa bị tức kém chút thổ huyết, nhất là bây giờ tên nam tử kia cũng gia nhập chiến đoàn, thế cục đối với hắn phi thường bất lợi. Tống Vĩ, ngươi không nên ép ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Đoàn Gia Hứa thần sắc quyết tuyệt nói ra. Tên kia Thiết Sơn Tông ngưng thần cựu trọng đệ tử tên là Tống Vĩ, Đoàn Gia Hứa trước đó từng theo hắn giao thủ qua, cho nên nhận biết. Mà kẻ cầm đầu Trương Phàm giờ phút này ở tại nơi xa nhìn say sương ngon lành, trên mặt không ức chế được nở nụ cười. Bên cạnh hắn Quá Tuyết Nhi hồ nghi nhìn chằm chằm Trương Phàm, nàng luôn cảm giác đoạn này khen ngợi hẳn là bị tấm này phàm hố, chỉ là nàng không có chứng cứ. Mà Trương Phàm chú ý tới Quá Tuyết Nhi ánh mắt đằng sau, cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là hướng phía Quá Tuyết Nhi mỉm cười, lộ ra thần bí hề hề. Cái này tương đương với khẳng định Quá Tuyết Nhi trong lòng phỏng đoán, nghĩ thầm khẳng định là gia hỏa này làm chuyện tốt, sau đó vu hãm cho Đoàn Gia Hứa. Bất quá nàng nhìn thoáng qua nơi xa ngay tại đại chiến Đoàn Gia Hứa sau, lại liếc mắt nhìn Trương Phàm, đối với nàng mà nói, nàng kỳ thật đáng ghét hơn Đoàn Gia Hứa, nhưng cũng không chán ghét Trương Phàm. Trương Phàm trong lòng nàng tựa như một cái bao mạng che mặt người thân bí, cần nàng đi từng tầng để lộ phương diện kia xa, đối với nàng lực hấp dẫn lớn vô cùng, lại thêm Trương Phàm đã từng đưa nàng nhìn hết qua, cho nên nàng ở sâu trong nội tâm sớm đã in lên Trương Phàm thân ảnh, chỉ là nàng không biết thôi. Lúc này trên tế đàn cổ sáng đột nhiên quang mang lớn rất, từ đó truyền đến trận trận dị hưởng, phảng phất giải khai gông xiềng bình thường. Ánh mắt của mọi người cũng đều bị cảnh tượng này hấp dẫn, tùy theo từng cái biến mất tại nguyên chỗ. Chương 24 Quỷ Nhãn chương 24 Quỷ Nhãn Trương Phàm xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tiến nhập chùm sáng kia trụ bên trong, đỉnh đầu hắn nổi lơ lửng rất nhiều chùm sáng, trong chùm sáng là từng quyển công pháp. Mà những chùm sáng kia rõ ràng bày biện ra mấy loại khác biệt nhan sắc, màu vàng, màu bạc, màu trắng. Lúc này một đoạn tin tức đột nhiên xuất hiện tại Trương Phàm trong đầu, đại khái ý tứ chính là muốn thu hoạch được công pháp chỉ cần đưa tay xâm nhập trong chùm sáng, nếu như công pháp lựa chọn ngươi, liền sẽ bị ngươi lấy ra, một người chỉ có thể lựa chọn một bản. Màu vàng công pháp chính là thiên cấp công pháp, màu bạc là địa cấp, màu trắng là huyền cấp. Công pháp đẳng cấp: Thần, Thánh, Trời, Huyền, Vàng. Lấy Trương Phàm hiểu rõ đến là, Thanh Sơn Tông trước mắt công pháp mạnh nhất cũng chính là địa cấp công pháp, có thể nghĩ, nếu có người có thể đạt được trong chùm sáng màu vàng công pháp, đợi một thời gian, nhất định nhất phi trùng thiên, trở thành vô thượng cường giả. Trương Phàm tiến vào mảnh kia chùm sáng trong biển, bên trong nói ít trên trăm cái chùm sáng, chỉ bất quá rất rõ ràng là chùm sáng màu vàng vô cùng ít ỏi. Trương Phàm cũng không sốt ruột, hắn trực tiếp không để ý đến trừ chùm sáng màu vàng bên ngoài tất cả chùm sáng, tới đây khẳng định là lựa chọn tốt nhất. Tại chùm sáng trong hải dương tìm một hồi, Trương Phàm rốt cục gặp được cái thứ nhất chùm sáng màu vàng, trong chùm sáng một bản công pháp lặng lặng phiêu phù ở trong đó, phía trên có một chút văn tự, đơn giản miêu tả một chút công pháp tác dụng. Kim cương bất phôi thân công pháp luyện thể, nhục thân vô song, cận chiến vô địch. Công pháp giới thiệu vắn tắt rất đơn giản thô bạo, nhưng là ý tứ cũng rất dễ dàng lý giải, chính là đem nhục thân luyện đến cực hạn, đến lúc đó dựa vào nhục thân chi lực cùng người đối chiến, một khi luyện thành, cận chiến vô địch. Trương Phàm xem hết giới thiệu vắn tắt đằng sau nuốt nước miếng một cái, tâm hắn động, bất quá hắn cũng biết thứ này căn bản không thích hợp hắn. Hắn suy đoán chính mình thánh thể huyết mạch nếu như hoàn toàn thức tỉnh, nhục thân của mình sẽ chỉ so công pháp này lợi hại hơn. Sau đó Trương Phàm lại tiếp tục tại chùm sáng trong hải dương đi dạo hồi lâu, lại gặp được ba cái chùm sáng màu vàng. Theo thứ tự là Cựu Bộ Bộ Pháp, Di Hình Hóa Bị, Biến Hóa Vô Thợ. Dẫn lôi thuật triệu hoán một đạo thiên lôi, mục tiêu công kích đối tượng. Vô hình quyền oanh ra quyền quang vô ảnh vô hình, không dễ bị phát giác, đồng thời uy lực to lớn. Trương Phàm kỳ thật đối với cái kia dẫn lôi thuật cảm thấy hứng thú vô cùng, bất quá hắn thử qua đi sau hiện, quyền công pháp kia căn bản là không có cách từ trong chùm sáng lấy ra, rất rõ ràng cùng hắn vô duyên, rơi vào đường cùng hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Trương Phàm tiếp tục tại cái này mênh mông chùm sáng trong hải dương tìm kiếm lấy, chỉ bất quá tại hắn phát hiện mấy cái kia chùm sáng màu vàng đằng sau, phía sau rốt cuộc chưa thấy qua mặt khác chùm sáng màu vàng. Ngay tại Trương Phàm lúc cảm thán vận không tốt, chuẩn bị lựa chọn một cái chùm sáng màu bạc thời điểm, đột nhiên từ đằng xa bay tới một cái màu tím chùm sáng, trong chùm sáng cũng lặng lặng nổi lơ lửng một bản công pháp, lộ ra khí tức thần bí. Trương Phàm giật nảy cả mình, trong đầu hắn tin tức cũng không có nói cho hắn biết còn có chùm sáng màu tím loại vật này, sau đó Trương Phàm đưa tay thăm dò vào trong chùm sáng. Trong chùm sáng công pháp tin tức lập tức truyền vào trong đầu của hắn. Quỷ nhãn đồng thuật, nhưng nhìn hư thực. Đẳng cấp, không. Trương Phàm ngộng, giới này thiệu cũng quá tùy ý, đẳng cấp cũng không có. Chỉ là còn chưa chờ hắn làm quyết định, chùm sáng màu tím đột nhiên tiêu tán, pháp môn tu luyện toàn bộ tụ hợp vào trong đầu của hắn. Dùng sức mạnh. Trương Phàm cũng còn không quyết định muốn hay không, không nghĩ tới công pháp này trực tiếp cưỡng ép đem công pháp tin tức dung nhập đầu óc hắn, hắn hiện tại cũng không biết là hắn đang chọn công pháp hay là công pháp tuyển hắn. Bất quá như là đã dạng này, vậy liền quyển công pháp này đi, cũng không biết công pháp này đến cùng thế nào. Sau đó Trương Phàm cẩn thận nghiên cứu một phen trong đầu tin tức, trên mặt hắn mới lộ ra vẻ mừng như điên, mặc dù không biết công pháp đẳng cấp, nhưng là từ công pháp tu luyện cùng miêu tả đến xem, quyển công pháp này hẳn là rất lợi hại. Chỉ cần tu luyện đến tiểu thành, quỷ nhãn liền xem như sơ bộ thành hình, con mắt sẽ hơi biến thành màu tím nhạt. Kinh khủng nhất ở chỗ, quỷ nhãn có thể đem địch nhân động tác thả chậm mấy chục lần, tương đương với cùng ngươi đối chiến người toàn bộ hành trình đều tại động tác chậm cùng ngươi quyết đấu, cái này muốn không thắng cũng khó khăn. Chỉ bất quá tu luyện quỷ nhãn cần một loại gọi đỏ thần lộ linh dịch, mỗi lần tu luyện đều cần đem đỏ thần lộ nhỏ vào trong ánh mắt. Trương Phàm thậm chí cũng không biết đi đâu đi tìm thứ này, đành phải trước đem tu luyện quỷ nhãn sự tình thả một chút, phía sau lại nói. Chọn lựa xong công pháp, Trương Phàm bị một lần nữa truyền tống về nguyên bản thế giới, mà bản tử cũng sớm đã tại cái kia, rõ ràng là so với hắn muốn đi ra sớm hơn một chút. Bản tử ngươi lựa chọn công pháp gì? Trương Phàm nhìn thấy bản tử đằng sau tò mò hỏi. Một bản cơ quan bí thuật hình công pháp. Bản tử thần bí hề hề nói ra. Trương Phàm im lặng, con hàng này còn thừa nước đục thả câu. Ngươi đây? Bản tử cũng rất tò mò Trương Phàm thu được công pháp gì. Một bản đồng thuật. Trương Phàm cũng thần bí hề hề nói ra. Đồng thuật ta ngược lại thật ra không hiểu rõ lắm, bất quá nghe nói loại công pháp này phi thường hi hữu. Bàn tử suy tư một lát sau nói ra. Bàn tử, vì cái gì Quá Tuyết Nhi cùng Đoàn Gia Hứa loại này luyện khí cảnh tu sĩ cũng có thể tiến nơi này, không phải nói nhất định phải ngưng thần cảnh mới có thể đi vào tới sao? Trương Phàm lúc đó nghe được Đoàn Gia Hứa cùng Quá Tuyết Nhi cũng ở nơi đây thời điểm, hắn là có chút ngộng. Đoán chừng là tông môn có đại năng dùng vô thượng vĩ lực đem bọn hắn cảnh giới tạm thời áp chế, lúc này mới có thể tiến đến. Bàn tử suy tư sau một lát nói ra. Trương Phàm cũng nghe đã hiểu, ý tứ này rất rõ ràng chính là bồi dưỡng bọn hắn. Quá Tuyết Nhi nói còn nghe được, dù sao cũng là thánh nữ, thuộc về toàn tông thiên phú cao nhất người, bằng không thì cũng sẽ không trở thành thánh nữ. Về phần Đoàn Gia Hứa, Trương Phạm suy đoán đoán chừng là Đoàn Tùng Bình giúp hắn đem cảnh giới áp chế, tông môn đoán chừng sẽ không chủ động làm chuyện loại này, dù sao Đoàn Gia Hứa mặc dù thiên phú vẫn được, nhưng là cùng Quá Tuyết Nhi so ra hay là có rất lớn chênh lệch. Huống hồ áp chế cảnh giới đối với tông môn tới nói cũng tiêu hao tương đối lớn. Lần này trở lại tông môn đoán chừng liền có ý tứ, lần này di tích chi hành có thể nói rất nhiều tông môn đều tới, Thanh Sơn tông nội ngoại môn thực lực tổng hợp khẳng định cũng có một cái cự đại tăng lên. Sau đó Trương Phàm cùng bản tử chọn rời đi di tích về tông môn. Chỗ di tích này mở ra thời gian cũng đã đến hồi cuối, ngay tại bản tử cùng Trương Phàm sau khi đi ra, những người khác cũng bị lần lượt từ trong di tích truyền tống đi ra. Di tích tại một mảnh đất rung núi chuyển bên trong, biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong, một lần nữa vùi sâu vào dưới mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, chẳng biết lúc nào mới có thể lần nữa mở ra. Trương Phàm cùng bản tử thấy thế đều cảm thán, đây thật là một nơi tốt, không biết đời này còn có hay không cơ hội lần nữa chứng kiến nó mở ra. Sau đó bọn hắn chuẩn bị rời đi nơi này. Lúc này xa xa Quá Tuyết Nhi gặp được hai người cũng vui vẻ chạy tới, ba người cùng nhau trở về tông môn. Tại tách rời thời khắc, bàn tử thần thần bí bí nhìn xem đã đi xa Quá Tuyết Nhi tại Trương Phàm bên thai nhỏ giọng nói ra, huynh đệ, tại sao ta cảm giác chúng ta thánh nữ giống như đặc biệt chú ý ngươi à? Bàn tử mặc dù mặt ngoài nhìn qua khờ, nhưng kỳ thật là một cái người tâm tư kín đáo, hắn tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy. Trương Phàm đồng dạng nhìn phía xa Tịnh Lệ bóng lưng, trong lòng cảm thán, Quá Tuyết Nhi xác thực rất xinh đẹp, vóc người lại đẹp, hắn ở kiếp trước đều không có gặp qua như thế cực phẩm mỹ nữ. Mỹ nữ hắn tự nhiên là cũng ưa thích. Dù sao hiểu điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu, nhưng hắn luôn cảm giác bị Quá Tuyết Nhi để mắt tới giống như không phải chuyện tốt lành gì, chính hắn kỳ thật cũng nói không rõ. Sau đó Trương Phàm lắc đầu, cũng không có phản ứng bản tử, rời khỏi nơi này, hắn còn muốn trở về chuẩn bị một chút cuộc thi đấu của người mới sự tình, không dành phản ứng mập mạp này. Bản tử gặp Trương Phàm không có phản ứng chính mình, cũng chỉ có thể coi như thôi, chỉ là trong miệng còn tại nói thầm lấy, hai người này có chuyện ẩn ở bên trong a. Chương 25 Quá Tuyết Nhi, chương 25 Quá Tuyết Nhi. Sau đó trong khoảng thời gian này, Trương Phàm đều đang tu luyện, củng cố cảnh giới của mình. Dù sao hắn trong khoảng thời gian này đột phá có chút nhanh, dễ dàng căn cơ bất ổn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt nửa tháng trôi qua, cuộc thi đấu của người mới thời gian đến. Cái gọi là cuộc thi đấu của người mới, kỳ thật cũng là người mới bài vị chiến, sẽ chọn lựa lần này mạnh nhất người mới đệ tử. Nhất là lần này cùng giới trước còn không giống mới, bởi vì di tích nguyên nhân, năm nay lần này người mới đệ tử rất nhiều thực lực đã siêu việt lần trước đệ tử cũ, đồng thời lần này đệ tử chỉnh thể thiên phú cũng cao hơn tại giới trước, cho nên cũng được xưng là Thanh Sơn Tông sử thượng mạnh nhất một giới cuộc thi đấu của người mới. Trương Phàm đem cự kiếm thu hồi, tiến về diễn võ trường. Trương Phàm trong khoảng thời gian này đã đem cự kiếm của mình tăng lên tới một cấp linh khí, cự kiếm bản thân cũng không có biến hóa gì, chỉ là cảm giác tựa hồ nặng hơn một chút, đồng thời tựa hồ vận dụng cùng hắn càng thêm phù hợp. Trương Phàm còn cho cự kiếm màu đen một cái tên Tôn Tiên kiếm. Trương Phàm đối với danh tự này phi thường hài lòng. Chỉ là đại hắc cẩu đối với danh tự này khịt mũi coi thường, biểu thị cái tên này phi thường khó nghe. Trương Phàm ở trên đường gặp bàn tử nhất định phải đưa cho hắn góp phần trợ uy, Trương Phàm bất đắc dĩ, sau đó hai người cùng đi đến diễn võ trường. Diễn võ trường chung quanh giờ phút này sớm đã tụ tập rất nhiều đệ tử ngoại môn, phi thường náo nhiệt. Mà tại đám người hậu phương, ngoại môn mấy đại phó viện trưởng đều tự mình đến đây quan sát luận võ. Bình thường tới nói người mới đệ tử luận võ cũng sẽ không gây nên lớn như vậy chú ý, nhưng là lần này không giống mới, danh xưng sử thượng mạnh nhất một giới người mới, cho nên ngay cả phó viện trưởng đều tự mình đến đây quan sát. Đương nhiên bọn hắn còn có một mục đích khác, đó chính là cướp đoạt đệ tử ưu tú tiến vào chính mình phân viện, về phần những ngoại môn đệ tử khác thì đều là đến xem náo nhiệt. Ngoại môn tổng cộng chia làm tứ đại viện, Thanh Long viện, Bạch Hổ viện, Phượng Hoàng viện, Huyền Vũ viện. Bạch Hổ viện chính là tứ đại viện đứng đầu, không chỉ có tài nguyên nhiều, đệ tử cũng so mặt khác tam viện càng mạnh. Phượng Hoàng viện chỉ tuyển nhận nữ đệ tử. Về phần Thanh Long cùng Huyền Vũ viện đều xếp tại cuối cùng, thực lực 8 lạng nửa cân, cứng rắn muốn so nói Huyền Vũ viện so Thanh Long viện hơi mạnh một đường. Tham gia luận võ nhân viên cơ hồ đều đã đến đông đủ, Trương Phàm hộ tống đám người cùng đi đến trên đài luận võ tập hợp. Bàn tử thì là tìm một vị trí tốt ngồi trên mặt đất, tiện tay liền từ bên hông xuất ra một bao không biết thứ gì, bắt đầu ăn đứng lên. Trương Phàm nhìn thấy đám người hậu phương bàn tử cũng là im lặng, tình cảm con hàng này ngoài miệng nói là đưa cho hắn ủng hộ, kết quả cũng là đến xem trò vui. Lúc này trong đám người vang lên ồn ào náo động, Trương Phàm xem xét nguyên lai là đoàn gia hứa tới, giờ phút này hắn một mặt mỉm cười, phản phất một bộ nhẹ nhàng quân tử dáng vẻ. Bất quá chỉ có hiểu rõ nhân tài của hắn biết, gia hỏa này chính là cái ngụy quân tử. Nội tâm mười phần âm u, Trương Phàm nhìn thoáng qua đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ đứng ở trên đài trực tiến, khóe miệng lộ ra cười lạnh, cùng hai người này cừu hận hắn đương nhiên sẽ không quên. Nếu như đoán không lầm, đoạn này khen ngợi tất nhiên là đến cho Trịnh Tiến ủng hộ, thuận tiện đến xem Trương Phàm làm sao bị ngược. Đoàn gia hứa hướng phía đám người mỉm cười ra hiệu, sau đó cho trên đài Trịnh Tiến dựng lên một cái ủng hộ động tác, lúc này mới tìm cái địa phương ngồi xuống. Trịnh Tiến nhìn thấy Đoàn gia hứa đến cho nàng ủng hộ hiển nhiên cũng rất vui vẻ, hắn không thể lao xuống đi cho Đoàn gia hứa đến cái hung hăng ôm. Không nghĩ tới nội môn đệ tử Đoàn gia hứa đều đến quan sát. Năm nay người mới luận võ quả nhiên không phải bình thường a. Một tên đứng tại dưới đài đệ tử ngoại môn cảm khái nói, ngươi có phải hay không gần nhất không tại tông môn? Đoàn gia hứa đến khẳng định là đến cho Trịnh Thiến ủng hộ, Trịnh Thiến thế nhưng là nữ nhân của hắn. Đồng thời Đoàn gia hứa cùng lần này người mới đệ tử Trương Phàm có thủ, đoán chừng đồng thời cũng là hướng về phía hắn tới. Lúc này đồng bạn của hắn giải thích cho hắn đạo, ta xác thực không tại trong tông môn, không nghĩ tới lúc ta không có ở đây phát sinh nhiều chuyện như vậy. Tên đệ tử kia lần nữa nói một câu xúc động, đây coi là cái gì? Trương Phàm còn cùng Đoàn gia hứa ước định nửa năm sau sinh tử chiến. Trương Phàm hiện tại thế nhưng là ta ngoại môn nhân vật phong vân, trên cơ bản đều biết hắn. Hắn đồng bạn nói lần nữa, tên đệ tử ngoại môn kia phảng phất bị sét đánh bình thường cả người trong nháy mắt cứng đờ, hắn cũng không dám tin tưởng mình nghe được. Ngoại môn người mới cùng một đệ tử nội môn ước sinh tử chiến, thế giới này là thế nào, điên rồi sao? Người tuổi trẻ bây giờ đã như thế điều. Sau đó hắn lựa chọn trầm mặc, yên lặng nhìn xem trên đài Trương Phàm, hắn muốn nhìn một chút Trương Phàm đến cùng có khác biệt gì chỗ, có thể tự tin như vậy. Muốn đổi làm hắn, khẳng định không dám ước loại này không có phần thắng chút nào sinh tử chiến. Lúc này một đạo màu trắng bóng hình xinh đẹp hướng phía sân đấu võ đi tới, chỉ gặp nàng cơ như mỡ đông, đỏ tươi bờ môi để cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác, một thân quần dài trắng đem dáng người hoàn mỹ phụ trợ mà ra, trên đầu song đuôi ngựa càng là đang đi lại lúc hất lên, lộ ra hoạt bát đáng yêu. Chỉ là tại cái kia khả ái bề ngoài phía dưới lại có một bộ để tất cả nam nhân thèm nhỏ dãi dáng người, đơn giản chính là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp mà mỹ. Quá Tuyết Nhi đi vào diễn võ trường, tùy tiện tìm một vị trí an vị xuống dưới, con mắt nhìn chằm chằm trên đài Trương Phàm, trong ánh mắt để lộ ra dị dạng qua mang, tấm này phàm phảng phất có ma lực bình thường. Hấp dẫn sâu đậm lấy nàng. Ta đi, thánh nữ hôm nay thế mà đều tới, nữ thần của ta. Một tên ngoại môn người mới đệ tử si ngốc nhìn chằm chằm thánh nữ nói ra. Ưa thích thánh nữ đệ tử nhiều, như thế nào đi nữa cũng không tới phiên ngươi. Một vị đệ tử cũ đã kích đạo. Thánh nữ là thần thánh không thể xâm phạm, ngươi nếu dám có ý đồ xấu, đừng trách ta độc thủ. Một tên khác đệ tử cũ dùng ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm tên kia người mới đệ tử nói ra. Tên kia người mới đệ tử lập tức rụt đầu một cái, không nói thêm lời. Chỉ là dưới trận rất nhiều đệ tử đều đã đem ánh mắt tập trung tại Quá Tuyết Nhi trên thân, thật lâu không thể rời đi. Liền ngay cả rất nhiều nữ đệ tử đều không thể không thừa nhận, Quá Tuyết Nhi sắc thực dáng dấp rất đẹp, để các nàng mặc cảm. Liền ngay cả mấy tên phó viện trưởng nhìn thấy Quá Tuyết Nhi đến đều cảm khái nói, Tuyết Nhi nha đầu này thật sự là càng dài càng đẹp. Mà ở phía xa ăn đồ ăn vặt bàn tử thì là nhìn một chút Quá Tuyết Nhi, lại nhìn một chút Trương Phàm, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ. Trương Phàm tại mọi người trong tiếng kinh hô tự nhiên cũng nhìn thấy Quá Tuyết Nhi, chỉ thấy vậy khắc Quá Tuyết Nhi chính một mặt mỉm cười nhìn hắn chằm chằm, tại ánh nắng chiếu rọi xuống, hai viên răng mèo lộ ra đặc biệt trắng nõn lập lòe. Trương Phàm không dám nhìn chằm chằm vào Quá Tuyết Nhi nhìn, nghĩ thầm nương môn này lực sát thương thực sự quá lớn, hay là nhắm mắt làm ngơ tốt, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Quá Tuyết Nhi thấy thế trong lòng khó chịu, chỉ là mặt ngoài cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng trong lòng đang cực lực phúc phỉ Trương Phàm. Hừ, gia hỏa hôn đản này cũng dám không nhìn ta, là ta dáng dấp không dễ nhìn sao? Khoe miệng cũng không khỏi tự chủ có chút nhếch lên, hiển nhiên đối với Trương Phàm thời khắc này biểu hiện bất mãn vô cùng. Chỉ là một màn này bị những người khác sau khi thấy được đều nhao nhao cảm thán, thấy nữ thời khắc này biểu lộ thật là đáng yêu a. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy biểu lộ thánh nữ, phải biết trước đó bọn hắn nhìn thấy thánh nữ thời điểm, nàng đều là một mặt lạnh nhạt, trên mặt căn bản không có biểu tình gì có thể nói. Đoàn gia hứa giờ phút này cũng chú ý tới Quá Tuyết Nhi ánh mắt cùng thần sắc, sau đó hướng phía ánh mắt của nàng nhìn lại, Đoàn Gia Hứa trong nháy mắt sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn phát hiện Quá Tuyết Nhi giờ phút này ngay tại nhìn chằm chằm Trương Phàm nhìn, cái này khiến hắn rất khó chịu, phải biết Quá Tuyết Nhi thế nhưng là bị hắn coi là độc chiếm, chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Sau đó Đoàn Gia Hứa phát ra cười lạnh một tiếng, ánh mắt thâm trầm nhìn chằm chằm Trương Phàm, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì. Chương 26 cuộc thi đấu của người mới bắt đầu, chương 26 cuộc thi đấu của người mới bắt đầu diễn võ trường, trên lôi đài, một tên trưởng lão lúc này đi vào đông đảo đệ tử dự thi trước mặt, tuyên đọc quy tắc tranh tài. Quy tắc tranh tài kỳ thật rất đơn giản, đó chính là thông qua rút thăm, hai hai quyết đấu, thẳng đến quyết ra thắng lợi cuối cùng nhất người. Hôm nay tới đây tham gia luận võ đệ tử kỳ thật cũng không có nhiều như vậy, cũng liền 40 người, chủ yếu là bởi vì rất nhiều người mới đệ tử đều biết tới cũng là bị ngược, còn không bằng không đến, cho nên lần này tới tham gia người mới tỷ võ cơ hồ đều là tinh anh trong tinh anh. Trưởng lão tiện tay vung lên, 40 dễ thăm chúc ngẫu nhiên bay vào người mới đệ tử trong tay, trên đó viết 120, rút đến giống nhau con số đệ tử 22 quyết đấu. Sau đó trưởng lão rời đi lôi đài, đem sân bãi lưu cho những cái kia sắp quyết đấu đệ tử. Trương Phàm nhìn thoáng qua chính mình thăm chúc, thình lình viết một, cho nên hắn tự nhiên lưu tại trên lôi đài, cũng không có đi theo những người khác cùng một chỗ xuống dưới. Mà đồng dạng cùng hắn cùng một chỗ lưu tại trên lôi đài chính là một tên đệ tử mặc áo đen, biểu lộ lãnh khốc, người này hắn nhìn quen mắt, giống như trước đó cũng là tạm dịch chỗ, tên là Hoàng Sơn. Hoàng Sơn tự nhiên cũng nhận ra Trương Phàm, tấm kia lãnh khốc mặt còn hướng lấy Trương Phàm quả thực là gạt ra vẻ mỉm cười, phi thường miễn cưỡng. Trương Phàm thấy thế cũng là mỉm cười ra hiệu, nghĩ thầm đại ca ngươi hay là đừng cười, cười đến thực sự quá chịu tượng. Trương Phàm, ngươi là chúng ta tạm dịch chỗ tấm gương. Ta biết ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta vẫn là muốn thử xem. Hoàng Sơn mặt không thay đổi nói ra, trong giọng nói đều có một tia lanh ý có thể, phóng ngựa tới. Trương Phàm thì là tương đối tùy ý nói ra. Hoàng Sơn mặc dù cũng là tạm dịch chỗ thăng lên tới, nhưng giờ phút này hắn cảnh giới cũng đã đạt tới ngưng thần cảnh lục trọng, có thể nói lấy thực lực của hắn hoàn toàn có thể cạnh tranh một chút người mới đệ tử trước 15. Chỉ bất quá hắn vận khí không tốt, vừa lên đến liền gặp Trương Phàm. Trương Phàm mặc dù cũng là ngưng thần cảnh lục trọng, nhưng hắn không phải người bình thường, không thể dựa theo người bình thường tiêu chuẩn cân nhắc. Hoàng Sơn nã kiếm trong nháy mắt hướng phía Trương Phàm đánh tới, tốc độ thật nhanh, trong chớp mắt liền đi tới Trương Phàm trước người. Trương Phàm phi thường bình tĩnh, một cái nghiêng người lại tránh được một kiếm này, đồng thời một trường hướng phía Hoàng Sơn đánh ra. Hoàng Sơn cũng không phải hạng người bình thường, xoay người một cái lưu loát tránh thoát Trương Phàm một trường này, nhấc chân liền hướng phía Trương Phàm phần bụng đã tới. Trương Phàm một trường vỗ tại Hoàng Sơn trên đùi, nhẹ nhàng nhảy lên tránh thoát một kích này, đồng thời trở tay lần nữa một trường hướng phía Hoàng Sơn mặt vỗ tới. Hoàng Sơn không nghĩ tới Trương Phàm kinh nghiệm chiến đấu đã vậy còn quá phong phú, hắn cho tới nay lấy làm tự hào cận chiến cầm Trương Phàm không có biện pháp nào. Đối mặt Trương Phàm một trường, hắn chỉ có thể vội vàng ngăn cản. Bành! Trương Phàm một trường vỗ tại Hoàng Sơn chỗ cổ tay, Hoàng Sơn cả người bị chấn liên tiếp lui về phía sau mấy chục bước mới dừng lại. Đinh đương! Hoàng Sơn trường kiếm trong tay cũng bởi vì một trường này uy lực to lớn, bị đánh bay ra ngoài, rơi vào dưới đài, đồng thời cánh tay run lên. Hoàng Sơn âm thầm thở dài một hơi, vốn cho là có khoảng cách, nhưng trên lệnh hẳn là sẽ không rất lớn, nhưng hiện thực hung hăng đánh mặt của hắn, cái này hoàn toàn cũng không phải là một cái cấp độ. Hoàng Sơn đưa tay chủ động nhận thua, đồng thời cùng Trương Phàm trao đổi một chút lúc này mới rời đi lôi đài. Chỉ là đi xuống lôi đài thời điểm, nét mặt của hắn y nguyên lãnh khốc, phản phất vừa rồi thất bại cũng không có phát sinh bình thường. Trương Phàm nhìn xem Hoàng Sơn bóng lưng, trên mặt lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm gia hỏa này có chút ý tứ, sau đó cũng rời đi lôi đài. Trận đầu Trương Phàm thắng. Trưởng lão tại dưới đài tuyên bố. Dưới trận vang lên vụn bật lẻ kẻ vỗ tay, rõ ràng đều là những cái kia cùng Trương Phàm cùng một chỗ từ tạp dịch chỗ thăng lên tới đệ tử đang vỗ tay. Mà những đại tộc kia tử đệ thì là biểu lộ khinh thường, bởi vì Trương Phàm cảnh giới lần này tham gia luận võ đệ tử ở trong cũng không tính cao, chỉ có thể coi là trung hạng. Đồng thời bọn hắn xác thực không quá coi trọng tạp dịch chỗ thăng lên tới đệ tử, trong lòng bọn họ, Trương Phàm vĩnh viễn cũng chính là tên tạp dịch, không có tiền đồ gì. Huống chi bọn hắn còn nhớ đến Trương Phàm lúc đó tại đệ tử túc xá lầu dưới, công khai khiêu chiến bọn hắn đại tộc đệ tử, để bọn hắn không nể mặt chuyện cũ. Trương Phàm đi vào dưới đài đằng sau, cấp tốc cùng Mập Mạp tụ hợp, cùng một chỗ ngồi dưới đất, từ Mập Mạp nơi đó cướp đi đồ ăn vặt, bắt đầu ăn. Mà trên lôi đài tổ kế tiếp đệ tử cũng rất nhanh bắt đầu giao thủ, đánh có phân thắng bại, hai người đều là đại tộc đệ tử. Huynh đệ ngươi lần này cũng nên cẩn thận, nghe nói lần này đại tộc tử đệ bên trong xuất hiện mấy cái yêu nghiệt, cảnh giới cao nhất đã ngưng thần tám nặng. Mập Mạp ngồi tại Trương Phàm bên người nhắc nhở. Trương Phàm sững sờ, người mới liền đã ngưng thần cảnh tám nặng, chuyện này cũng quá bất hợp lý. Cái kia mấy cái khác yêu nghiệt đâu? Trương Phàm nhìn bên cạnh Mập Mạp hỏi. Mấy cái khác cũng đều đã ngưng thần bảy nặng, cảnh giới tất cả đều cao hơn ngươi, mấy người bọn hắn hẳn là cũng đều đi qua di tích, nếu không cảnh giới sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Bất quá bọn hắn mấy cái giống như đều là thể chất đặc thù, trong đó có một cái hỏa linh thể, trời sinh liền cùng hỏa nguyên tố tương đối thân hòa. Cho nên ngươi phải cẩn thận. Nghe nói lần này mấy cái phó viện trưởng giống như cũng là vì hắn tới, dù sao hỏa linh thể vô cùng ý thấy. Mập Mạp kiên nhẫn giải thích nói. Trương Phàm tự nhiên biết hỏa linh thể là một loại có được khủng bố lực công kích thể chất, thông qua hỏa thuộc tính năng lượng đốt cháy được đến, có thể nói 10 phần khủng bố. Bất quá Trương Phàm cũng không sợ, ngược lại trong nội tâm chiến hỏa cháy hừng hực đứng lên, chỉ có đối chiến thiên tài yêu nghiệt mới có thể để cho hắn hưng phấn lên. Ngay tại Mập Mạp cùng Trương Phàm nói chuyện phiếm trong lúc đó, tỷ thí cũng đã kết thúc mấy trận, Trương Phàm định tỉnh xem xét, giờ phút này trên đài đánh khí thế ngất trời trong hai người, một người trong đó lại là Trịnh Tiến, chỉ gặp nàng giờ phút này sắc mặt từng hồng, phản phất thừa nhận áp lực lớn lao giống như. Mà cùng hắn đối chiến người kia giờ phút này cũng là cho mày, trên thân mấy đạo vết kiếm, lộ ra 10 phần chật vật. Trương Phàm đoán chừng tên nam tử này hẳn là không chống được bao lâu liền muốn bại. Quả nhiên, hắn tại cùng Trịnh Tiến giao thủ lần nữa hơn 10 chiêu sau, thua trận, chỉ bất quá Trịnh Tiến cũng không dễ chịu, tiêu hao rất lớn, lại bị thương nhẹ. Bất quá nhìn nàng biểu lộ, hiển nhiên thắng 10 phần cao hứng, dù sao đây coi như là tiến vào 20 mạnh. Phải biết đây chính là người mới đệ tử 20 mạnh, đại biểu thực lực xếp hạng toàn bộ người mới bên trong trước 20, cái này ý nghĩa cũng không đồng dạng, tương lai lấy được tài nguyên cũng không giống mới. Năm nay gia nhập tông môn người mới đệ tử tối thiểu cũng có hơn 1000 người. Trịnh Tiến thắng đằng sau cao hứng nhìn thoáng qua xa xa Đoàn Gia Hứa, muốn cùng hắn chia sẻ vui sướng, chỉ là giờ phút này Đoàn Gia Hứa căn bản không có chú ý nàng, mà là ánh mắt si mê nhìn chằm chằm xa xa Quá Tuyết Nhi. Trịnh Tiến khí nghiến răng nghiến lợi, quay người rời đi lôi đài. Trương Phàm đem đây hết thảy thu hết vào mắt, khóe miệng lộ ra cười lạnh, nghĩ thầm đây chính là vì lợi ích, từ bỏ tình cảm hạ chẳng, cuối cùng sẽ chỉ là thảm đạm kết thúc. Chỉ là hắn không biết là, giờ phút này Quá Tuyết Nhi đang lườm một đôi sáng ngời có thần hai mắt, hữu ý vô ý nhìn xem Trương Phàm phương hướng này, hiển nhiên nàng cũng chú ý tới Trương Phàm biểu lộ, đồng thời nhiều hứng thú nhìn xem trên đài Trịnh Tiến, khóe miệng lộ ra khinh thường. Trương Phàm cùng Trịnh Tiến còn có Đoàn Gia Hứa sự tình, nàng tự nhiên cũng đã sớm nghe nói, nàng phi thường chán ghét Trịnh Tiến loại người này, để nàng buồn nôn.